Chương 296, cố nhân bộ dáng chương 296, cố nhân bộ dáng cựu chính không thích hợp làm thiên cơ điện trưởng lão, đây cũng là Bách Dược Tông cao tầng chung nhận thức. Dù là hắn so lệ thần thông càng có thiên phú luyện khí, một dạng không thể trở thành thiên cơ điện trưởng lão. Ngay lúc đó Bách Dược Tông cao tầng thì cho là như vậy, phía sau Mộ Dung Thanh thì cho là như vậy, Tề Lạc chính mình cũng giống vậy chính là cho là như vậy. Cầm Phi toa luyện chế mạch suy nghĩ đến đào thải cựu chính, chẳng qua là một cái tương đối thể diện thuyết pháp. Chân thực nguyên nhân chính là môn phái cao tầng không có khả năng tiếp nhận cựu chính đảm nhiệm thiên cơ điện trưởng lão chức vụ trọng yếu như vậy. Tính cách của hắn liền quyết định hắn sẽ bị thua một lần kia cạnh tranh. Khi đó cựu chính mặt giấy số liệu càng tốt hơn một chút, càng có thiên phú luyện khí, càng tuổi trẻ, thiên phú tu luyện cũng so lệ thần thông cao một chút. Nhưng là có một cái rất lớn khuyết điểm, đó chính là trong tính cách có một chút thanh cao, không có khả năng dung nhập vào môn phái cao tầng cái kia hoàn cảnh lớn. Mộ Dung Thanh nói hắn cách cục quá nhỏ, lòng dạ đàn bà, cũng không phải không có đạo lý. Tất cả mọi người không hy vọng nhìn thấy thiên cơ điện trưởng lao chức vụ trọng yếu như vậy để một cái không đủ khéo đưa đẩy người tới đảm nhiệm, cái kia sẽ để cho tất cả mọi người xấu hổ. Tề Lạc tin tưởng, nếu như là lệ thần thông luyện chế ra tới phi thiên thoa, Bách Dược Tông trưởng lão hội tuyệt đối sẽ xuất ra một bộ khác thuyết pháp, đến khẳng định lệ thần thông thành tựu, làm theo sẽ đem hắn nâng bên trên đệ tử thân truyền vị trí. Cho nên, Tiêu Giao làm những chuyện kia, căn bản cũng không có tất yếu, chứ để cựu chính cảm giác nhận lấy phản bội, không còn đưa đến tác dụng khác. Nàng đem chính mình đem thả trục đến cái này hoang vu vô định sơn đến, cũng không có cái gì ý nghĩa, khả năng duy nhất ý nghĩa chính là để chính nàng cảm giác được tâm an một chút, nhưng này một phần bất an, lúc đầu cũng chính là chính nàng áp đặt cho mình. Cay nghiệt một chút tới nói, đó chính là Tề Lạc cảm thấy vị này tiền bối là tại cho mình thêm đùa giỡn, bản thân cảm động, sau đó bị khuất, là thật là không cần thiết. Đương nhiên, hắn chỉ là lấy một người ngoài cuộc ánh mắt đến đối đãi việc này, lấy một chuyện sau chưa cắt lượng thân phận đến phân tích việc này. Không phải người trong cuộc, liền sẽ không có loại kia thân tình cùng tình yêu ở giữa nên như thế nào cân bằng xoắn xuýt, sẽ không lo được lo mất, sẽ không cử chỉ thất thố. Chân chính người trong cuộc sẽ là như thế nào cảm thụ, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, đó chính là một chuyện khác. Những lời này hắn lúc đầu không muốn nói, nhưng là Tiêu Giao nhất định phải hỏi, hắn hay là nói ra. Tiêu tiền bối, ngươi chui vào ngõ cụt. Chuyện kia đã qua hơn 100 năm, sư phụ ta đều đã buông xuống, ngươi cũng không cần thiết tiếp tục bây ở đó kiện trong chuyện cũ. Hắn chăm chú khuyên Tiêu Giao. Sư phụ ngươi, thật đã buông ra sao? Tiêu Giao hỏi. Trong thanh âm, có một chút run rẩy. Ta cảm thấy hắn đã buông ra. Tề Lạc đạo. Kỳ thật hắn không phải như vậy xác định. Nhưng hắn hay là nói như vậy. Hắn cảm thấy mình hẳn là thật tốt quên một chút vị tiền bối này, bằng không, cứ như vậy tâm cảnh, làm sao đi trùng kích nguyên anh cảnh giới. Thế nhưng là, ta cũng không muốn bung ra. Tiêu Giao thanh âm rất nhẹ, nhẹ giống lông vũ một dạng, những năm này, rất nhiều người đều khuyên qua ta, nói chuyện năm đó đã qua, khuyên ta đi tới, nói ta cái dạng này, cũng không thể cảm động ai, cũng không cứu vãn nổi cái gì, chỉ có thể để cho mình khổ sở. Kỳ thật ta cũng không có ngu như vậy, ta biết bọn hắn nói có đạo lý, bọn hắn là đúng, thế nhưng là, ta cũng không muốn đi tới nha. Ta luôn cảm thấy, chỉ cần có một người còn nhớ rõ, một đoạn kia tình cảm liền vẫn tồn tại, còn không có biến mất. Hắn đã buông xuống, nếu như ta cũng buông xuống, vậy thì cái gì cũng không có nói. Tiêu Giao trong hốc mắt có nước mắt chảy xuống, ta không muốn không có cái gì. Coi như chúng ta một đoạn kia tình cảm đã chết, ta cũng phải cho nó tìm một cái táng thân chỗ, đưa nó thật tốt an táng. Mà ta chính là cái kia người thủ mộ. Không cần thiết, tiền bối Tề Lạc đạo, chuyện đã qua đều đã đi qua, hết thể hướng về phía trước xem đi. Tiêu Giao cười cười, nói chỉ cần ta còn nhớ rõ, vậy liền chưa từng có đi. Khi cười, trên mặt còn mang theo nước mắt, ánh trăng lạnh lẽo bên dưới, có một loại không nói được thêm mỹ. Tề Lạc thở dài một cái, không nói gì nữa. Hắn phát hiện, vị tiền bối này cũng không thiếu thuyết phục, mấy trăm năm thời gian, tất nhiên có rất nhiều người đều thuyết phục qua nàng. Hắn có thể thấy rõ ràng sự tình, người khác cũng có thể thấy rõ ràng. Nàng cũng chưa chắc liền không rõ. Nhưng còn một mực làm như vậy, đó chính là nàng cũng không muốn buông xuống việc này. Chui vào rúc vào sừng châu người, chưa hẳn liền nguyện ý từ bên trong đi tới. Hắn cảm thấy dạng này không thể làm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng hắn là hắn, Tiêu Giao là Tiêu Giao, hắn cảm thấy chuyện này, đối với Tiêu Giao tới nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiếp tục bày trận. Tiêu Giao hay là đi theo hắn? Cái này khiến Tề Lạc cảm giác tương đương không được tự nhiên, nhưng là cũng không tốt nói cái gì. Hắn thật không có tự mình đa tình cảm thấy là vị tiền bối này đối với hắn có ý gì, sở dĩ đi theo hắn, đại khái hay là bởi vì hắn hiện tại chính là cựu chính đồ đệ duy nhất. Sư phụ ngươi hắn hiện tại? Ra không có. Qua thật lâu, Tiêu Giao lại hỏi hắn. Lần trước sư phụ ta thời điểm độ kiếp, tiền bối giống như đi qua đi. Tề Lạc hỏi lại. Đi qua. Tiêu Giao không có phủ nhận. Nhưng lại sâu kín thở dài một cái, nói thế nhưng là cách quá xa, ta cũng không có nhìn thấy mặt mũi của hắn. Cách xa nhau mấy chục dặm đường, lấy nàng lúc đó kim đan đại viên mãn thần thức, có thể cảm ứng được cựu chính tồn tại, cảm ứng được hắn hình dáng. Nhưng này chỉ là cảm ứng, cũng không phải là quan sát. Không tới nguyên anh cảnh giới, thần thức cảm ứng được, cùng con mắt nhìn thấy, cũng không phải là một chuyện. Nói đến, nàng cùng cựu chính đã có hơn 100 năm chưa từng gặp mặt. Nàng quả thật rất muốn biết hiện tại cựu chính là cái bộ dáng gì, lúc trước bộ dáng hay là đã cải biến bộ dáng. Sư phụ còn không có già, đang lúc thịnh niên. Tề Lạc đạo, cùng hắn trước kia giống nhau sao? Tiêu Giao liền vội vàng hỏi. Tề Lạc cười khổ một tiếng, tiền bối, ta gia nhập môn phái hết thệ cũng liền một hai chục năm thời gian, bái nhập sư phụ môn hạ thời gian ngắn hơn, sư phụ trước tiên là cái dạng gì, ta cũng không biết. Tiêu Giao lúc này mới kịp phản ứng, lung tung nói, là ta quên đi. Chuyện này, tiền bối không ngại đi hỏi một chút lệ đường chủ, hắn khẳng định biết sư phụ ta cùng trước kia có phải là giống nhau hay không, có một ít biến hóa như thế nào. Tề Lạc đạo. Tiêu Dao trầm mặc một hồi, mới nói ta không sẽ hỏi hắn, ta không muốn hắn lo lắng cho ta. Tề Lạc thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi cái dạng này, hắn liền không làm ngươi lo lắng sao? Mặc dù Lệ Thần Thông cũng không có biểu hiện ra có bao nhiêu quan tâm nữ nhi này đến, nhưng là mang theo hắn một đi ngang qua đến, vì nàng trùng kích nguyên anh cảnh giới cung cấp trợ giúp, cũng đã là quan tâm. Nhưng hắn cũng không tốt nói cái gì. Vị tiền bối này có suy nghĩ của mình phương thức, rất khó câu thông. Đang nghĩ ngợi, liền thấy Tiêu Dao xuất ra một quyển hoa trụ, đối với hắn triển khai, hỏi, hắn có phải hay không hay là cái dạng này? Dưới ánh trăng, Cựu Chính hình tượng xuất hiện ở trong bức họa, sinh động như thật. Chương 297, địch ý từ đâu mà đến? Chương 297, địch ý từ đâu mà đến? Tề Lạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã xác định, hiện tại Cựu Chính cùng hơn trăm năm trước Cựu Chính không có bao nhiêu khác biệt. Nhất định phải nói có cái gì khác biệt, đó chính là trong bức họa Cựu Chính khí phách bay lên, mà hắn chỗ nhận biết Cựu Chính, đã không có cái kia một cỗ nhuệ khí, nhiều một chút trầm ổn, ngẫu nhiên hai đầu lông mày còn sẽ có lấy vẻ cô đơn. Không sai biệt lắm chính là bộ dáng này, Tề Lạc ăn ngay nói thật, chỉ là trở nên thành thục một chút. Dạng này a? Tiêu Dao thấp giọng thì thầm một câu, còn không có gặp qua, thành thục hắn là cái dạng gì đây này? Tề Lạc có một chút im lặng. Vị tiền bối này, liền lộ ra có chút quá trẻ con. Nhưng là tiền bối như thế nào, hắn cũng không tốt đi đánh giá. Nói chỉ là một câu, tiền bối lần này tấn giai nguyên anh, liền có thể trở lại môn phái, tự nhiên là có thể biết hiện tại sư phụ ta là cái dạng gì. Hắn sợ là không nguyện ý gặp ta đi. Tiêu Dao trong thanh âm có một ít xa xút. Tiền bối trở lại môn phái đằng sau, liền sẽ tiến vào trưởng lão hội, sư phụ ta cũng tại trưởng lão hội lúc họp, tự nhiên là có thể gặp mặt, cùng hắn nguyện ý hay không không quan hệ. Tề Lạc đạo. Nhưng là, hắn không nguyện ý gặp ta, ta cũng không muốn xuất hiện ở trước mặt hắn, như thế sẽ chỉ làm hắn không vui, ta không muốn để cho hắn không vui. Tiêu Dao đạo. Nàng nói như vậy, Tề Lạc cũng liền không có lời có thể nói, tiếp tục bày trận. Tiêu Dao hay là tại phía sau hắn đi theo hắn. Có đôi khi liền trầm mặc đứng ở sau lưng hắn nhìn xem hắn làm việc, có đôi khi liền sẽ hỏi một vài vấn đề. Hỏi trên cơ bản đều là cùng Cựu Chính có liên quan vấn đề. Bao quát Cựu Chính bây giờ tại trận pháp đường đường chủ chức vụ này bên trên làm được hài lòng hay không, hắn trước kia những đồ đệ kia cùng hắn còn có hay không lui tới, bọn hắn hai sư đồ chung đụng được như thế nào, ngày bình thường đều đang làm một chút cái gì. Tề Lạc cũng căn cứ từ mình hiểu biết, nhất nhất làm ra trả lời. Hắn có thể cảm nhận được, Tiêu Dao cảm xúc tại từ từ trở nên bình thường, có đôi khi thậm chí còn có như vậy một chút khoái hoạt. Có lẽ đối với nàng tới nói, nhiều thu hoạch được một chút liên quan tới Cựu Chính tin tức, chính là một kiện rất vui vẻ sự tình. Trời đã sáng, nàng còn đi theo Tề Lạc sau lưng, thỉnh thoảng hỏi một chút liên quan tới Cựu Chính vấn đề. Đều là một chút rất vụn vặt vấn đề, sinh hoạt phương diện chi tiết. Có đôi khi Tề Lạc đều cảm thấy cái kia vấn đề có chút quá nhàm chán. Có nhiều thứ hắn đều không có chú ý qua, may mà ký ức còn tốt, nhớ lại còn có thể nhớ rõ lúc đó là cái dạng gì tình huống, có thể đem những cái kia chính mình xem nhẹ qua chẳng cảnh trong đầu qua một lần, sau đó tìm ra Tiêu Dao muốn đáp án. Hắn thực sự có chút nhịn không được, liền đối với Tiêu Dao nói, tiền bối, ngươi ngày mai sẽ phải độ kiếp rồi, hiện tại có phải hay không hẳn là phải thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái. Không cần Tiêu Dao đạo, tình trạng của ta không có vấn đề, tùy thời đều có thể dẫn động tiên kiếp, trùng kích nguyên anh. Nàng đều nói như vậy, Tề Lạc cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhưng thật có chút không muốn giảng tự sư phụ trong sinh hoạt những chi tiết kia, này sẽ để hắn cảm giác chính mình cùng một nữ nhân giống như, cả ngày lại nhải lấy một chút vụn vặt sự tình. Dứt khoát phản thủ làm công, chủ động hướng Tiêu Dao đưa ra vấn đề, tiền bối, ngươi cùng hiện tại hình đường đường chủ Mộ Dung Thanh có quen hay không? Không quen Tiêu Dao đạo, ta hiểu rõ nàng người như vậy, cũng biết nàng rất lợi hại, nhưng là cùng với nàng không có chút nào quen, ta rời đi môn phái tới đây thời điểm, còn không biết nàng, phía sau mới nghe nói đến tên của nàng. Tề Lạc có một ít ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm giác được Mộ Dung Thanh đối với Tiêu Dao có một chút ý, vẫn cho là hai người năm đó náo qua cái gì không thoải mái. Không nghĩ tới, hai người lúc trước căn bản cũng không nhận biết, cũng không biết Mộ Dung Thanh địch ý từ đâu mà đến. Nàng là lúc nào có khởi? Tề Lạc nhịn không được hỏi một câu. Tiêu Dao cẩn thận suy nghĩ một chút, ta nhớ được nàng tựa như là đi một chuyến tạo hóa bí cảnh, tại trong lịch cảnh dựng lên tương đối lớn công lao, sau đó liền được môn phái bồi dưỡng, bị chấp pháp điện trưởng lão Hạ Sùng Nhạc thu làm đệ tử. Muốn nói có khởi, hẳn là từ lúc kia bắt đầu đi. Bất quá lúc kia nàng cũng chính là trong môn phái một cái có một chút tiền đồ đệ tử, tại chấp pháp phong đều không nhất định có nhiều tên, ta là Thiên Cơ Điện đệ tử, tự nhiên cũng liền chưa nghe nói qua tên của nàng. Ta là đến Vô Định Sơn đằng sau mấy chục năm, mới nghe được tên của nàng, khi đó nàng đã trở thành chấp pháp điện đệ tử thân truyền, hình đường đường chủ, phía sau còn có một cái nguyên anh phía dưới người thứ nhất xưng hảo. Ta còn tưởng rằng các ngươi nhận biết đâu Tề Lạc đạo, ta nghe nàng đề cập tới ngươi, cho là nàng nhận biết ngươi, nguyên lai các ngươi đều không có gặp qua. Nàng khả năng nhận biết ta, khả năng gặp qua ta, chỉ là ta không biết thôi. Tiêu Dao đạo, ta là môn phái đệ tử tinh anh, khi đó tại môn phái cũng có một chút thanh danh, nàng gặp qua ta bình thường. Ngụ ý, khi đó nàng rất thụ chú mục, mà Mộ Dung Thanh vắng vẻ không nghe thấy, cho nên Mộ Dung Thanh biết nàng rất bình thường, nàng không biết Mộ Dung Thanh cũng rất bình thường. Tại Bách Dư Tông, đệ tử tinh anh xác thực rất không bình thường, so người khác lại càng dễ nhận chú ý. Tề Lạc chính mình là đệ tử tinh anh, tự nhiên minh bạch điểm này. Mà lúc kia, Mộ Dung Thanh còn chưa trở thành đệ tử tinh anh, thậm chí đều không có tiến vào kim đan cảnh giới, người khác không biết nàng cũng rất bình thường. Cũng không nhận ra, vậy nàng địch ý từ đâu mà đến? Tề Lạc có chút không nghĩ ra, dù thế nào cũng sẽ không phải ghen ghét nàng quá sặc sỡ lóa mắt đi. Vậy nàng sư phụ Hạ Sùng Nhạc lại là một hạ người gì? Tề Lạc lại hỏi. Tiêu Dao nghĩ một hồi, tính cách người này có chút quái gở, thường xuyên cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Bất quá, chấp pháp điện trưởng lão vốn là cần cái dạng này, nếu là lộ ra rất dễ nói chuyện dáng vẻ, liền không có uy nghiêm, cũng liền không tốt chấp pháp. Có một chút hiếu kỳ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi không phải thiên cơ điện người sao? Vì cái gì quan tâm chấp pháp điện sự tình? Ai Tề Lạc thở dài một cái, đoạn thời gian trước, hạ trưởng lão con riêng rời đi một phái, đột nhiên tử vong, sau đó hạ trưởng lão giận tím mặt, đem đoạn thời gian đó có rời đi môn phái Kim Đan tu sĩ đều bắt lại thẩm vấn, có phải hay không giết hắn con riêng hung thủ, có hơn trăm Kim Đan tu sĩ nhận lấy liên lụy, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Ta đoạn thời gian đó cũng đúng lúc rời đi môn phái, cũng bị bọn hắn chấp pháp điện nắm tới thẩm vấn. Dịch Hằng sao? Hắn chết. Tiêu Dao có một chút ngoài ý muốn, cũng không biết là ngoài ý muốn tại Dịch Hằng chết, hay là ngoài ý muốn tại Hạ Sùng Nhạc làm một cái con riêng giận chó đánh mèo nhiều người như vậy. Đúng vậy, chính là hắn chết. Tiền bối biết hắn sao? Tề Lạc hỏi. Tiêu Dao gật đầu, nhận biết, thiên phú không tồi, tính cách cũng vẫn rất tốt, hắn đây là đắc tội với ai? Làm sao lại bị người giết chết? Chán. Tính cách rất tốt. Tề Lạc thật bất ngờ. Không đúng sao? Tiêu Dao đối với hắn ngoài ý muốn có một ít ngoài ý muốn, ta trong ấn tượng hắn tính cách vẫn luôn thật ôn hòa. Tại hắn bị giết trước đó, đã ngược sát trong môn mấy cái nữ tu. Tề Lạc đạo. Chương 298, giai cấp chương 298, giai cấp ngược sát nữ tu. Hắn. Tiêu Dao ngạc nhiên, cái này cùng với nàng trong trí nhớ Dịch Hằng hoàn toàn không hợp, ta liền nhớ kỹ hắn tính cách rất tốt, mặc dù là chấp pháp điện trưởng lão con riêng, đối với chúng ta những sư huynh sư tỷ này thái độ đều rất tốt, một chút bênh báo hung hăng dáng vẻ đều không có, hắn làm sao lại làm loại sự tình này đâu? Mới hơn 100 năm thời gian, biến hóa cứ như vậy lớn sao? Nàng nói chuyện, Tề Lạc nghĩ tới, à, cũng chưa nói tới có biến hóa đi, hắn trước khi chết, đối với môn phái bên trong những cái kia có bối cảnh có địa vị đồng môn thái độ giống như đều thật không tệ, hắn khi dễ, ngược sát, chỉ là ở tại Bách Hoa phòng, tiên nữ phong những cái kia không có chỗ dựa nữa tú thôi. Lúc nói lời này, trong lòng nghĩ đến chính là giai tầng cái từ này. Dịch Hằng tại Tiêu Dao trong mắt là một cái không sai đệ tử, đại khái hay là bởi vì Tiêu Dao là môn phái đệ tử tinh anh, có sư thừa, có bối cảnh, tự thân lại có tiềm lực, cùng hắn là cùng một cái giai tầng người, cho nên hắn sẽ dành cho đầy đủ tôn trọng. Mà tiên nữ phong, Bách Hoa phong những cái kia ngay cả sư thừa đều không có nữa tu, trong mắt hắn, cùng châu ngựa không sai biệt lắm, tự nhiên cũng chưa nói tới tôn trọng, muốn như thế nào liền như thế nào. Tiêu Dao nghe được Tề Lạc nói Dịch Hằng ngược sát chính là loại kia không có bối cảnh nữa tu, ngược lại là rất nhanh liền hiểu. Hay là có rất lớn cảm khái, thật là đáng tiếc, không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này, hắn vốn phải là một cái rất có tiền đồ tu sĩ. Ai, hạ trưởng lão người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cứ như vậy một cái thành dụng cụ hài tử, hiện tại không có, cũng không biết có bao nhiêu thương tâm. Tề Lạc thầm nghĩ, nàng đáng tiếc, không phải những cái kia bị ngược sát nữa tu, mà là cái kia cùng với nàng cùng một giai tầng hung thủ giết người, còn có hung thủ giết người kia cha, thật đúng là ứng câu cách ngôn kia, có thân hay không, giai cấp phân. Bất quá cái này cũng bình thường. Tiêu Dao nhận biết Dịch Hằng, đã từng coi như được là bằng hữu. Muốn tiết hận tự nhiên là vị này đã từng bằng hữu, mà không phải chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua người. Cùng đúng sai không quan hệ, chỉ cùng thân sơ có quan hệ. Lúc này hắn còn nghĩ tới một vấn đề khác, Mộ Dung Thanh đối với Tiêu Dao loại kia mơ hồ ý, có phải hay không cũng tới từ tại đê giai tầng đệ tử đối với cao giai tầng đệ tử bất mãn đâu. Mộ Dung Thanh ngay từ đầu thế nhưng là bị làm tế phẩm cho ném tới tạo hóa bí cảnh, tại tạo hóa bí cảnh tên biến thái kia hoàn cảnh bên dưới mới nghịch thiên cải mệnh, hoàn thành nhân sinh nghịch tập, sau khi ra ngoài đạt được môn phái bồi dưỡng. Thanh tựu của nàng là cầm mệnh của mình liều đi ra. Cùng Tiêu Dao loại này có bối cảnh có khác biệt rất lớn, không phải một cái giai tầng. Bất quá bây giờ Mộ Dung Thanh đã trở thành môn phái cao tầng, đối với những cái kia tầng dưới chốt đệ tử cũng là xem thường thậm chí không nhìn. Nội môn mười mấy cái tầng dưới chốt tu sĩ nhận Dịch Hằng cái chết liên lụy, bị chấp pháp điện nhốt vào địa lao, thậm chí có mấy cái bị tra tấn đến chết, nàng cũng không có nghĩ tới muốn giúp bọn hắn, thậm chí còn cảm thấy hy sinh bọn hắn những người này, đem Dịch Hằng cái kia nhân tố không ổn định cho diệt trừ, là một bút rất kiếm lời mua bán. Đương nhiên hắn vẫn cảm thấy Mộ Dung Thanh lên làm chấp pháp trưởng lao so Hạ Sùng Nhạc tiếp tục tại trên vị trí này ngồi muốn tốt rất nhiều. Không phải là bởi vì Mộ Dung Thanh tốt bao nhiêu, mà là Hạ Sùng Nhạc quá mức không xong. Hoàng Bét đến làm cho hắn đều cảm nhận được nguy cơ sinh tồn, vậy hiển nhiên là không được, nhất định phải lật đổ. Hắn còn hy vọng Tiêu Dao có thể tại trưởng lão hội hỗ trợ ném bên trên lật đổ Hạ Sùng Nhạc một phiếu, cho nên hắn cảm thấy hẳn là đem Dịch Hằng trước kia làm những cái kia chuyện thất đức cùng Hạ Sùng Nhạc hiện tại làm những cái kia chuyện thất đức đều cho nói một lần, còn phải thật tốt khuyết đại một chút. Tốt nhất là để Tiêu Dao cũng cảm giác được Hạ Sùng Nhạc chưa trừ diệt, nội môn liền sẽ không an định lại. Cũng không phải để nàng đến đồng tình Hạ Sùng Nhạc. Cho nên, trong thời gian kế tiếp, hắn một bên bố lấy trận, một bên hướng Tiêu Dao nói cái kia hai cha con những địa phương nào làm được không tốt. Vốn chính là rất ác liệt sự tình, tại trong miệng của hắn, lại ác liệt mấy phần. Cường độ không đủ, chỉ sợ không cải biến được Tiêu Dao cái này cao giai tầng đệ tử ý nghĩ. Nữ tu bị làm sao ngược sát, hắn cũng nghe Mộ Dung Thanh đề cập tới, hãm hại bao nhiêu nữ tu, hắn cũng có một thứ đại khái hiểu rõ, hiện tại đem trình độ kia lại tăng lên mấy lần. Trọng điểm quyết đại chính là những nữ tu kia bị thảm. Tại nàng nơi này làm giai cấp tự sự bộ kia là làm không thành, người ta cùng những nữ tu kia cũng không phải là một cái giai cấp, ngược lại là cùng hãm hại người một cái giai cấp. Cho nên, ở chỗ này hắn dùng chính là giới tính tự sự, hy vọng lấy cùng giới đừng bi thảm gặp phải đến tỉnh lại nàng lương chi, kích thích chính nghĩa của nàng cảm giác, đem cái kia hai cha con coi là địch nhân. Vợ, nữ nhân trợ giúp nữ nhân thôi. Tại hắn giảng thuật phía dưới, Tiêu Dao lông mày bật lên. có chút quá mức, dạng này thật không tốt. Đây là nàng đối với cái kia hai trà con đánh giá. Nói có bao nhiêu oán giận, vậy cũng không có, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn quá mức. Đối với Tề Lạc tới nói, có thể đưa đến tác dụng như vậy, đã coi như là không tệ. Chí ít đã cảm thấy bọn hắn làm không đối, mà không phải cảm thấy bọn hắn có bao nhiêu đáng thương. Đây chính là tiến bộ. Ta cảm thấy hiện tại Hạ trưởng lão đã có chút điên cuồng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ đem môn phái làm cho loạn, hắn đã không thích hợp lắm đợi tại chấp pháp trưởng lão vị trí, hắn cuối cùng ném ra dạng này quan điểm. Tiêu Dao nhẹ gật đầu, xác thực có một ít không thích hợp lắm. Dừng lại một chút, lại nói bất quá hắn cũng là bị mất con thống khổ cho làm cho trong lòng đại loạn, chờ hắn chậm tới, hẳn là có thể khôi phục bình thường đi. Tề Lạc trong lòng thầm than, muốn cải biến ý nghĩ của nàng thật khó nha. Chỉ có thể cười khổ nói, hy vọng như thế đi. Đợi đến đại trận bố trí xong, trời đã tối. Tiêu Dao liền ngồi ở trung ương đại trận điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị đến Hừng Đông đằng sau lại đến trùng kích Nguyên Anh cảnh giới. Mặc dù nàng nói chính là tùy thời đều có thể trùng kích Nguyên Anh, nhưng là hơi chuẩn bị một chút hay là sẽ tốt hơn một chút. Tề Lạc cũng liền không thích hợp tiếp tục ở chỗ này, hướng tây lui 40, 50 dặm, tại một cái có thể cảm ứng được nàng địa phương độ kiếp cho nàng hộ pháp. Không có khác cần bảo vệ, chính là phòng ngừa thông đạo có yêu thú nấp đi qua phá hư nàng độ kiếp. Tu sĩ thời điểm độ kiếp, muốn toàn lực đối kháng thiên kiếp, lúc này lọt vào ngoại lực phá hư sẽ rất nguy hiểm, nhất định phải có hộ pháp người. Tại hắn rời khỏi mấy chục dặm đằng sau, liền cảm ứng được sẽ đi qua 20-30 dặm, có một cái khí cơ tu sĩ cường đại ở nơi đó đứng đấy. Không cần hỏi, đó chính là Lệ Thần Thông. Cũng không biết hắn ở nơi đó đứng bao lâu. Ta cùng Tiêu Tiền bối lời nói, hắn có phải hay không cũng nghe tiếng bảo. Hắn sẽ không phải hướng Hạ Sùng Nhạc báo cáo sau lưng ta nói hắn nói xấu chứ? Tề Lạc trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Bất quá lại cảm thấy Lệ Thần Thông hẳn không phải là loại người này. Hắn ngược lại là minh bạch, Lệ Thần Thông vì cái gì cách xa như vậy? Khoảng cách kia đã vượt qua Kim Đan tu sĩ thần thức phạm vi cảm ứng, chính là không muốn để cho Tiêu Dao biết hắn đã qua tới. Tiêu Dao biết hắn tại, rất nói nhiều cũng sẽ không nói ra được. Đây cũng là một cái phụ thân bất đắc dĩ đi. Chương 299 trường sinh khó khăn, chương 299 trường sinh khó khăn. Tề Lạc liền đứng tại một tòa núi cao đỉnh núi, chú ý Tiêu Dao tình huống bên kia. Biết Lệ Thần Thông cũng đến đây, hắn ngược lại là thở dài một hơi. Nơi này mặc dù cách yêu cảnh không xa, thuộc về yêu cảnh khu vực biên giới, dưới tình huống bình thường sẽ không tồn tại bao nhiêu lợi hại yêu thú, một cái Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn đã đủ rồi. Yêu cảnh bên kia không bộc phát yêu triều, thông đạo này mấy cái Kim Đan tu sĩ liền có thể thủ được. Bộc phát yêu triều, dưới tình huống bình thường, chính là yêu cảnh bên kia ra vấn đề rất lớn, chuỗi thức ăn bị phá hư, đại lượng yêu thú đồ ăn không đủ, chỉ có thể di chuyển đến nhân tộc địa bàn đi tìm đồ ăn, hoặc là lấy người vì đồ ăn. Bộc phát trước đó sẽ có một loạt dấu hiệu, sẽ không trong lúc bất chợt liền bộc phát. Thông đạo này một bên là đại tuyết sơn, một bên là đại sa mạc, linh khí thiếu thốn, đại bộ phận địa phương đều không có một mảng cỏ, tạo dựng không nổi một cái hoàn chỉnh chuỗi sinh thái, phổ thông chim thú không có cách nào ở vào tình thế như vậy sinh hoạt, những cái kia lấy chim thú làm thức ăn yêu thú cấp thấp cũng liền không có cách nào sinh hoạt, tự nhiên cũng không có những cái kia trùng cao giai yêu thú tồn tại. Không phải những yêu thú kia không có năng lực vượt qua đại tuyết sơn hoặc là đại sa mạc, mà là bọn chúng cũng không có tới đến loại này đất cằn sỏi đá động lực. Liên thông đạo một điểm kia hẹp dài ốc đảo, tối đa cũng chính là nuôi sống một chút nhất nhị giai yêu thú. Mà giữ vững thông đạo tu sĩ, nhiệm vụ chính là giết sạch vùng này yêu thú, phá hư thức ăn của bọn họ liền, dạng này liền sẽ không rước lấy cao giai yêu thú, chạy khoảng cách rất xa cũng không tìm tới đồ ăn, dưới tình huống bình thường liền sẽ quay đầu. Thỉnh thoảng sẽ chạy qua vài đầu, nhưng vấn đề sẽ không quá lớn. Trong lúc bất chợt liền bộc phát loại kia yêu triều, thuộc về không bình thường tình huống, là do yêu cảnh chỗ sâu đại yêu xua đuổi những yêu thú kia tới, độc hại nhân gian. Hiện tại tu tiên môn phái lo lắng chính là một loại này. Thấy được Khai Thiên Minh tại yêu cảnh khu vực biên giới tìm kiếm tài nguyên tu luyện, kiếm được đầy bùn đầy bát, cũng không dám đi bắt trước, chính là lo lắng làm như vậy sẽ chọc giận yêu cảnh chỗ sâu những đại yêu kia, đem yêu cảnh yêu thú đều xua đuổi đến nhân tộc địa bàn, dẫn tới đại họa. Bất quá, hiện tại Khai Thiên Minh đối với yêu cảnh khai phát cũng tương đối cẩn thận từng ly từng tí, khống chế tại khu vực biên giới, hơn nữa còn là loại kia cùng yêu cảnh có địa hình ngăn cách địa phương, không đến mức liền chọc giận những đại yêu kia. Một loại này tình huống cũng sẽ không xuất hiện. Thật muốn có xui xẻo như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói Tiêu Dao vận mệnh đã như vậy. Nhân tộc đều muốn gặp phải tai họa ngập đầu, một người vận mệnh lại có cái gì đáng đến chú ý đây này? Loại kia cực đoan tình huống cũng không có phát sinh. Hướng đông không lâu về sau, giữa thiên địa khí cơ biến động, bình thường cảm giác không đến linh khí, giờ phút này giống như là thủy triều tuôn hướng Tiêu Dao bên kia. Nàng độ kiếp trên không của sơn cốc, linh khí tạo thành một cái xoáy nước lớn, còn có liên tục không ngừng linh khí hội tụ tới. Nguyên Anh tiên tiếp, đưa tới thiên địa dị tượng, vài trăm dặm bên ngoài tu sĩ đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Tiêu Dao bắt đầu trùng kích Nguyên Anh cảnh giới. Thiên địa dị tượng này cũng kinh động đến Vô Định Sơn đóng giữ những tu sĩ kia, nhao nhao hướng bên này bay tới. Đến Lệ Thần Thông nơi đó, trước hướng hắn hành lễ, hiểu rõ một chút đại khái tình huống, sau đó tiếp tục tiến lên. Có thể nói là cho Tiêu Dao cái này đóng giữ làm hộ pháp, bất quá càng lớn nguyên nhân là muốn bay xem một chút nàng là như thế nào độ kiếp. Đây là rất khó được cơ hội, mặc kệ thành công, vẫn là thất bại, đều là tương đương kinh nghiệm quý báu, bọn hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Đến Tề Lạc nơi này mới ngừng lại được. Tiếp tục đi qua, cách độ kiếp điểm tới gần, không phải chuyện gì tốt, làm không tốt liền sẽ dẫn tới biến cố. Thần thức có thể cảm ứng được là có thể. Đều rất lễ phép cùng Tề Lạc chào hỏi. Mặc dù Tề Lạc chỉ là Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng là có thể xuất hiện ở đây, liền đại biểu cho hắn rất không bình thường. Mấy tu sĩ này tu vi cao nhất cũng chính là Kim Đan hậu kỳ, có mấy cái thậm chí còn chỉ có kim đan sơ kỳ, bất quá Tề Lạc vẫn là đem bọn hắn đều coi là tiềm ẩn hộ khách, cũng rất nhiệt tình hướng bọn hắn làm một chút tự giới thiệu. Trưởng lão hội trưởng lão, Thiên Cơ Điện trận pháp đường đường chủ cửu chính quan môn đệ tử, tam giai trận pháp sư, chính phản ngũ hành hóa kiếp đại trận duy nhất người nắm giữ, Bách Dược Tông đệ tử tinh anh, Tề Lạc là cũng. Những tu sĩ kia nghe được hắn là đệ tử tinh anh, lập tức liền trở nên nhiệt tình. Đệ tử tinh anh nhưng không có bao nhiêu cái có thể chiếm được danh hạch, nếu không phải là có tiềm lực rất mạnh, nếu không phải là có rất thâm hậu bối cảnh. Hai loại tình huống, mặc kệ là chiếm loại nào, đều không phải là bọn hắn có thể khi mạn. Đợi đến Tề Lạc giới thiệu bây giờ tại dưới thiên kiếp phát huy tác dụng tòa kia đại trận chính là hắn bố trí xuống tới, có thể triệt tiêu thiên kiếp tám thành trở lên uy lực, mà lại trước mắt toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có một mình hắn có thể bố được đi ra lúc, những người kia thái độ trở nên càng nhiệt tình. Khó trách có thể trở thành đệ tử tinh anh. Có như thế một môn hạch tâm kỹ thuật, đi đâu môn phái đều sẽ trở thành đệ tử tinh anh, đều sẽ bị cùng bái. Chỉ là khi bọn hắn hiểu rõ đến đại trận giá cả đằng sau, từng cái đều xì hơi. 50 triệu linh thạch, đó là một cái kim đan tu sĩ có thể kiếm được sao? Giá cả xác thực quá cao một chút, Tề Lạc cũng thừa nhận điểm này, nhưng là tòa đại trận này chi phí có cao như vậy, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Gặp bọn họ từng cái ủ rũ cúi đầu, lại nói kỳ thật, các vị tại Vô Định Sơn nơi này, hướng tây đi qua chính là yêu cảnh, gan lớn một chút, cũng không phải kiếm không đến số này. Yêu cảnh không có tu sĩ, linh khí dồi dào, ở trong đó tài nguyên tu luyện, cũng không biết nhiều thành hình dáng ra sao. Dám mạo hiểm lời nói, 50 triệu linh thạch cũng không phải khó khăn như vậy, có lẽ một hai chục năm thời gian liền kiếm tới. Mấy tên tu sĩ kia nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu. Có tu sĩ cùng hắn giải thích, Tề đạo hữu, nhưng không có đơn giản như vậy, yêu cảnh có rất nhiều tài nguyên tu luyện không giả, nhưng này phải là tại yêu cảnh chỗ sâu, nơi đó có vô số đại yêu, chúng ta tu vi như vậy qua bên kia, cũng chịu chết không khác. Nơi này hướng tây đi qua mấy vạn dặm, mấy vạn năm trước đều thuộc về nhân tộc chốn cũ, hiện tại bên kia tài nguyên tu luyện khẳng định so chúng ta bên kia nhiều, nhưng cũng nhiều không có bao nhiêu, không có lớn như vậy phú quý. Nếu là đến chân chính yêu cảnh, đừng bảo là chúng ta mấy cái kim đan tu sĩ, liền xem như nguyên anh tu sĩ đi qua, cũng không nhất định có thể trở về được đến. Cái kia phú quý, vẫn là thôi đi, không chịu được nổi. Vậy liền không có biện pháp, Tề Lạc thật đáng tiếc nói, trường sinh đại đạo, vốn chính là chuyện nghịch thiên, lấy mạng đi liều, để mạng lại mà đổi, muốn bình bình an an liền leo lên trường sinh đại đạo, có thể quá khó khăn. Mấy người tất cả đều thở dài. Trường sinh đại đạo, xác thực rất khó. Nếu như không khó khăn, bọn hắn cũng sẽ không tới này trùng hoang vu địa phương đóng giữ. Có người hướng thiên kiếp phương hướng nhìn thoáng qua, sâu kín nói một câu, cũng có hay không khó như vậy. Tề Lạc cũng hướng phương hướng kia nhìn thoáng qua, có một ít xấu hổ. Xác thực, cũng có chẳng phải khó khăn. Thì như ngay tại độ kiếp tiêu giao, nàng là tiên nhị đại, nàng liền không khó khăn. Có lẽ trong đời của nàng duy nhất gặp phải khốn cảnh, chính là trên mặt cảm tình khốn cảnh. Trên tài nguyên tu luyện mặt, chưa từng có xấu qua. Chương 300, chân tướng. Chương 300, chân tướng. Tiêu giao độ kiếp rất thuận lợi, so với lúc trước cửu chính độ cái này nguyên anh thiên kiếp còn muốn thuận lợi một chút. Tề Lạc đều có một ít hoài nghi, không có chính mình như thế một tòa chính phản ngũ hành hóa kiếp đại trận, có phải hay không nàng cũng có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Lúc trước Mộ Dung Thanh cũng đã nói, tiêu giao trùng kích nguyên anh cảnh giới hoàn toàn không có vấn đề, lệ thần thông đưa ra muốn Tề Lạc cung cấp đại trận che chở chỉ là thăm dò một chút cựu chính bên này thái độ. Không có chính phản ngũ hành hóa kiếp đại trận trước đó, cũng vẫn là có một chút tu sĩ thành công vượt qua thiên kiếp. Tiêu giao có thực lực như vậy, cũng không kỳ quái. Cựu chính tiêu trầm thời gian trăm năm, nàng cũng không có tinh thần sa sút lâu như vậy. Đương nhiên, nói trở lại, nếu như không có Tề Lạc cái này một tòa chính phản ngũ hành hóa kiếp đại trận, tiêu giao liền xem như có thể độ kiếp thành công, nhưng cũng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy, trọng thương sợ là không thiếu được. Độ kiếp thành công, tiêu giao đổi lại một bộ quần áo, bay tới cùng mọi người gặp mặt, cảm tạ bọn hắn hộ pháp, đặc biệt cảm tạ Tề Lạc tòa đại trận này cho nàng trợ giúp. Có người khác tình huống dưới, tiêu giao lời nói cử chỉ mười phần vừa vặn, không giống nàng cùng Tề Lạc đơn độc chung đụng thời điểm loại kia thê thê đoán đoán hình tượng. Các loại Tề Lạc thu đại trận đằng sau, còn mời hắn đi Vô Định Sơn tòa kia thành nhỏ làm khách, bày một trận phong phú yến hội đến chiêu đãi hắn. Còn có Lệ Thần Thông. Lệ Thần Thông hỏi nàng muốn hay không về môn phái đi, nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu, ta hiện tại là nơi này đóng giữ làm, không thích hợp tự ý rời vị trí. Muốn rời khỏi, dưới tình huống bình thường, đến có mới đóng giữ sử qua tới nhận chức mới được. Bất quá, nàng hiện tại tiến nhập nguyên anh cảnh giới, có thể dùng lý do này trở lại môn phái, đi một chút trưởng lão hội chương trình, trở thành trưởng lão hội thành viên. Nàng cự tuyệt trở về, vẫn là không dám đối mặt cửu chính. Lệ Thần Thông cũng không có nhiều lời. Lúc trở về, vẫn là Lệ Thần Thông cùng Tề Lạc hai người cùng một chỗ trở về, do Lệ Thần Thông ngự kiếm mang theo Tề Lạc phi hành. Ở trên đường, Lệ Thần Thông đối với Tề Lạc nói một tiếng tạ ơn. Việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Tề Lạc đạo: "Ta lần này là cảm tạ ngươi khuyên bảo nàng, bồi tiếp nàng hàn huyên lâu như vậy." Lệ Thần Thông đạo: "Tề Lạc giờ mới hiểu được chính mình hiểu nhầm rồi. Chính mình đoán không lầm, lão gia hỏa này thật nghe lén hắn cùng Tiêu Giao nói chuyện phiếm." Cười khổ nói, nhưng giống như cũng không có cái gì hiệu quả, nàng cái gì đều hiểu, nhưng là nàng cũng không muốn đi tới. Có thể làm cho nàng có cái cơ hội phát tiết một chút tâm tình của mình cũng không tệ rồi. Lệ Thần Thông đạo: "Những năm gần đây, nàng đem tâm tình của mình che giấu, rất vất vả." Tề Lạc thở dài một cái. Tiêu Giao tại có người khác ở trận thời điểm, trên mặt một mực mang theo mỉm cười, không có bất kỳ cái gì không tốt cảm xúc để lộ ra đến, nhìn qua rất hạnh phúc, dáng vẻ rất vui vẻ. Nhưng nàng trong nội tâm không có chút nào hạnh phúc, không sung sướng. Nội tâm của nàng là một cái bi thương thế giới, bị áy náy cùng hồi ức lấp kín. Lệ Thần Thông làm phụ thân, khẳng định không hy vọng nhìn thấy nhà mình nữ nhi cái dạng này. Trước kia hẳn là cũng từng có khuyên bảo, nhưng rất hiển nhiên, cũng không có thành công, mà là biến thành tiêu dao ở trước mặt hắn đều bị trang đứng lên. Hai cha con, nhìn xem đều cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, hắn chỉ có thể len lén nghe, chính là nguyên nhân này. Người phụ thân này nên được cũng thật bất đắc dĩ. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, liền sẽ từ từ quên đi. Tề Lạc chỉ có thể như thế an ủi Lệ Thần Thông. Khó Lệ Thần Thông lắc đầu, chính như lời ngươi nói, chính nàng liền không muốn đi ra. Dừng lại một chút, còn nói thêm, trừ phi có một ngày, sư phụ ngươi nói với nàng, lúc trước hết thệ cũng chỉ là hiểu lầm, vậy nàng còn có thể đi tới. Tề Lạc cảm thấy ý hắn có chỗ chỉ, nhưng hắn cũng không dám đi cho sư phụ làm quyết định, cười khổ một tiếng, sư phụ ta tính cách kia, trên cơ bản không có khả năng. Lệ Thần Thông thở dài một cái, trầm mặc một hồi, hắn lại đối Tề Lạc nói ra, không biết ngươi tin hay không, kỳ thật ta chưa từng có sai sự nữ nhi của ta làm như vậy. Mặc dù ta cũng muốn trở thành đệ tử thân truyền, nhưng ta cũng không có nghĩ tới dựa vào phương thức như vậy thắng được cạnh tranh. Mà lại, nàng làm như vậy, cũng không có giúp ta thêm điểm, ngược lại là cho ta trừ điểm. Chuyện kia, chính là nàng tự cho là thông minh, ta căn bản cũng không cảm kích. Ta tin tưởng Tề Lạc gật đầu, ngươi xác thực không cần làm như vậy, hoàn toàn không có làm như vậy động cơ. Lệ Thần Thông cùng hắn giảng tự lấy, ở trước đó, sư phụ ta liền nói với ta, trưởng lão hội đã quyết định, đệ tử thân truyền là ta. Sở dĩ muốn ra như vậy một đạo đề, chính là tìm một cái lý do, để cho ngươi sư phụ chịu phục một chút. Sư phụ ngươi thiên phú luyện khí sắc thực so ta cao hơn, thiên cơ điện trừ sư phụ ta bên ngoài, chính là hắn. Cho nên tâm hắn cao khí ngạo, vẫn cảm thấy đệ tử thân truyền vị trí chính là vật trong túi của hắn. Nếu như không có một cái nói đến tới lý do, liền đem đệ tử thân truyền vị trí cho ta, hắn sẽ không phục, sẽ cảm thấy môn phái không công bằng. Ra như vậy một cái đề mục, chính là muốn làm ra một cái công bằng cạnh tranh dáng vẻ đến, để hắn cảm thấy thua cũng là hắn luyện khí mạch suy nghĩ có vấn đề, mà không phải môn phái từ bỏ hắn. Cái đề mục kia là có hai cái câu trả lời, ta lựa chọn một cái kia, chính là câu trả lời chính xác. Hắn lựa chọn một cái kia, chính là sai lầm đáp án, đây là ngay từ đầu liền định tốt. Chính xác hay không, cùng đáp án bản thân không quan hệ, chỉ cùng lựa chọn người có quan hệ. Dưới loại tình huống này, ta không có bất kỳ cái gì động cơ, làm chuyện như vậy, càng không khả năng bởi vì cái này đến bồi thường nữ nhi của ta hạnh phúc. Hắn nói ra được nội dung có một chút hoang đường, nhưng là lấy Tề Lạc đối với môn phái hiểu rõ, hắn tin tưởng đây chính là sự thật. Trước lúc này, hắn cũng là dạng này đoán, cho nên hắn cũng không có chất vấn. Nói như vậy đứng lên, Tiêu Dao làm như vậy, xác thực không có đến giúp Lệ Thần Thông, ngược lại cho một chút đối với tình huống kiến thức nửa vời nhân tạo thành Lệ Thần Thông lấy chính mình nữ nhi làm quân cờ ảo giác, sẽ cảm thấy hắn người này không được, ngay cả mình nữ nhi đều muốn tính toán. Ngươi không có thử cùng ta sư phụ giải thích sao? Tề Lạc hỏi. Lệ Thần Thông cười khổ một tiếng, tại nữ nhi của ta làm ra chuyện như vậy đằng sau, ngươi cảm thấy giải thích còn hữu dụng sao? Tề Lạc im lặng. Bất kể nói thế nào, Tiêu Dao đối với việc này bên trong đúng là tính kế cựu chính, là một loại phản bội. Cùng cựu chính có thể hay không trở thành đệ tử thân truyền, là hai chuyện khác nhau. Coi như cựu chính làm tới đệ tử thân truyền, cái kia một dạng cũng là phản bội. Dưới loại tình huống này, lại đến giải thích cái này, không có ý nghĩa gì. Mà lại Lệ Thần Thông còn nói thêm, sư phụ ngươi có chút cổ hủ, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn. Hắn thật liền đoán không được chân tướng sự tình là như thế nào sao? Hắn giống như thật cho là chính là như vậy chuyện Tề Lạc đạo. Lệ Thần Thông cười cười, có hay không một loại khả năng, hắn chỉ là càng muốn tin tưởng sự thật chính là như vậy, hắn tại trận kia cạnh tranh bên trong thất bại, cũng không phải là bởi vì hắn năng lực không đủ, mà là hắn lên người khác ghi. Chương 301, quá kiêu ngạo chương 301. Quá kiêu ngạo Lệ Thần Thông thuyết pháp, để Tề Lạc sửng sốt một chút. Cựu chính đối với hắn rất tốt, hắn không nguyện ý dạng này phỏng đoán sư phụ của mình. Nhưng là, hắn lại cảm thấy, Lệ Thần Thông nói hình như càng có khả năng. Ngươi chưa thấy qua sư phụ ngươi trước kia là cái dạng gì, thời điểm đó hắn, thật sự là quá kiêu ngạo phải cho không xuống một chút thất bại, không chịu nổi một chút phủ định. Lệ Thần Thông thở dài nói ra, sư phụ ta đau lòng nhất đồ đệ chính là hắn, nếu không phải là hắn tính cách thật sự là không thích hợp làm chấp pháp điện tương lai trưởng lão, đệ tử thân truyền kia, căn bản không cần bất kỳ cạnh tranh, liền sẽ nâng đến trước mặt hắn đến. Nếu như hắn có thể nghe khuyên, cải biến một chút tính cách của hắn, nên túi đầu thời điểm liền túi đầu, đệ tử thân truyền vị trí chính là hắn. Đáng tiếc, hắn quá kiêu ngạo, hắn cảm thấy mình rất lợi hại, tương lai có tiềm lực vô cùng, không cần như thế bẻ lũ xu nịnh còn sống. Sư phụ ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể thay người, nghĩ ra như thế một cái luyện khí phân thắng thua phương pháp đến, mà lại, phán đoán thắng thua tiêu chuẩn cũng không có dính đến luyện khí trình độ cao thấp, mà là luyện khí mạch suy nghĩ chính xác hay không, nghĩ đến dạng này có thể mức độ lớn nhất bảo toàn mặt mũi của hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn hay là không tiếp thụ được thất bại như vậy. Tề Lạc nhìn thấy cựu chính thời điểm, cựu chính đã tiêu trầm hơn 100 năm thời gian, khi đó mới có một chút phải tỉnh lại ý tứ, cùng kiêu ngạo kéo không lên bao lớn quan hệ. Nhưng nhiều khi, quả thật có thể cảm nhận được hắn trong lòng kiêu ngạo. Đó còn là gặp ngăn trở, tiêu trầm hơn 100 năm tình huống. Không có gặp phải ngăn trở thời điểm, không biết là một cái như thế nào tình huống. Nhớ tới Tiêu Dao lấy ra bức họa kia phía trên cựu chính đang tuổi trẻ, khí phách bay lên, cái kia nhuệ khí đều muốn giấy rách mà ra. Lúc kia, hẳn là càng thêm kiêu ngạo đi. Quá kiêu ngạo, liền không chịu nổi ngăn trở. Hắn không tin sư phụ sẽ buông tha cho hắn, hắn cũng không thể tiếp nhận hắn tại trên luyện khí sẽ thua bởi ta, hắn cũng chỉ có thể từ địa phương khác tìm nguyên nhân. Khi đó hắn còn không biết Tiêu Dao là nữ nhi của ta, hắn liền trách cứ là nàng làm ra sai lầm phán đoán, ảnh hưởng đến ý nghĩ của hắn, lúc này mới dẫn đến trận kia thất bại. Phía sau biết nàng là nữ nhi của ta, càng là kiên định phán đoán của mình, cho là đây là một cái đại âm mưu, là ta tại thiết kế hắn, này mới khiến hắn thua trận cạnh tranh. Nói đến đây, Lệ Thần Thông cũng một mặt bất đắc dĩ, đây không phải sự thật, nhưng đây là nhất làm cho hắn cảm giác đến thoải mái một loại giải thích, hắn chỉ có dựa vào lấy giải thích như vậy, mới có thể tránh né thất bại mang đến cho hắn quất đục. Dưới loại tình huống này, ta đi cùng hắn nói sự thực là như thế nào, trận kia cạnh tranh còn chưa bắt đầu, hắn liền đã bị phán định thất bại, hắn như thế nào lại tiếp nhận đâu? Để hắn tiếp nhận chính mình mấy trăm năm đến kiên trì đồ vật, chính là một chuyện cười sao? Nói cho hắn biết, đem thất bại quy tội một nữ nhân, là một loại hành vi hèn nhát sao? Với hắn mà nói, đó là một trận càng lớn quất đục, thậm chí có thể sẽ để hắn đạo tâm phá thoái, lại không tỉnh lại ngày. Tề Lạc cũng thở dài một cái. Lệ Thần Thông nhìn hắn một cái, nói ngươi rất tốt, ngươi so sư phụ ngươi tâm thái muốn tốt rất nhiều, về sau, Thiên Cơ Điện nên do người như ngươi tới nhận trước. Tề Lạc sửng sốt một chút. Thiên Cơ Điện tương lai trưởng lão đối với hắn nói lời như vậy, là có ý gì? Chẳng lẽ là ám chỉ tương lai sẽ đem hắn xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý một chút. Song phương coi như không phải quan hệ thù địch, tối thiểu nhất cũng là cạnh tranh quan hệ. Lệ Thần Thông dưới tay cũng có rất nhiều người mới, hoàn toàn có thể tìm một cái ưu tú trở thành Thiên Cơ Điện đệ tử thân truyền, không có khả năng coi trọng hắn cái này đối thủ cạnh tranh đồ đệ. Có thể nói những lời này lại là cái gì ý tứ đâu? Hắn không được tốt tiếp lời này, chỉ là lúng túng cười một tiếng. Lệ Thần Thông vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi yên tâm, con người của ta không có quá lớn bản sự, nhưng ít ra cách cục không có nhỏ như vậy, nhân tài ưu tú ta sẽ chỉ cung cấp trợ giúp, mà không phải chèn ép. Tề Lạc cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, cười khúc khích cái gì đều không có nói. Trở lại môn phái, Tề Lạc đi trước sư phụ Cửu Chính nơi đó báo cáo chuẩn bị. Cửu Chính hỏi một câu, thành công không? Thành công, rất thuận lợi. Tề Lạc trở về một câu như vậy. Cửu Chính a một tiếng, liền không có hỏi lại cái vấn đề này. Tề Lạc cũng trở về đến Tiềm Long Cốc, chữa trị tòa kia chính phản ngũ hành hóa kiếp đại trận. Nên tu bổ, nên luyện chế lại một lần luyện chế lại một lần. Qua vài ngày nữa, Cửu Chính đến tìm hắn, hỏi lung tung này kia giới Hàn Huyên. Tề Lạc chờ lấy hắn đến hỏi tiêu giao tình huống, nhưng là hắn cũng không có hỏi. Giới Hàn Huyên hồi lâu, Tề Lạc vẫn là không nhịn được, chủ động nói, sư phụ, hướng ngươi thỉnh giáo một việc, Tiêu Tiền Bối hiện tại tiến nhập Nguyên Anh cảnh giới, theo đạo lý hẳn là sẽ tiến vào trưởng lão hội, sẽ không tiếp tục tại Vô Định Sơn đóng giữ đi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cửu Chính biểu lộ có một ít xấu hổ. Tề Lạc tùy tiện tìm một cái lý do, qua một thời gian ngắn có thể sẽ dùng đến nhân tình của nàng, nếu là nàng không ở bên trong môn phái, nhân tình kia liền không cần đến, cho nên muốn tìm hiểu một chút. Dưới tình huống bình thường, yêu cảnh thông đạo không cần Nguyên Anh tu sĩ đóng giữ. Cửu Chính chỉ trả lời một câu như vậy. Không cần là không cần, nhưng người ta nhất định phải ở nơi đó đóng giữ, đó cũng là có thể. Dưới tình huống bình thường, đóng giữ một hai chục năm là có thể, mà Tiêu Giao đã ở nơi đó đóng giữ hơn 100 năm, hiển nhiên cũng không phải là bình thường tình huống. Cho nên khó mà nói. Bất quá đây chỉ là Tề Lạc tùy tiện tìm một cái lý do, chủ yếu là lên lời này đầu, dẫn tới Tiêu Giao trên thân. Cười cười, nói ra, sư phụ, ta tại Tiêu Tiền Bối nơi đó, thấy được sư phụ chân dung, trên bức họa sư phụ, so bây giờ nhìn lấy muốn trẻ tuổi rất nhiều, nhiều một chút nguyệt khí. Sư phụ, ngươi lúc còn trẻ có phải hay không trẻ tuổi nóng tính, khí phách bay lên. Cửu Chính trở nên hoảng hốt, chân dung. Lúc còn trẻ. Đúng vậy a, bức họa kia phía trên sư phụ rất trẻ trung, không nghĩ tới Tiêu Tiền Bối họa sĩ tốt như vậy, nhìn xem liền cùng chân nhân một dạng. Tề Lạc vừa cười vừa nói, nàng biết hội họa sao? Cửu Chính đọc thấp một câu, tại hắn trong trí nhớ, Tiêu Giao liền sẽ không vẽ tranh, đó chính là hai người sau khi tách ra, nàng mới bắt đầu học. Tu sĩ năng lực học tập rất mạnh, cái này không cần nhiều lời, chỉ là tưởng tượng một chút nữ tử kia một bên nhớ lại tướng mạo của hắn, một bên cầm bút họa dưới tình cảnh, liền có một ít không dễ chịu. Tề Lạc cười nói, nàng hỏi ta, sư phụ bây giờ ngươi hình dạng thế nào? Ta nói với nàng, địa bộ cuốn lên mặt lộ ra thành thục chứng chặt một chút, nàng lại hỏi ta, thành thục ổn trọng sư phụ lại là cái gì bộ dáng, cái này ta đáp không được. Các loại có nhàn, ta cũng phải học một chút hội họa, cho sư phụ ngươi vẽ một tầm giống, đến lúc đó như gặp lại Tiêu Tiền Bối, nàng hỏi ra vấn đề như vậy đến, ta liền có thể trực tiếp đem sư phụ ngươi bây giờ chân dung cho nàng nhìn. Chương 302, Hải Đường Bí Cảnh Phạm Nhân. Chương 302, Hải Đường Bí Cảnh Phạm Nhân. Tề Lạc lời nói để Cửu Chính trầm mặc thật lâu. Rất lâu sau đó, mới thấp giọng nói một câu, không cần thiết, không cần như thế. Một lát sau, lại nói đều là đã qua sự tình, thật không cần thiết. Tề Lạc cũng không tốt nói thêm cái gì, liền phụ họa một tiếng, là. Đó là một đời trước sự tình, hắn sách không là cái gì đề nghị, chỉ là đem chính mình nhìn thấy một ít gì đó nói ra thôi, mà lại cũng không có nói hết ra. Nên xử lý như thế nào, đó là bọn họ chính mình sự tình. Có một số việc, phải làm một cái kết thúc. Nhưng có một số việc, không làm đoạn cũng không có trọng yếu như vậy, thời gian tự nhiên sẽ kết thúc hết thảy. Cửu Chính cũng không lâu lắm liền rời đi, lúc rời đi có một ít tinh thần hoảng hốt. Tề Lạc không biết hắn là nghĩ thế nào, cũng không có đến hỏi. Bởi vì hắn biết hỏi cũng hỏi không ra câu trả lời chân thật, sẽ chỉ tăng thêm xấu hổ, còn không bằng không hỏi. Thế nhân nhân tới tìm Tề Lạc một lần, nói lên Dịch Hàng bị giết sự tình, chấp pháp điện bây giờ còn đang làm cái này, lại có một số người nhận lấy liên lụy. Chúng đệ tử đều cảm thấy dạng này rất không thỏa đáng, nhưng bây giờ Hạ Sùng Nhạc cảm xúc rất không ổn định, không có một người dám đi thuyết phục, chỉ có thể chấp hành. Hiện tại nơi khác đệ tử đều có chút xem thường chúng ta, cũng không nguyện ý cùng chúng ta chấp pháp điện người kết giao bằng hữu. Thế nhân nhân rất bất đắc dĩ nói, đều mấy tháng, hắn còn không hết hy vọng sao? Tề Lạc cảm giác rất im lặng. Hắn hẳn phải biết tìm không thấy hung thủ, chính là trong lòng có một cỗ oán khí muốn phát tiết ra ngoài. Thế nhân nhân đạo, nàng đối với chuyện này là rất không có nhìn, nhưng là cũng không có biện pháp. không có người nào dám đi tiếp nhận một cái nguyên anh hậu kỳ lựa giận. Tề Lạc cũng giống vậy, hắn chính là kẻ cầm đầu, nhưng là hắn cũng không dám đứng ra. Hay là tu vi thấp, ta phải nắm chặt thời gian kiếm lợi linh thạch, sớm một chút hoàn thành bước thứ tư liên tế, tiến vào nguyên anh đại viên mãn, dạng này cũng không cần lo lắng người khác trả thù. Hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, chỉ có thể cầu thả lấy. Sau khi trở về không có đợi bao lâu, đã đến giao dịch thời gian, hắn lại mang lên hơn 100 chiếc thái ớt phi điệp rời đi môn phái. Đầu tiên đi chính là Vạn Tiên Phường nơi đó, cùng Bạch Vân Ký làm mấy chục triệu linh thạch giao dịch. Bạch Vân Ký trưởng quỹ mang theo tiết nối đề cập với hắn đến một việc, lần trước hội trưởng ngươi hàng đi ra cái kia tờ đơn, có mấy thứ vật ta tại tổng bộ mới phát ra trên danh sách phát hiện, thế nhưng là coi ta đi muốn thời điểm, còn nói bị liên minh đại nhân vật muốn đi, chỉ có thể đợi thêm một đoạn thời gian, nhìn có thể hay không phát hiện. Tề Lạc giật mình, chẳng lẽ là Tuyết Cơ phu nhân muốn đi? Bởi vì một phần kia danh sách, hắn cũng cho Tuyết Cơ phu nhân. Thật muốn dạng này, ngược lại là chuyện tốt, miễn cho hắn tốn nhiều tiền. Bất quá hắn cũng không thể xác định, không dám gây mất bên này con đường. Thế là mỉm cười đối trưởng quỹ nói, đợi thêm một đoạn thời gian cũng không sao, về sau còn xin trưởng quỹ lưu ý thêm. Sau đó liền đi Lục Liễu quận tìm được Âu Dương Kỳ, cùng nàng cùng đi Hải Đường bí cảnh. Không tiếp tục đi Ngọc Hồ Sơn, bởi vì lần trước đã cùng Ô Lão đại bọn hắn nói xong, về sau giao dịch ngay tại Hải Đường bí cảnh cái kia mỏ linh thạch cử hành. Nơi đó có tam giai phòng hộ đại trận, trước mắt mà nói, là Hải Đường bí cảnh chỗ an toàn nhất. Lại một lần nữa đi vào Hải Đường bí cảnh, Tề Lạc phát hiện Tấn Vân phân hội vòng đi ra địa bàn so trước kia lại lớn rất nhiều. Bọn hắn đã đang từng bước hướng về trung ương bí cảnh bước đi qua. Tấn Vân phân hội hiện tại là khai thiên minh dưới cờ mười mấy cái phân hội bên trong một người cường đại nhất, bọn hắn phụ trách khu vực cũng là lớn nhất. Đương nhiên, lấy được tài nguyên tu luyện cũng là nhiều nhất, mà càng nhiều tài nguyên tu luyện, lại có thể để bọn hắn thực lực trở nên càng thêm cường đại. Đây là một cái tuần hoàn tốt. Hiện tại trong bí cảnh còn có một cái biến hóa, đó chính là luyện khí cảnh giới tu sĩ càng ngày càng nhiều. 2-3 năm trước, tại bí cảnh này trên cơ bản không gặp được luyện khí tu sĩ, nơi này quá nguy hiểm, bọn hắn tới chính là chịu chết. Nhưng là theo bọn hắn từng bước một hướng trung ương tầng vòng tiến lên, thanh trừ yêu thú khu vực an toàn càng lúc càng lớn, được phép tiến vào luyện khí tu sĩ cũng liền càng ngày càng nhiều. Bọn hắn có là tại khu vực an toàn tìm kiếm những cái kia bị trúc cơ tu sĩ ghét bỏ phế liệu, có là gia nhập trúc cơ tu sĩ đội ngũ, tiến vào tuyến đầu, làm một chút công việc phụ trợ, tỉ như là quáng, thu thập dược liệu cái gì. Hiện tại trong bí cảnh người, so trước kia nhiều một chút. Đi trước mỏ linh thạch trận, Tấn Vân phân hội mãi mãi khu dân cư là ở chỗ này. Đến nơi đó, Tề Lạc rất kinh ngạc phát hiện, nơi đó lại có mấy trăm phàm nhân. Đại bộ phận đều là tuổi trẻ xinh đẹp muội tử, còn có một số ít là tuổi trẻ thiếu niên anh tuấn. Hỏi một chút đóng tại nơi đó trúc cơ tu sĩ, mới biết được những phàm nhân này đều là phân hội tu sĩ từ bên ngoài mang tới, có là tu sĩ gia thuộc, có là tu sĩ bản lữ, còn có một bộ phận thuộc về cùng hưởng. Nhìn xem có chút loạn thất bát ao. Trước kia không có tình huống như vậy phát sinh, bởi vì trong bí cảnh không có chút nào an toàn, cho dù là lang nha cảnh, thỉnh thoảng đều sẽ có yêu thú xuất hiện, phàm nhân gặp phải, một chút phản kháng lực lượng đều không có, chỉ có một chữ chết. Tu sĩ cho dù có một chút khác nhu cầu, cũng chỉ biết tìm khác phái tu sĩ giải quyết một cái, hoặc là nghẹn hơn mấy tháng, lại đi ra tìm thú vui, tuyệt sẽ không lựa chọn mang một phàm nhân tới. Nhưng bây giờ có cái này, một tòa tam giai phòng hộ đại trận, có thể cung cấp tương đối đáng tin phòng hộ, cũng làm cho một chút có nhu cầu người lựa chọn đem người trực tiếp mang tới. Thực cũng đã khu dân cư này nhiều một chút thiên hỏa khí tức, trong đó có một ít nữ tử đều đã có thai. Tiếp qua mấy tháng, Hải Đường bí cảnh liền sẽ nên đón nhóm đầu tiên con mới sinh. Nghĩ đến điểm này, Tề Lạc vậy mà không hiểu có một ít chờ mong. Không biết nơi này về sau có thể hay không xây thành một tên nhân tộc quốc gia. Khai Thiên Minh chuẩn bị ở chỗ này khai tông lập phái, muốn thật dài thật lâu đi xuống, vậy liền cần phải có một cái bảng đại nhân miệng cơ số trèo trống, dạng này mới có thể thuận tiện bọn hắn ở bên trong tuyển bạt một chút thiên phú tu luyện cao người đến tiến hành bồi dưỡng, đem một phương này thế lực chuyển thừa tiếp. Di chuyển rất nhiều nhân khẩu tới, thành lập một tên nhân tộc quốc gia là một cái lựa chọn tốt nhất. Tại yêu cảnh thành lập một tên nhân tộc quốc gia, đây tuyệt đối là một kiện đáng để mong chờ sự tình. Bất quá Khai Thiên Minh đến cùng suy nghĩ cái gì, Tề Lạc cũng không biết. Thầm nghĩ, chờ ta hoàn thành bước thứ tư như thế, tiến vào nguyên anh đại viên mãn, lại đem mị hoặc tâm kinh tu luyện tới tầng thứ cao hơn, liền có thể trái lại thi triển mị hoặc chi thuật, để Tuyết Cơ phu nhân nói với ta lời nói thật, khi đó liền biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Mị hoặc tâm kinh hắn đã đem kim đan cảnh giới đều tu luyện xong, chỉ có thể cam đoan chính mình không bị người khác thuật pháp cho mê hoặc, nhưng không có khả năng phản chế cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ. Thi triển môn này thuật pháp có một ít không phải như vậy nghiêm chỉnh tác dụng phụ, sẽ cho chính mình đưa tới hoa đảo, mà lại là không phân giống loài, không phân giới tính, cho nên Tề Lạc cũng không có tại người một nhà trên thân thử qua. Tuyết Cơ phu nhân thuộc về địch nhân, có cơ hội đối với nàng thi triển một chút, ngược lại là không có cái gì trên đạo đức mặt lo lắng. Chương 303, Minh chủ lễ vật. Chương 303, Minh chủ lễ vật. Tại mỏ linh thạch chờ đợi nửa ngày, Tề Lạc để Âu Dương Kỳ ở nơi đó nghỉ ngơi, một mình hắn đi tiền tuyến tìm kiếm Bạch Vân chân nhân bọn hắn. Đến tiền tuyến, phát hiện Tấn Vân phân hội chiến tuyến lại đi đẩy về trước tiến vào một mảng lớn. Tiến độ thật mau, có lẽ tiếp qua thời gian 4-5 năm, nơi này yêu thú liền bị tiêu diệt toàn bộ đến không sai biệt lắm. Tề Lạc tính toán, tiến vào Hải Đường bí cảnh, có 20-30 cái phân hội, mỗi cái phân hội căn cứ thực lực khác biệt, phân ra diện tích khác nhau khu vực, để bọn hắn từ biên giới hướng trung ương tiến lên. Một bên là thu thập các loại tài nguyên tu luyện, một bên là thanh trừ trong khu vực yêu thú. Lúc bắt đầu tốc độ tiến lên rất chậm, nhân viên cũng không đủ. Nhưng là trải qua mấy năm này phát triển, tiến vào bí cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều, tốc độ tiến lên cũng càng lúc càng nhanh. bảo trì dạng này tiến độ, trong vòng 4-5 năm hẳn là có thể đem toàn bộ hải đường bí cảnh yêu thú thanh trừ đến không sai biệt lắm. Đương nhiên, hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ còn cần một đoạn thời gian rất dài, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới, nhưng thanh lý cái hơn chín thành đó là không có vấn đề. Cho đến lúc đó, khai tông lập phái, thành lập quốc gia nhân tộc hẳn là liền muốn bắt đầu. Nhìn phía dưới nhiều như vậy tu sĩ cùng yêu thú tác chiến hình ảnh, nghĩ đến về sau nơi này rất có thể triệt để biến thành nhân tộc địa bàn, Tề Lạc có một loại chứng kiến lịch sử cảm giác, rất có sử thi cảm giác. Về sau nơi này thật muốn thành lập một quốc gia, tu sử thời điểm, một nhóm người này hẳn là sẽ bị nổi bật ghi lại việc quan trọng đi. Điều này cũng làm cho hắn có một loại chiều sâu tham dự trong đó xúc động. Ta cũng không có quá lớn lòng tham, có thể lấy cái này mới quốc gia công nghiệp người sáng lập thân phận tiến vào xét xử, cũng rất không tệ. Suy nghĩ một chút còn có chút kích tình bành trướng. Không bao lâu, hắn đã tìm được không trung bay tới bay lui tuần sát Bạch Vân chân nhân. Bạch Vân chân nhân nhìn thấy hắn tới cũng thật cao hứng, thái độ đặc biệt nhiệt tình, đối với hắn nói, hiện đệ ngươi lần trước dạy những đệ tử ký danh kia, hiệu quả rất tốt, phó minh chủ vừa lòng phi thường. Ta nghe phó minh chủ nói minh chủ lão nhân gia ông ta cũng biết chuyện này, nói là muốn cho ngươi thật to khen thưởng, cũng không biết muốn khen thưởng vật gì tốt, sớm chúc mừng hiền đệ. Tề Lạc có chút ngoài ý muốn, huynh trưởng không phải nói đùa sao? Chuyện này lại có thể kinh động minh chủ lão nhân gia ông ta. Phó minh chủ chính miệng nói với ta, thế nào lại là nói đùa? Bạch Vân chân nhân đạo, hiền đệ ngươi là không biết ngươi dạy những vật kia đối với liên minh trọng yếu bao nhiêu, có thể nói, chúng ta khai thiên minh có thể hay không lâu dài chuyển thừa tiếp, hiền đệ ngươi dạy những vật kia có tác dụng cực kỳ trọng yếu, làm sao coi trọng đều không đủ. Hắn vô vô Tề Lạc bà bay, hiền đệ về sau thật muốn dựa vào ngươi dịu dắt. Tề Lạc đội vàng hướng hắn biểu thị, thật muốn có một ngày như vậy, chắc chắn sẽ không quên hắn đến nữa. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, kia cái gọi là khen thưởng, lại sẽ là dạng gì khen thưởng? Khai Thiên Minh minh chủ, xuất thủ hẳn là sẽ rất hào phóng đi. Hiện tại muốn giảng tài phú, toàn bộ tu tiên giới, đại khái không có người nào tài phú sẽ vượt qua vị này Khai Thiên Minh minh chủ. Thật là có chút ít chờ mong. Ở tiên tuyến dạo qua một vòng, lại gặp được Ô lão đại bọn người, cùng bọn hắn nói xong đại khái giao dịch thời gian, sau đó liền trở về Mộ Linh Thạch Trận. Mộ Linh Thạch Trận cũng có hắn một bộ phận cổ phần, hàng năm có thể ổn định cho hắn cung cấp mấy triệu linh thạch. Cái số này nhìn không phải rất nhiều, nhưng có thể làm đến ổn định cung cấp cũng rất không tệ. Thời gian dài, cái kia tích lũy linh thạch số lượng liền rất khả quan. Nhìn một chút sinh sản tình huống, hiểu rõ một chút sinh sản số liệu, đem mấy tháng này nên chính mình chia hoa hồng cho nắm bắt tới tay, Tề Lạc liền trở lại chỗ ở bắt đầu chế phủ. Qua 2-3 ngày, một chiếc to lớn phi chu bay tới, đây là Tuyết Cơ phu nhân mang theo Khai Thiên Minh tổng bộ 400 học viên tới đón thụ huấn luyện. Trận pháp học viên bên kia lại đổi một chút người mới. Lần trước có một ít học viên làm sao đều học không vào đi, bị Tề Lạc cho xây nghị đổi đi. Mới chọn những cái kia đều là trải qua nghiêm khắc tuyển bạn, lần này cùng lần trước không giống mới, lần này liên minh đã có một chút xíu nông cạn trận pháp nội tình, tiếp nhận Tề Lạc huấn luyện những học viên kia, đại khái có thể phân biệt ra được có trận pháp thiên phú người là cái dạng gì, cho nên chọn lựa ra đều là chân chính có trận pháp thiên phú tu sĩ. Trong đó, lại có mấy cái là kim đan tu sĩ. Những người này gặp được Tề Lạc cùng Âu Dương Kỳ, đều rất cung kính gọi sư phụ. So lần thứ nhất lúc gặp mặt muốn cung kính được nhiều. Hai người trình độ còn tại đó, đúng là bọn hắn không đạt được độ cao. Tề Lạc coi như bỏ qua, Âu Dương Kỳ một vị tiểu cô nương, bị nhiều người như vậy rất cung kính gọi sư phụ, bao nhiêu đều có một ít không có ý tứ. Bất quá nàng nhìn thấy lần trước những học viên kia lại trở về, trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Dù sao dạy bọn hắn thời gian nửa tháng, cũng liền có một chút ràng buộc. Ban hay là mấy cái kia ban? Tề Lạc cho ba cái ban học viên đều bố trí làm việc, nói là muốn kiểm tra một chút bọn hắn nửa năm qua này học tập thành quả. Trên thực tế là Tuyết Cơ phu nhân tìm hắn có lời nói, hắn chỉ có thể trước cho những học viên này lưu lại làm việc, để bọn hắn chính mình đi làm việc. Đem Tề Lạc gọi vào một bên, Tuyết Cơ phu nhân đối với hắn nói, chuyện của ngươi ta đã báo cáo cho minh chủ cũng tự mình hiểu rõ thành tích của bọn hắn, đối với ngươi làm ra cống hiến rất là hài lòng, ủy thác ta cho ngươi một phần ban thưởng, không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Ban thưởng gì? Tề Lạc tò mò hỏi. Suy nghĩ, lời nói này có chút buồn cười, chẳng lẽ còn có ban thưởng gì sẽ bị người cự tuyệt sao? Minh chủ chuẩn bị đem Lang Nha bí cảnh ban thưởng cho ngươi. Tuyết Cơ phu nhân đạo. A. Tề Lạc ngẩn ngơ, đem Lang Nha bí cảnh ban thưởng cho ta. Đây là ý gì? Minh chủ ý tứ chính là qua một thời gian ngắn sẽ đem liên minh tất cả thành viên đều từ Lang Nha bí cảnh rút khỏi đến, sau đó chỗ kia liền cho ngươi, ngươi chính là Lang Nha bí cảnh chi chủ. Tuyết Cơ phu nhân đạo. Tề Lạc gãi đầu một cái, thế nhưng là ta muốn lớn như vậy một khối địa phương cũng không hề có tác dụng nha. Tuyết Cơ phu nhân giải thích nói, Lang Nha bí cảnh bên kia tài nguyên tu luyện mặc dù đã được thu thập đến không sai biệt lắm, nhưng là nơi đó có linh khí tồn tại, về sau vẫn sẽ có mới linh dược xuất hiện. Nơi đó địa phương tương đối phong bế, trên cơ bản khả năng không lớn dẫn tới tứ gia yêu thú, lấy ngươi bây giờ năng lực đến đó cũng là an toàn. Ngươi hoàn toàn có thể lấy nơi đó làm căn cơ, thành lập một cái lớn gia tộc tu chân. Thế nhưng là ta đi ngược chiều sáng tạo gia tộc một chút hứng thú đều không có. Tề Lạc cười khổ nói, nhân sinh của ta hai đại mục tiêu, một cái là tiêu trừ tất cả tu tiên môn phái, một cái chính là phi thăng linh giới, cũng không muốn khai sáng gia tộc. Cái này chí hướng rất tốt. Tuyết Cơ phu nhân gật đầu tán thưởng. Sau đó còn nói thêm, nhưng là không khai sáng gia tộc tu chân, ngươi muốn cái chỗ kia cũng có lợi thật lớn, nơi đó có linh khí, ngươi lại biết bày đưa tụ linh trận, hoàn toàn có thể đem nơi đó biến thành một cái thích hợp nhất tu luyện phúc tiên động địa. Chương 304, tài sản trung biến tài sản riêng. Chương 304, tài sản trung biến tài sản riêng. Tuyết Cơ phu nhân lời nói để Tề Lạc rất là tâm động. Đúng vậy, Lang Nha bí cảnh bị những tán tu kia khai phát thời gian lâu như vậy, có đồ vật tốt gì đều bị làm đi. Nhưng là, có một loại đồ vật là làm không đi, đó chính là linh khí. Nơi đó khoảng cách nhân tộc địa bàn có một ít xa, tu tiên môn phái tụ linh trận hấp xả không đến bên kia linh khí, hắn chỉ cần ở nơi đó làm một cái tụ linh trận đi ra, liền có thể hấp xả đến rộng lượng linh khí. Linh khí là cái thứ tốt ta. Cái gì khoáng thạch đều có đào hết một ngày, nhưng là linh khí trong thiên địa có thể liên tục không ngừng sinh ra đến, thỏa thỏa có thể tái sinh nguồn năng lượng. Linh khí có thể dùng tới tu luyện, còn có thể thông qua tụ linh trận tiến hành áp xúc, biến thành tu tiên giới đồng tiền mạnh, linh thạch. Hiện tại những cái kia tu tiên môn phái chủ yếu chính là dựa vào linh khí sinh tồn được. Lang Nha bí cảnh diện tích mặc dù không lớn, xa xa so ra kém Hải Đường bí cảnh, nhưng cũng có 2-3 cái vân châu lớn như vậy. Làm một tòa tụ linh trận đi ra, chống đỡ không nổi một môn phái, nhưng là do cá nhân có được, đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. So Tấn Vân phân hội cái này, một tòa mỏ linh thạch trận phải có giá trị được nhiều. Tính toán như vậy đứng lên, minh chủ một phần kia ban thưởng có chút quá dày nặng. Tề Lạc thậm chí có chút hoài nghi, trong này có phải hay không có khác âm mưu. Bất quá rất nhanh lại nghĩ rõ ràng. Khai Thiên Minh chỉ có hắn biết bảy đưa tụ linh trận, Lang Nha bí cảnh lưu tại Khai Thiên Minh trong tay đã không có giá trị, chỉ có trong tay hắn mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Hắn cũng coi là Khai Thiên Minh cao tầng, hắn đạt được lợi ích, từ phương diện nào đó tới nói, cũng tương đương là Khai Thiên Minh thu được chỗ tốt. Khai Thiên Minh ngay từ đầu lên địa quá cao, lớn nhất lý luận căn cứ chính là tu tiên môn phái đem thế giới này linh khí cho phân chia hết, để thiên hạ tán tu thời gian khổ không thể tả, nếu như chính bọn hắn cũng làm tụ linh trận, sẽ cùng lý luận của bọn hắn sinh ra xung đột. Hải Đường bí cảnh bên này đều quyết định thiết lập nhưng không sử dụng, lại càng không cần phải nói Lang Nha bí cảnh. Đưa cho Tề Lạc, để Tề Lạc đến làm cái này, vậy liền thuộc về cá nhân lựa chọn, cùng môn phái không quan hệ. Dạng này cũng coi là bàn hoạt tay dưới đáy tài nguyên, tăng lên trong liên minh linh thạch chạy. Còn đưa ra một cái to lớn nhân tình. Chỉ là phần nhân tình này hay là quá lớn một điểm, hắn cứ như vậy thụ ở, vẫn có một ít không an lòng. Trầm ngâm một hồi, mới lên tiếng, thế nhưng là cái này Lang Nha bí cảnh quá lớn, ta tu vi thấp, đức hạnh nông cạn, đột nhiên trở thành chủ nhân bí cảnh này, sợ là ép không được những cái kia không phục thanh âm. Tuyết Cơ phu nhân mỉm cười nói, không cần lo lắng, minh chủ cùng ta đều sẽ giúp cho ngươi. Tề Lạc có một ít sợ hãi, thế nhưng là, đây là ta chuyện riêng, sao có thể làm phiền hai vị minh chủ ra mặt đâu. Hắn dừng lại một chút, nói nếu không như vậy đi, phần đại lễ này ta đã thu, nếu có thể thành công ở nơi đó thành lập tụ linh trận, sinh sản ra linh thạch đến, linh thạch kia liền chia 3-7 thành, ta 3, hai vị minh chủ đến 7. Hắn lúc nói chuyện này, chăm chú quan sát đến Tuyết Cơ phu nhân phản ứng, thấy được nàng nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, biết mình đoán chúng minh chủ đưa một phần này hậu lễ chân thực dụng ý, tâm tư mới an định lại. Vô duyên vô cớ đưa như thế một phần hậu lễ, thu lại đều không an lòng. Nếu là có lấy hợp lý lợi ích chia, vậy liền có thể chân thật lấy được. Tuyết Cơ phu nhân lắc đầu, lời này của ngươi liền nói đến không đúng, minh chủ đưa một phần này lễ vật cho ngươi, là đến tạ ơn ngươi cho liên minh bồi dưỡng nhân tài, chỗ nào cần phân ngươi nhiều như vậy chỗ tốt. Cái này nếu là truyền đi, nhiều không dễ nghe. Chắc chắn sẽ không truyền đi. Tề Lạc đạo, chuyện này sẽ không để cho người thứ tư biết. Nói, lại bổ sung một câu, hai vị minh chủ nếu là không thu cái này chia, ta một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ cũng không dám chiếm Lang Nha bí cảnh lớn như vậy một khối địa phương, phần lễ vật này ta cũng không dám muốn. Tuyết Cơ phu nhân, Nôn Phong, còn có hắn, ba người này khẳng định là biết đến. Trừ cái đó ra, không thể để cho bất cứ người nào biết. Tuyết Cơ phu nhân rất hài lòng, nói đã ngươi có như thế lo lắng, vậy cứ như vậy đi, minh chủ bên kia cho hắn 5 thành, ta 2 thành là có thể. Chuyện này vậy cứ thế quyết định. Đại đầu hay là minh chủ cầm đi, Tề Lạc liền phải 3 thành. Lang Nha bí cảnh cũng do Khai Thiên Minh tài sản trung biến thành minh chủ tài sản riêng, hơn nữa còn vòng qua Khai Thiên Minh không thích hợp thành lập tụ linh trận kiêm kỵ, hiện lộ rõ ràng minh chủ chiêu hiển đại sĩ vĩ đại nhân cách. Người thắng lớn nhất, thỏa thỏa chính là Ngôn Phong minh chủ. Nhưng là, lớn như vậy một cái bí cảnh, nhiều như vậy linh khí, 3 thành thu nhập, đã là một bút to lớn tư sản. Tấn Vân phân hội tại Hải Đường bí cảnh chết nhiều người như vậy, giết nhiều như vậy yêu thú, phát hiện một tòa mỏ linh thạch, còn không phải 2/3 đều thuộc về liên minh tất cả, chính bọn hắn chỉ chiếm 1/3. Thế giới này chính là như thế vận chuyển. Tề Lạc có thể thu hoạch được lớn như vậy chỗ tốt, đã rất tốt. Chủ yếu vẫn là nhờ vào, hiện tại toàn bộ liên minh cũng chỉ có một mình hắn có được bố trí tụ linh trận kỹ thuật. Bằng không cái này đầy trời phú quý làm sao cũng sẽ không đến viên hắn như thế một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ trên thân. Bởi vậy có thể thấy được, nắm giữ hạch tâm kỹ thuật trọng yếu bao nhiêu. Lần này gặp mặt, Tuyết Cơ phu nhân trả lại cho Tề Lạc một cái khác kinh hỉ, nàng đem lần trước Tề Lạc thêm vào một phần kia trên danh sách vật tư đều kiếm đủ. Trong này liền bao quát lấy mộ dung thanh ngưng tụ huyền âm chân thân cần có những vật kia. Nàng nâng lên tập hợp những vật tư kia khó khăn, điểm tới mười mấy loại vật liệu danh tự, nói những vật kia nàng tìm khắp cả toàn bộ Khai Thiên Minh đều không có tìm tới, phía sau hay là mạo hiểm đi yêu cảnh chỗ sâu mới tìm được. Cái kia mười mấy loại vật tư đều không ngoại lệ, đều là mộ dung thanh cần có. Bất quá Tề Lạc đối với cái này cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, nếu là thật dễ dàng như vậy làm đến, mộ dung thanh đã sớm lấy được, không đến mức đối với một cái đứa trẻ vô tội còn ra tay. Trừ một phần này trên danh sách vật tư, Tuyết Cơ phu nhân còn đem trước một phần trên danh sách vật tư cũng chuẩn bị rất nhiều, còn có mấy chục triệu linh thạch, đó là cho Tề Lạc các bằng hữu hỗ trợ luyện chế vật liệu bố trận thù lao. Khai Thiên Minh khai tông lập phái ngay tại mấy năm này bên trong, trước lúc này nhất định phải có một tòa kiên cố đại trận hộ sơn, bọn hắn đối với chuyện này tương đối cấp bách, dùng nhiều một chút tiền cũng không đáng kể. Cùng Tuyết Cơ phu nhân gặp mặt dùng nửa ngày thời gian, kết thúc nói chuyện phiếm đằng sau, Tuyết Cơ phu nhân chính mình đi, Thề Lạc lại bắt đầu hắn huấn luyện sinh hoạt. Lần này huấn luyện lại là thời gian nửa tháng, đem hắn loay hoay quá sức. Bất quá hắn cũng phát hiện, những học viên kia trình độ tại trong thời gian nửa năm này có tăng lên rất nhiều. Xem ra bọn hắn sau khi trở về xác thực có đang nỗ lực học tập. Mới tới những trận pháp kia học viên, mỗi một cái thiên phú cũng không tệ. Lại thêm tu vi cảnh giới tương đối cao, học lên đồ vật đến tốc độ rất nhanh. Nhìn xem trình độ của bọn hắn càng ngày càng cao, Tề Lạc vậy mà sinh ra một loại cảm giác thành tựu, mặc dù trên thực tế những người này thuộc về hắn địch quân trận doanh, nhưng chính là cảm thấy rất vui mừng. Chương 305 bí cảnh chi chủ, chương 305 bí cảnh chi chủ, thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Trong lúc này, Tề Lạc cũng hoàn thành cùng Ô Lao đại những tán tu kia giao dịch, còn nhận được một chút thái ớt phi điệp đơn đặt hàng. Hiện tại phi điệp đơn đặt hàng so trước kia ít một chút, thị trường nhu cầu đã tiếp cận bão hòa. Làm đơn đặt hàng bên trong, có tương đối lớn một bộ phận thuộc về lấy cũ thay mới, mới tờ đơn rất ít. Lần này từ nơi này cùng Bạch Vân Ký bên kia lấy được đơn đặt hàng, chung vào một chỗ đều không có 100 chiếc. Lần tiếp theo đoán chừng sẽ thấp hơn một chút. Bất quá Tề Lạc cũng không nóng nảy, có cái kia tứ giai đại trận hộ sơn đại đơn ở nơi đó, nuôi nổi phi điệp căn cứ nghiên cứu những luyện khí sư kia. Lại đem Lang Nha bí cảnh tụ linh trận giải quyết cho, vậy thì đồng nghĩa với có một máy tiền, kiếm lợi linh thạch vô cùng nhẹ nhõm. Minh chủ đưa tới một phần kia đại lễ, cũng làm cho hắn dạy những học viên kia càng thêm dụng tâm. Nửa tháng sau, Tuyết Cơ phu nhân lại đến đây, đem những học viên kia đón về. Trước khi đi để lại cho hắn một câu, ngươi trước tiên ở nơi này các loại mấy ngày, ta đem bọn hắn đưa về sau khi, sẽ còn đến tìm ngươi. Tề Lạc kỳ thật rất muốn sớm một chút trở về, sớm một chút đem Mộ Dung Thanh trùng kích nguyên anh sự tình làm tốt, không phải suy nghĩ nhiều giúp Mộ Dung Thanh, mà là rất phản cảm Hạ Sùng Nhạc người này, hy vọng sớm một chút bắt hắn cho là đủ, miễn cho tại môn phái làm những cái kia khủng bố hoạt động. Nhưng là, Tuyết Cơ phu nhân căn dặn, hắn cũng không dám chống lại. Tại những học viên kia đi đằng sau, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cùng Âu Dương Kỳ thủ tại chỗ này. Đối với Âu Dương Kỳ tới nói, có thể nhiều buổi tiếp sư phụ mấy ngày, thuộc về là niềm vui ngoài ý muốn, vẫn rất vui vẻ. Chờ đợi mấy ngày thời gian bên trong, Tề Lạc còn dạy Âu Dương Kỳ hai loại tam giai đan dược phương pháp luyện chế. Sau đó, Tuyết Cơ phu nhân lại trở về. Ta dẫn ngươi đi Lang Nha bí cảnh. Sau khi trở về, nàng liền đối với Tề Lạc nói ra, đem Âu Dương Kỳ cũng cùng một chỗ mang lên đi. Bọn hắn không có chọn tuyến đường đi nhân tộc địa bàn, trực tiếp từ cái kia một mảng lớn trên núi tuyết không bay qua mà qua. Có một bộ phận khu vực còn thuộc về yêu cảnh, có thể gặp được nhị giai, tam giai yêu cầm. Tuyết Cơ phu nhân bình thường sẽ không đi trêu chọc bọn chúng, nhưng là bọn chúng xông tới thời điểm, nàng cũng sẽ tiện tay giết chết. Yêu thú không thể so với tu sĩ, đại đa số đều đối với khí cơ không có nhạy cảm như vậy, nhìn thấy bọn hắn, chính là thấy được đồ ăn, sẽ tự mình xông lên. Cũng may đi ngang qua yêu cảnh cũng là biên giới địa khu, cũng không có phát hiện tứ giai đại yêu. Phi hành mấy vạn dặm, lúc này mới đến Lang Nha bí cảnh. Từ trên cao nhìn xuống, một cái hẹp dài ốc đảo, liền cùng một viên răng sói giống như. Hiện tại cái này một tòa bí cảnh còn có không ít tán tu ở bên trong tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Đồ tốt đều bị phía trước những tu sĩ kia cho thu thập đi, nhưng còn có một số giá trị chẳng phải cao phế liệu tại. Nơi này so hải đường bí cảnh muốn an toàn được nhiều, nhị giai yêu thú đều rất khó nhìn thấy, cho nên hấp dẫn một chút lá gan không phải lớn như vậy tán tu tới tìm vận may. Mặc dù chỉ là một chút phế liệu, nhưng làm gì cũng so nhân tộc địa bàn tài nguyên tu luyện hơn rất nhiều. Nơi này đại khái còn có 2-3 vạn tên tu sĩ tại, trên cơ bản đều là luyện khí cảnh giới, chỉ có hơn 100 trúc cơ tu sĩ cùng một cái kim đan tu sĩ ở chỗ này bảo hộ lấy bọn hắn. Tuyết Cơ phu nhân hướng Tề Lạc giới thiệu, nơi này yêu thú đã bị khai thiên minh tu sĩ cho giết sạch, nhưng là không chịu được có đôi khi còn sẽ có nơi khác yêu thú chạy tới, cho nên cũng không thể nói là hoàn toàn không có nguy hiểm, hay là cần phải có một chút trúc cơ tu sĩ thậm chí kim đan tu sĩ trấn giữ. Nơi này tứ phía đều là đại tuyết sơn, muốn từ lục địa tới, gần nhất đều cần xuyên qua hơn 1000 dặm núi tuyết, cho nên trên lục địa yêu thú rất khó chịu đến. Thế nhưng là hoàn cảnh này ngăn không được những yêu cầm kia, thỉnh thoảng vẫn sẽ có một chút yêu cầm vượt qua đại tuyết sơn bay tới. Số lượng không nhiều, nhưng cũng gặp nguy hiểm, bảo hộ vẫn rất có cần thiết. Nhưng Tề Lạc cảm thấy, nguyên nhân trọng yếu nhất, đại khái hay là bởi vì nơi này có sản xuất, muốn thu cái kia thập một chi thuế. Phế liệu nhiều, cũng là một món tài sản khổng lồ. Tòa bí cảnh này cũng thành lập một cái khu dân cư, tại bí cảnh trung ương nhất. Tuyết Cơ phu nhân mang theo hai người hướng bên kia bay qua, vừa hướng Tề Lạc nói ra, đợi lát nữa đến bọn hắn khu dân cư, ta sẽ hướng bọn hắn tuyên bố về sau ngươi chính là cái này một tòa bí cảnh chủ nhân, về phần những tu sĩ này, ta sẽ để cho bọn hắn rời đi, hiện tại hải đường bí cảnh đã không có nguy hiểm như vậy, cũng cần rất nhiều nhân thủ, vừa vặn đem bọn hắn điều tới, đem địa phương cho ngươi đưa ra đến. Ngươi muốn lưu lại nhân thủ cũng không thành vấn đề, muốn lưu người đó liền có thể lưu ai. Tề Lạc suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không cần thiết lưu lại nhân thủ đến, chính hắn chính là một cái nội ứng, có quá nhiều bí mật, hay là đừng cho người khác ở chỗ này. Liên vừa cười vừa nói, hiện tại hải đường bí cảnh chính là thiếu người thời khắc, ta chỗ này cũng đừng có lãng phí nhân lực tài nguyên, để bọn hắn đều đi qua hải đường bí cảnh trợ giúp đi. Tuyết Cơ phu nhân gật đầu, tốt, đợi lát nữa liền để bọn hắn rời đi nơi này. Lại hỏi, di chuyển khả năng phải cần một khoảng thời gian, ngươi không nóng nảy đi. Không nóng nảy, tụ linh trận cũng không có nhanh như vậy lấy ra. Chỉ hoãn mấy tháng đều không cần gấp. Tề Lạc đạo, vậy liền không sao. Tuyết Cơ phu nhân nhẹ gật đầu. Đến trung ương bí cảnh khu vực khu dân cư, Tuyết Cơ phu nhân mang theo hai người hạ xuống tới, cái kia phụ trách bí cảnh kim đan tu sĩ vừa lúc ở, còn có 20-30 cái trúc cơ tu sĩ tại, đều là khai thiên minh người của tổng bộ. Ở ngay trước mặt bọn họ, Tuyết Cơ phu nhân nói ra mình chủ quyết định, đem tòa bí cảnh này đưa cho Tấn Vân phân hội phó hội trưởng Bành Ngạn Tổ, làm hắn cho liên minh bồi dưỡng nhân tài tạ ơn. Về sau, vị này Bành Ngạn Tổ chính là Lang Nha bí cảnh chủ nhân, loại bí cảnh này thuộc về hắn tài sản riêng. Trong bí cảnh những tu sĩ kia phải mau sớm đem bọn hắn di chuyển đi. Hai ngày nữa liên minh liền sẽ phái ra phi thuyền cỡ lớn bắt đầu di chuyển nhân khẩu, đem bọn hắn chuyển rời đến hải đường bí cảnh đi. Cần bọn hắn hướng những tu sĩ kia truyền đạt tin tức này, nhất định phải phối hợp. Trong vòng 3 tháng, khai thiên minh tại bí cảnh này tất cả tu sĩ đều muốn rời sân. 3 tháng sau, nơi này liền triệt triệt để thuộc về Bành Ngạn Tổ sở hữu tư nhân, tiến vào nơi này cần thu hoạch được hắn cho phép, nếu không có thể trực tiếp tru sát. Quyết định này có chút quá tại làm người nghe kinh sợ, rung động đến mọi người. Nhưng là không có ai nghi vấn quyết định này, bởi vì tuyên đọc quyết định này người là bọn hắn phó minh chủ Tuyết Cơ phu nhân. Rất ít người gặp qua minh chủ, nhưng liên minh đại bộ phận thành viên đều gặp phó minh chủ, biết nàng đại biểu cho chính là minh chủ ý chí, cho nên không có người hoài nghi, nhao nhao biểu thị sẽ kiên quyết chấp hành phó minh chủ hạ đạt nhiệm vụ. Từ những tu sĩ kêu biểu hiện đến xem, bọn hắn hay là rất tán đồng Tuyết Cơ phu nhân quyền uy. Tề Lạc đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, Môn Phong đem sạp hàng làm lớn đằng sau, sợ hiển lộ bộ dạng bị tu tiên môn phái cho phục sát, càng ngày càng không dám ở tín đồ trước mặt lộ diện, rất nhiều thành viên đều không có gặp qua mặt của hắn, nhiều khi đều là Tuyết Cơ phu nhân ra mặt, đây có phải hay không là mang ý nghĩa có một ngày hắn chết, Tuyết Cơ phu nhân còn có thể đánh lấy danh nghĩa của hắn tiếp tục khống chế liên minh này. Chương 306, chân chính cơ nghiệp chương 306, chân chính cơ nghiệp Tuyết Cơ phu nhân đem Tề Lạc đã trở thành Lang Nha bí cảnh chi chủ sự tình tuyên bố đằng sau, không bao dài thời gian liền rời đi nơi này. Tề Lạc cũng không có lập tức rời đi, mà là mang theo Âu Dương Kỳ nhìn một vòng Lang Nha bí cảnh hoàn cảnh địa lý. Hắn muốn tìm một cái địa phương thích hợp nhất đến thành lập tụ linh trận. Mà lại, cũng không chỉ là ánh sáng xây một tòa tụ linh trận liền có thể, còn cần thành lập một chút nguyên bộ trận pháp. Nơi này là hắn tài sản riêng, địa phương cũng không phải lớn như vậy, không có khả năng cùng hải đường bí cảnh như thế làm một cái cỡ lớn tứ giai hợp lại đại trận đi ra, chỉ có thể làm cái tiểu quy mô phức hợp trận pháp. Dạng này đối với hoàn cảnh yêu cầu thì càng cao. Hai người tầng trời thấp tuần bay, đem bí cảnh tất cả địa phương đều nhìn một lần, cuối cùng làm ra một cái lựa chọn, tại vài tòa trong núi lớn bố trí tụ linh trận. Về sau, nơi này liền có thể làm hắn tư nhân động phủ tồn tại. Tuyển định địa phương, đứng tại trên một đỉnh núi, Tề Lạc hỏi bên người Âu Dương Kỳ, tòa bí cảnh này sau này sẽ là của ta, ta muốn ở chỗ này thành lập được một phần cơ nghiệp, ngươi có hứng thú hay không ở chỗ này giúp ta chuẩn bị một chút? Âu Dương Kỳ do dự một chút, nàng nhưng thật ra là có một chút sợ sệt cô độc, trước đây ít năm một người trong sơn động thời gian, cho nàng lưu lại rất sâu bóng ma tâm lý. Hiện tại để nàng lại một người ở tại nơi này chỗ không có không ai, nàng bản năng liền muốn phản đối. Nhưng là, sư phụ đều đã mở miệng, khẳng định là rất cần trợ giúp của mình, lúc này, nàng làm sao có thể cự tuyệt đâu. Thế là gật đầu nói, có thể, sư phụ. Vậy được, qua một đoạn thời gian nữa, liền đem nhà đem đến nơi này đến Tề Lạc vui vẻ nói ra, đến lúc đó ta ở chỗ này sẽ xây một tòa tụ linh trận, nơi này linh khí sẽ trở nên tương đương nồng đậm, về sau ngươi tu luyện liền không cần dùng linh thạch tu luyện, có thể có một cái tốt hơn hoàn cảnh tu luyện. Tu sĩ có pháp bảo chứa đủ, dọn nhà rất dễ dàng. Đến lúc đó nơi này sẽ còn bố trí tứ giai phòng hộ đại trận, để Âu Dương Kỳ cái này có nguyên anh cấp thần thức kim đan tu sĩ đến chủ trì, coi như là bình thường tứ giai đại yêu hoặc là nói nguyên anh tu sĩ, cũng không nhất định có thể tiến đánh tới, tính an toàn có rất lớn bảo hộ. Cho đến lúc đó, hắn mới coi là có một phần chân chính thuộc về mình cơ nghiệp, mặc dù còn muốn nộp lên trên 7 thành linh thạch cho khai thiên minh hai vị minh chủ. Âu Dương Kỳ vốn là không nguyện ý một người ở tại nơi này trong rừng sâu núi thẳm, nhưng nhìn đến Tề Lạc hiện tại thật vui vẻ, nàng liền cũng cười. Chỉ cần có thể đến giúp sư phụ, cô độc một điểm là không có vấn đề. Truyền định địa chỉ, hai người liền rời đi Lang Nha bí cảnh, đem Âu Dương Kỳ đưa đến Lục Liễu quận đằng sau, Tề Lạc một người về tới Vân Châu. Đi trước Vạn Tiên Phượng, cùng Bạch Vân ký trưởng vĩ nói một tiếng, hắn hàng một phần kia trên danh sách đồ vật đã tê tiểu, không cần lại hao tâm tổn trí tìm kiếm. Người ta thật muốn đem đồ vật điều chỉnh lại, không đi mua sắm, có chút quá không tử tế. Mua, lại tạo thành lãng phí, cho nên trước thông báo một chút tương đối tốt một chút. Trở lại môn phái đằng sau, dựa theo lệ cũ, đi trước cửu chính nơi đó nói một tiếng. Sau đó liền đi hình đường, trực tiếp tìm Mộ Dung Thanh. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh thời điểm, sắc mặt của nàng có một ít không dễ nhìn. Ngươi đến có chuyện gì không? Ngữ khí của nàng không thế nào tốt. Một tin tức tốt. Tề Lạc đạo. Đừng cho ta thừa nước đục thả câu, mau nói. Mộ Dung Thanh không nhịn được nói. Tề Lạc lúc đầu muốn sâu một chút nàng khẩu vị, nhưng nhìn cái kia thái độ, không phải rất thích hợp, thế là liền nói thẳng, ngươi muốn những vật kia đã gom góp. Mộ Dung Thanh lập tức liền đứng lên, con mắt chừng đến tròn trịa, nhìn xem hắn, ngữ khí đều có một ít run rẩy, gom góp. Ngươi nói là năm ngoái ta cho ngươi hàng một phần kia trên danh sách đồ vật đều đã gom góp. Đúng vậy, đã gom góp. Tề Lạc đạo. Hắn đem những vật kia đều bỏ vào một cái túi chứa vật bên trong, đem túi chứa vật kia ném tới Mộ Dung Thanh trước án, nói đều ở bên trong, ngươi có thể kiểm lại một chút. Mộ Dung Thanh cầm lấy túi chứa vật kia thời điểm, hai cánh tay đều có chút run rẩy. Cũng không trách nàng thất thố, nàng ngợi đợi một ngày này, chờ đợi thời gian quá dài. Chính nàng dùng mấy trăm năm thời gian đến tập hợp những vật tư kia, dốc hết tất cả, thậm chí còn dùng một chút ám muội thủ đoạn, nhưng mà còn có nhiều như vậy vật tư căn bản là không lấy được. Căn cứ ghi chép, có nhiều thứ chỉ có yêu cảnh chỗ sâu mới có thể có, tu tiên giới đã tuyệt tích. Nhưng là, muốn xâm nhập yêu cảnh, một cái kim đan đại viên mãn khẳng định là không đủ, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Thậm chí nguyên anh tu sĩ đều có rất nhiều nguy hiểm. Nàng đem nhiệm vụ giao cho Tề Lạc thời điểm, cũng chỉ là ôm ngựa chết xem như ngựa sống ý tâm tư tạm thời thử một lần, đã làm tốt trong vòng 10 năm đụng không đủ những vật này, trước hết trùng kích nguyên anh dự định. Không nghĩ tới lúc này mới thời gian 1 năm, nàng cần có đồ vật đều đã gom góp. Trong lòng kích động, có thể nghĩ, đi đến một bước này, về sau nhân sinh của nàng sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Mở ra túi trữ vật, một dạng kiểm tra. Xác thực chính là nàng cần những vật kia. Một dạng đều không ít, mà lại phân lượng cũng đạt tới yêu cầu của nàng. Dưới sự cung hỉ, hay là có nghi hoặc, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đủ? Tề Lạc cũng không muốn nói mình có Tuyết Cơ phu nhân cái này kênh đặc thù, chỉ nói chỉ cần chịu tốn linh thạch, nơi nào có thu thập không đủ. Những vật này, ta ra 50 triệu linh thạch, bọn hắn nói rất khó làm đến, qua nửa năm, ta lại tăng giá, đem giá cả cho tăng lên gấp đôi, 100 triệu linh thạch. Sau đó, lần này đi qua, bọn hắn liền nói với ta, đã gọt gót. Những vật này giá trị mặc dù cao, nhưng tổng giá trị cũng chính là 20 triệu linh thạch tả hữu, hắn chân chính bỏ ra, cũng chính là 10 triệu linh thạch dáng vẻ. Còn lại bộ phận đều là xen lẫn tại vật liệu bố trận bên trong, để Tuyết Cơ phu nhân giải quyết cho, chính mình một khối linh thạch đều không có ra. Nhưng là hoàn trả không có khả năng như thế báo, không đem chính mình thực tế chi tiêu nhiều hơn một số không, hắn luôn cảm thấy có chút ăn thiệt thòi. 100 triệu linh thạch, mặc dù Mộ Dung Thanh không nhất định sẽ cho hắn, nhưng là phần nhân tình này liền làm thành 100 triệu linh thạch nhân tình. 100 triệu linh thạch nhân tình khẳng định phải so 10 triệu linh thạch nhân tình lớn. Mộ Dung Thanh bị cái giá tiền này cho rung động đến, 100 triệu linh thạch. Ngươi cùng Khai Thiên Minh làm ăn, như thế kiếm tiền sao? Chính nàng cũng không phải là hơn một cái rõ ràng người, có thể ôm linh thạch cũng không có buông tha qua, thế nhưng là, nhiều năm như vậy, cũng không có để giành được như thế một phần gia sản. Người trẻ tuổi trước mắt này, tiến vào nội môn cũng mới hơn 10 năm thời gian, cứ như vậy ngang tàng. Thực sự cao minh. Ai, vì giúp ngươi hoàn thành chuyện này, ta đem chính mình bốn ban đầu đều cho dán lên. Tề Lạc thở dài nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ ngươi phần nhân tình này. Mộ Dung Thanh lần này nói đến đặc biệt chăm chú, ta hướng ngươi làm ra hứa hẹn sẽ không thay đổi, sẽ đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, vô luận cái nào yêu cầu nhiều không hợp lý, ta đều sẽ đáp ứng. Chương 307 thiên kiếp dễ độ, nhân kiếp khó phòng. Chương 307 thiên kiếp dễ độ, nhân kiếp khó phòng. Tề Lạc hỏi một chút chấp pháp điện tình huống hiện tại, Hạ Sùng Nhạc có phải hay không còn tại làm loạn? Còn tại làm loạn, hắn thật là điên rồi. Mộ Dung Thanh buồn bực nói. Nhưng là, nhìn một cái kia túi chữ vật, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, bất quá, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Chờ ta tiến nhập Nguyên Anh cảnh giới, tiến vào trưởng lão hội, liền phải nghĩ biện pháp bắt hắn cho bước xuống dưới. Hiện tại tâm tình của nàng tốt hơn nhiều, thậm chí hy vọng Hạ Sùng Nhạc trở nên điên cuồng hơn một chút, vậy nàng thượng vị khả năng càng lớn hơn. Lấy được những vật tư này, có một phần là muốn bố trí một tòa đại trận. Mộ Dung Thanh cũng sẽ không bày trận. Nguyên lai là nghĩ đến Hoa Trọng Kim cầu một chút môn phái Tam giai trận pháp sư đến giúp chuyện này, hiện tại có Tề Lạc cái này người có thể dùng được, dứt khoát liền để hắn đến giúp đỡ. Cái này khiến Tề Lạc có một ít không tình nguyện, hắn phải bận rộn sự tình nhiều lắm, nơi nào có thời gian này. Thế nhưng là, Mộ Dung Thanh yêu cầu, hắn lại không tốt cự tuyệt, để nàng nhanh một chút tiến vào Nguyên Anh cảnh giới, liền có thể nhanh một chút đem Hạ Sùng Nhạc cho xử lý, hắn cũng không cần tiếp tục nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của nàng. Mộ Dung Thanh muốn cho hắn giảng giải cặn kẽ bố trí tòa kiêng ngưng âm đại trận yêu cầu, nhưng là bị hắn đánh gãy, không cần dạy ta biết nên như thế nào làm. Làm sao ngươi biết? Mộ Dung Thanh rất là kinh ngạc. Tại tạo hóa bí cảnh, ta cũng tò mò vượt qua bản điện tịch này, nhìn thấy phía trên có ghi chép, cho nên liền nhớ kỹ. Tề Lạc đạo, ngươi xác định ngươi nhớ kỹ sao? Mộ Dung Thanh không tin tưởng lắm. Đương nhiên nhớ kỹ Tề Lạc đạo, ta trí nhớ rất tốt. Nói, liền nói lên bố trí đại trận kia một chút yếu điểm. Mộ Dung Thanh không thể không thừa nhận, hắn không có khoác lác, xác thực nhớ kỹ. Nhớ tới một lần kia môn phái những cái kia đi tạo hóa bí cảnh tàng thư đại điện đệ tử nói qua Tề Lạc ở trong đại điện kỳ quái cử động, cầm một quyển sách nhanh chóng vượt qua, sau đó thay đổi một quyển sách, tiếp tục nhanh chóng lật, thẳng đến đem trong đại điện tất cả tàng thư đều lật khắp. Lúc đó đều cho rằng hắn đang tìm đồ vật nào đó. Hiện tại, Mộ Dung Thanh trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, hắn sẽ không phải là đem tất cả nội dung đều cho nhớ kỹ đi. Nếu là dạng này, vậy liền quá kinh khủng. Nhưng là suy nghĩ một chút Tề Lạc con đường trưởng thành, vốn là rất khủng bố. Nắm giữ nhiều như vậy kỹ năng còn chưa tính, tu vi tiến triển cũng nhanh như vậy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thiên tài tu luyện. Người như vậy trên người có một chút thường nhân không có thiên phú, giống như cũng không phải khó hiểu như vậy. Người có thiên phú như vậy, tại tòa kia tàng thư đại điện, người ghi lại đồ vật rất nhiều đi, nàng hỏi. Nhớ kỹ một chút nên ghi lại đồ vật. Tề Lạc đạo. Chưa hề nói nhớ kỹ bao nhiêu, nhưng là, nhìn hắn biểu lộ, Mộ Dung Thanh liền biết ghi lại không ít. Trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, nhân tài như vậy, lưu tại thiên cơ điện, thật là đáng tiếc. Chính nàng những năm này cũng góp nhặt không ít vật liệu, hiện tại đem những cái kia bảy trận vật liệu đều lấy ra giao cho Tề Lạc, để hắn tới làm chuyện này. Trở lại Tiềm Long Cốc, Tề Lạc ngay cả cho mình tài sản riêng làm tụ linh trận sự tình đều đem thả hạ, liền đến cho Mộ Dung Thanh làm cái này một tòa ngưng âm đại trận. Đó là một tòa tam giai trận pháp, trừ yêu cầu vật liệu có một ít khó được, thật không có quá phức tạp đồ vật. Lấy Tề Lạc hiện tại kim đan đại viên mãn tu vi, làm ra như thế một tòa đại trận đến, cũng không cần thời gian quá dài. Chỉ là dùng mấy ngày thời gian, những tài liệu kia liền luyện chế tốt. Lại đi tìm Mộ Dung Thanh, Mộ Dung Thanh rất là chấn kinh, nhanh như vậy liền tốt sao? Một tòa cỡ nhỏ tam giai trận pháp, không đáng giá nhắc tới. Tề Lạc thuận miệng liền nói khoác, trận pháp làm xong, nên bố trí trùng kích Nguyên Anh cảnh giới. Nhưng là Mộ Dung Thanh cũng có nàng lo lắng địa phương, ta lúc này trùng kích Nguyên Anh cảnh giới, chỉ sợ ta sư phụ sẽ có một chút ý nghĩ, nếu là hắn đối với ta có chỗ ngờ vực vô căn cứ, âm thầm làm một chút tay chân, chỉ sợ ta cũng chỉ có một con đường chết. Tán tu giới có một câu, gọi thiên kiếp dễ độ, nhân kiếp khó phòng. Thiên kiếp mặc dù rất khó, nhưng vẫn là có thành công vượt qua khả năng. Nhưng thời điểm độ kiếp, nếu là có người trong bóng tối động tay chân, tiến hành phá hư, cái kia trên cơ bản liền không có khả năng sống sót. Tu sĩ dốc hết toàn lực đều không nhất định có thể vượt qua thiên kiếp, chỗ nào còn có thể phân thần đi đối kháng người khác công kích. Trước kia Mộ Dung Thanh không cần lo lắng cái này, không có người nào dám ở Bách Dược Tông cửa nhà phá hư Bách Dược Tông tu sĩ độ kiếp. Nhưng bây giờ, chấp pháp điện xảy ra đại vấn đề, Mộ Dung Thanh lúc này độ kiếp trùng kích Nguyên Anh cảnh giới, khó tránh khỏi sẽ để cho Hạ Sùng Nhạc có một ít ý khác. Nếu là hắn cái này Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đến làm phá hư, Mộ Dung Thanh tuyệt đối là một con đường chết. Mộ Dung Thanh lúc nói lời này, con mắt liền nhìn xem Tề Lạc. Tề Lạc cảm giác mình lại muốn bị đe dọa, hỏi: "Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giúp ta tìm mấy cái Nguyên Anh tu sĩ cho ta hộ pháp." Mộ Dung Thanh đạo: "Nàng vươn bốn cái ngón tay, bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng một người. Ngươi vì cái gì không đi tìm? Ngươi là Hình Đường đường chủ, lại là chấp pháp điện đệ tử thân truyền, mặt mũi của ngươi lớn hơn ta, ngươi tìm hẳn là rất dễ dàng đi." Tề Lạc đạo: "Mộ Dung Thanh lắc đầu, tại chấp pháp điện, sư phụ ta mặt mũi so ta càng lớn, ta cùng sư phụ ta trở thành mặt đối lập, không có khả năng có người lựa chọn đứng ở bên ta. Đệ tử khác muốn xung kích Nguyên Anh cảnh giới, tìm mấy cái Nguyên Anh tu sĩ hộ pháp, không phải rất khó khăn sự tình. Nhưng là Mộ Dung Thanh lần này không giống với, nàng có Nguyên Anh phía dưới người thứ nhất xưng hào, lại là chấp pháp điện đệ tử thân truyền, tiến vào Nguyên Anh cảnh giới đằng sau, tuyệt đối có cái kia tư lịch nhậm chức chấp pháp trưởng lão vị trí. Mà bây giờ chính là Hạ Sùng Nhạc muốn vì nhi tử báo thù, tại nội môn khoé gió nổi mưa thời điểm, hắn tự nhiên không hy vọng lúc này xuất hiện một cái có thể uy hiếp được địa vị mình người. Có cơ hội, khẳng định sẽ tiêu trừ hai họa ngầm này. Một lần độ kiếp, quan hệ đến chấp pháp trưởng lão trọng yếu như vậy trước quyền chi tranh, tính chất liền trở nên không giống với lúc trước. Lúc này, Mộ Dung Thanh chỉ có thể xin giúp đỡ ngoại lực. Tề Lạc suy nghĩ thật lâu, rốt cục vẫn là đáp ứng, "Vậy được đi, ta liền đem ân tình của ta đều dùng tới, nhìn có thể hay không gom góp ngươi cần người. Ta đi chung với ngươi cầu bọn hắn." Mộ Dung Thanh đạo. Tề Lạc tại người của trưởng lão hội tình cũng không nhiều, nhưng là miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể đụng đủ Mộ Dung Thanh cần có trận doanh. Hai người đầu tiên là đi tìm Tàng Kinh Điện trưởng lô, đạt được lời hứa của hắn, sau đó đi tìm Lệ Thần Thông. Hơn một tháng trước, Tề Lạc còn giúp Lệ Thần Thông nữ nhi độ kiếp, hiện tại cầu hắn giúp Mộ Dung Thanh hộ pháp, hắn cũng không tốt cự tuyệt, mặc dù nhìn thấy hắn rất muốn cự tuyệt, không nguyện ý chuyến chấp pháp điện quyền lực chi tranh vũng nước đục này, nhưng vẫn là đáp ứng. Sau đó, lại đi tìm Cựu Chính. Cựu Chính đối với đồ đệ thỉnh cầu, đương nhiên là không có cách nào cự tuyệt, mặc dù hắn rất kinh ngạc chính mình hảo đồ đệ vì cái gì cùng Mộ Dung Thanh đi được gần như vậy. Sau đó, Tề Lạc lại cầu Cựu Chính xin mời sư tổ Dương Mặc Nhiên ra mặt hỗ trợ. Nếu như không mời được nói, vậy cũng chỉ có thể viễn phó Vô Định Sơn, xin mời Tiêu Giao tới tương trợ. Chương 308, nhân tình chương 308, nhân tình Cựu Chính mang theo Tề Lạc đi mời Dương Mặc Nhiên đi cho Mộ Dung Thanh hộ pháp thời điểm, Mộ Dung Thanh một người đi Tiên Tri Phong tổ sư điện, tìm tới trưởng môn Tôn Bất Lão, thỉnh cầu trợ giúp của hắn. Tốt nhất là đem Hạ Sùng Nhạc lôi ở Tôn Bất Lão, ta tại sao muốn làm như vậy? Mộ Dung Thanh, ta so với hắn càng nghe lời. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Ta tu vi thấp hơn, tại môn phái cũng không có kết đảng, không có trưởng môn duy trì, ta đem cái gì đều không làm được. Coi như Hạ Sùng Nhạc lui ra tới, hắn tại chấp pháp điện bồi dưỡng thế lực còn tại, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trưởng môn hy vọng ta đem bọn hắn thanh trừ, ta liền đem bọn hắn thanh trừ, trưởng môn hy vọng giữ lại bọn hắn đến ngăn được ta, ta liền bất động bọn hắn. Nếu là ngươi làm tới trưởng lão, chuẩn bị tuyển ai kết thân truyền đệ tử? Trưởng môn để cho ta tuyển ai, ta liền tuyển ai. Nhớ kỹ ngươi nói, ta sẽ nhớ. Dương Mặc Nhiên đáp ứng Cựu Chính cùng Tề Lạc thỉnh cầu, đồng ý cho Mộ Dung Thanh hộ pháp. Trên đường trở về, Cựu Chính vẫn là không nhịn được hỏi Tề Lạc, ngươi tại sao muốn như vậy dụng tâm giúp nàng? Bởi vì nàng là ngươi người bạn kia sư phụ, hay là nguyên nhân khác? Nàng nói Nguyên Anh đằng sau, đem Hạ trưởng lão bước bên dưới chấp pháp trưởng lão vị trí, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Tề Lạc đạo. Cựu Chính trầm mặc một hồi, mới gật đầu nói, thật có thể như vậy, ngược lại là một chuyện tốt. Hạ Sùng Nhạc làm cho quá phận, hắn cũng rất bất mãn, nếu có thể để dưới đó đài, đối với môn phái tới nói là chuyện tốt một kiện. Mặc dù Mộ Dung Thanh vẫn luôn lấy lãnh khốc vô tình chứ danh, không thể so với Hạ Sùng Nhạc tốt hơn bao nhiêu. Nhưng nàng tu vi cảnh giới còn tại đó, đối với chấp pháp điện khống chế cũng không có Hạ Sùng Nhạc mạnh như vậy, có thể sinh ra nguy hại nhỏ hơn rất nhiều, cho nên tổng đến xem, hay là nàng thượng vị càng tốt hơn một chút. Trong lòng ngược lại là có một ít vui mừng, đồ đệ của mình hay là rất có cái nhìn đại cục. Đương nhiên, hắn cảm thấy cái này cũng có một bộ phận nguyên nhân là Tề Lạc bởi vì Hạ Sùng Nhạc con riêng cái chết bị điều tra qua, cho nên mới nghĩ đến lật đổ hắn. Bất quá bất kể nói thế nào, đều là một chuyện tốt, hắn vẫn là phải ủng hộ. Mộ Dung Thanh địa phương độ kiếp ngay tại cách môn phái chỗ không xa, đây cũng là chỗ an toàn nhất, chí ít Bách Dược Tông bên ngoài người không dám tới làm phá hư, muốn làm cũng chỉ là trong môn phái người. Nếu như là tại cách môn phái chỗ rất xa độ kiếp, nói không chừng liền sẽ có môn phái khác tu sĩ tới làm phá hư, coi như bị phát hiện, người ta cũng có thể lẽ thẳng khí hùng, tưởng rằng tán tu muốn độ kiếp, cho nên mới đến làm phá hư. Mời ra Dương Mặc Nhân sau, Tề Lạc liền một người đến đó bắt đầu bố trí tòa kiêng ngưng âm đại trận. Một tòa đại trận, lại thêm một tòa tế đàn. Đó là tạo hóa bí cảnh bên trong truyền thừa, lai lịch xa xưa, cùng hiện tại tu tiên giới những cái kia có khác biệt rất lớn. Tề Lạc còn hỏi qua Mộ Dung Thanh, muốn hay không lại bố một tòa chính phản ngũ hành hóa kiếp đại trận đến triệt tiêu thiên kiếp, nhưng Mộ Dung Thanh nói không cần, nàng không cần dựa vào cái này đến độ kiếp. Không nói những cái khác, liền một phần này tự tin, rất để Tề Lạc bội phục. Bỏ ra hai ngày thời gian, đem những cái kia đều cho chuẩn bị xong, sau đó lựa chọn tại vào lúc ban đêm giờ tí bắt đầu. Còn chưa tới giờ tí, đám người liền đã đúng chỗ. Mộ Dung Thanh ngồi ở trung ương đại trận trên tế đàn, chờ lấy giờ tí đến, âm khí thịnh nhất thời điểm vận chuyển đại trận, hóa đi thể nội tạp chất, thành tựu huyền âm chân thân. Trước ngưng chân thân, sau đó trùng kích nguyên anh cảnh giới. Mà Thiên Cơ Điện Tam Đại Nguyên Anh cùng Tàng Kinh Điện Trừ Ngô mỗi người giữ vững một cái phương hướng, cho Mộ Dung Thanh hộ pháp. Trừ Ngô thấy tề lạc, liền than thở, dùng ngươi một lần đại trận, bỏ ra ta nhiều như vậy linh thạch, trưởng lão cung phụng đều chụp đến 100 năm sau đó, còn muốn thiếu ngươi nhân tình, đến cùng ngươi làm loại này chuyện đắc tội với người, thực sự quá không hợp tính toán. Ta nói cho ngươi, đây là một lần cuối cùng, về sau cũng không nên tìm ta. Sau lần này, còn giúp ta một lần, chúng ta liền không ai nợ ai. Tề Lạc vừa cười vừa nói, không có lần sau. Trừ Ngô dùng sức lắc đầu, ta cam đoan, cái kia chính là một lần cuối cùng Tề Lạc đạo, mà lại, nhân tình của ngươi cũng không phải không công bỏ ra, trả ân tình của ta, nhưng là ngươi lại có thể thu hoạch được đến từ tương lai chấp pháp trưởng lão nhân tình, nhiều có lợi nha. Hắn câu nói sau cùng kia, để Trừ Ngô tâm động đi lên. Dùng nhân tình của mình đến trao đổi chấp pháp trưởng lão nhân tình, xác thực tương đối có lợi. Liền nói ra, vậy được đi, trả lại ngươi một lần nhân tình. Mộ Dung Thanh cũng không có trương dương việc này, trong môn phái biết nàng muốn xung kích nguyên anh cảnh giới cũng không có mấy người. Nàng những cái kia đệ tử đắc ý cũng không biết việc này. Bất quá, vẫn là đem Tề Nhân Nhân cho mang tới. Tề Nhân Nhân cũng là nàng duy nhất mang tới đồ đệ. Đây là đang hướng Tề Lạc biểu thị thái độ của mình, nàng đem Tề Nhân Nhân coi là người trong nhà, là một cái duy nhất tín nhiệm đồ đệ. Sự thực là không phải như thế, đó là một chuyện khác. Nhưng ít ra thái độ ở nơi đó, Tề Nhân Nhân cũng là lần thứ nhất vây xem tu sĩ độ nguyên anh thiên kiếp. Nàng cảm giác chuyện này cách mình quá xa, nàng hiện tại mới kết đan mấy năm, cách kim đan trùng kỳ đều có chút khoảng cách, lại càng không cần phải nói nguyên anh cảnh giới. Nhưng có cơ hội khoảng cách gần cảm ứng độ kiếp quá trình, đây tuyệt đối là có rất tốt nhất chỗ. Đối với cơ hội này, nàng hay là rất trân quý, mặc dù không rõ cơ hội này tại sao phải rơi xuống trên đầu của mình. Đến giờ tí, Mộ Dung Thanh bắt đầu phát động ngưng âm đại trận, ngưng tụ huyền âm chân thân. Mà lúc này đây, nội môn chấp pháp phong chấp pháp trưởng lão Hạ Sùng Nhạc cũng nhận được đến từ Tiên Tri Phong tổ sư điện mời, trưởng môn Tôn Bất lão mời hắn đi qua, đánh cờ một ván. Hắn cảm thấy hẳn là trưởng môn mượn đánh cờ đến gõ hắn, nhưng là hắn cũng không sợ, độc thân đi gặp. Tề Nhân Nhân cùng Tề Lạc tại cách Mộ Dung Thanh hơn 30 dặm bên ngoài địa phương, vây xem lần này độ kiếp. Mộ Dung Thanh muốn trước ngưng tụ huyền âm chân thân, sau đó mới có thể trùng kích nguyên anh cảnh giới. Ngưng tụ huyền âm chân thân liền cần 2-3 cách giờ. Đại trận vận chuyển, cái kia một phiến lớn địa phương liền trở nên âm khí làm người ta sợ hãi. Phu cận rất lớn một vùng khu vực âm khí cũng đều bị hấp xả tới, sau đó tụ hợp vào đến Mộ Dung Thanh thể nội. Có thể cảm giác được Mộ Dung Thanh khí cơ càng ngày càng thuần túy, cũng càng ngày càng cường đại. Cái gọi là nguyên anh phía dưới người thứ nhất, lúc đầu đã rất cường đại, không nghĩ tới tại ngưng âm đại trận trợ giúp phía dưới, vẫn còn có chỗ tăng lên. Tề Lạc thậm chí có chút hoài nghi, đợi nàng thành tựu huyền âm chân thân, có hay không có thể đối với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng mang đến nhất định tổn thương, hoàn thành vượt cấp giết người hành động vĩ đại. Tề Nhân Nhân cách nơi đó có hơn 30 dặm đường, đều cảm giác có chút làm người ta sợ hãi, nhịn không được đối với Tề Lạc nói ra, sư phụ ta tu luyện môn công pháp kia, quá lợi hại. Lại buồn bực nói, đáng tiếc, điều kiện tu luyện quá hà khắc rồi, ta không có khả năng học. Không có việc gì, ngươi tu luyện quá ban ngày sáng kiếm kinh cũng không tệ, kiên trì, không nhất định so cái này kém. Thế nhưng là Tề Nhân Nhân khổ lên mặt, bên trong thật nhiều nội dung ta đều đã quên đi. Ta sợ ta học sai chương 309, ngưng tụ huyền âm chân thân chương 309, ngưng tụ huyền âm chân thân Tề Lạc đối với Tề Nhân Nhân quên một chút nội dung, cũng không cảm giác được có bao nhiêu kỳ quái, cũng không phải ai cũng giống như hắn, có quá mục bất vong thiên phú. Hỏi nàng, quên bao nhiêu? Còn nhớ rõ bao nhiêu? Kim Đan đại viên mãn trước đó đều nhớ, đằng sau nhớ kỹ một chút, nhưng là không phải nhớ toàn, ta cũng không phải rất có lòng tin. Nguyên anh cảnh giới tu luyện nội dung đã quên hơn phân nửa. Tề Nhân Nhân buồn bực nói, mới ra tàng thư đại điện thời điểm, còn nhớ rõ rất nhiều nội dung, lúc đó nghĩ đến chính là rời đi đại điện đằng sau, liền đem nhớ kỹ những vật kia cho cơ lấy đến. Thế nhưng là rời đi về sau lại bị Tề Lạc mang theo đi tìm tạo hóa, bận rộn, quên đi chuyện này. Các loại gia bí cảnh đằng sau còn muốn vồ xuống đến, liền phát hiện có một ít ký ức đã trở nên mơ hồ. Cũng may một chút, Kim Đan đại viên mãn trước đó phương pháp tu luyện nàng đều nhớ kỹ, chỉ ít tu luyện tới Kim Đan đại viên mãn không có vấn đề. Quyền này kiếm kinh, so tàng kinh điện những kiếm kinh kia muốn cao minh được nhiều, đây là có thể cảm giác được. Kim Đan đại viên mãn đằng sau, vậy cũng chỉ có thể tham khảo môn phái tương cận công pháp. Dù sao cũng so tu luyện môn phái công pháp mạnh hơn một chút. Tề Lạc ca đuổi nàng, không có việc gì, không hiểu có thể hỏi ta. Ngươi liền hiểu không? Thế Nhân Nhân có một ít không phục. Ta đương nhiên hiểu, Tề Lạc rất tự tin nói, bản kia kiếm kinh, ta đã toàn bộ nhớ kỹ. Thế Nhân Nhân không tin, nàng chỉ thấy Tề Lạc rất nhanh chóng đem quyển kia kiếm kinh lật ra một lần, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể đều nhớ xuống tới. Nhàn rỗi không chuyện gì, nàng liền tùy tiện ra mấy cái quá ban ngày sáng kiếm kinh bên trong vấn đề đến thi Tề Lạc. Mục đích chỉ là ra hắn xấu hổ. Không nghĩ tới, mấy cái kia vấn đề đều bị Tề Lạc rất nhẹ nhàng trả lời ra, cùng với nàng trong trí nhớ một dạng. Cái này khiến nàng rất là kinh ngạc, sau đó ném ra vấn đề liền rất dụng tâm. Có một ít là nàng nhớ kỹ câu trả lời, có một ít chính nàng cũng không biết câu trả lời chính xác là như thế nào. Nhưng là, mỗi một cái vấn đề, Tề Lạc đều cấp ra trả lời. Có vấn đề nàng biết là đáp án chính xác, có vấn đề nàng không có khả năng xác định, bởi vì chính nàng cũng không biết cái gì mới là chính xác. Thế nhưng là, nghe Tề Lạc giải thích, lại cảm thấy đáp án chính xác liền hẳn là cái dáng vẻ kia. Còn có một số, lúc đầu đã ký ức mơ hồ, nhưng là bị Tề Lạc nhắc lên, nàng lại nghĩ tới, đúng là dạng như vậy. Con mắt càng mở càng tròn, cuối cùng nhịn không được hỏi, ngươi là thế nào nhớ kỹ? Đã sớm nói cho ngươi, đó là lượng tử đọc pháp, ngươi lại không tin? Tề Lạc lắc đầu. Ngươi thật toàn bộ đều nhớ kỹ? Thế Nhân lại hỏi. Đúng vậy, toàn bộ đều nhớ kỹ, mãi cho đến đại thừa kỳ pháp môn tu luyện đều nhớ kỹ, về sau ngươi có không hiểu, có thể khiêm tốn hướng ta thỉnh giáo. Tề Lạc đạo. Một bộ giọng cư cao lâm hạ. Bất quá lúc này Tề Nhân không có so đo những này, giờ phút này trong lòng chỉ có hưng phấn, coi là đến tuyệt sự, không nghĩ tới lại xuất hiện một đầu tiền đồ tươi sáng, chính mình quên đi đồ vật, hắn vậy mà toàn bộ đều nhớ. Nếu là người khác, nàng sẽ còn lo lắng sẽ không dạy nàng. Là Tề Lạc, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng. Trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, Mộ Dung Thanh mặc dù là sư phụ ta, thế nhưng là trừ một phần anh hùng phổ, cái gì khác cũng không có dạy ta. Đối với ta tốt nhất vẫn là hắn. Nhìn xem ánh mắt của hắn, đều trở nên nhu hòa một chút. Ngưng âm đại trận trung ương, Mộ Dung Thanh hấp thu đại trận hội tụ tới huyền âm chi khí đến thay đổi chính mình căn cốt, muốn chuyển đổi thành hoàn toàn huyền âm chân thân. Tu luyện môn công pháp này đã có hơn 180 năm, nàng đã hoàn thành hơn 9 thành chuyển đổi, tu luyện căn cốt cũng từ mới nhập môn lúc đồng dạng biến thành thượng giai. Hiện tại phải hoàn thành chính là một bước cuối cùng. Hoàn thành một bước cuối cùng, liền có thể đúc thành tuyệt hảo tu luyện căn cốt. Trọng yếu nhất chính là, thành tựu huyền âm chân thân, có thể quản lý trung thần thức phạm vi bao trùm bên trong chư âm chi khí, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Tu luyện về sau, càng là một mảnh đường bằng phẳng. Đây cũng là nàng vì cái gì vài thập niên trước liền có thể trùng kích nguyên anh cảnh giới lại áp chế lại nguyên nhân. Cùng thời gian mấy chục năm chi phí so sánh, thành tựu huyền âm chân thân thu hoạch quá lớn. Ba canh giờ đi qua, xa xôi đông phương xuất hiện một mỏ lượng sắc thời điểm, nàng rốt cục ngưng tụ ra huyền âm chân thân. Lúc này nàng, khí cơ đã cường đại đến để cửu chính, trừ Ngô hai cái này tần tấn nguyên anh đều có một ít kiêng kỵ trình độ. Lập tức, nàng cánh tay phải nhất cử, ấn một cái pháp quyết, một cỗ cường đại khí tức phát ra, dẫn động nguyên anh tiến tiếp. Vài thập niên trước, liền có thể trùng kích cảnh giới này. Nhiều năm áp chế, đang bị lúc này. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, thiên kiếp bắt đầu. Thiên kiếp mới bắt đầu, Tề Lạc cũng cảm giác được một tia không tầm thường, đối với bên người Tề Nhân nói, lần này thiên kiếp, giống như so với bình thường thiên kiếp muốn mạnh mẽ chút. Quanh hắn xem qua cửu chính, trừ Ngô còn có tiêu giao độ kiếp, so sánh xuống, phát hiện Mộ Dung Thanh lần này thiên kiếp giống như so với bọn hắn ba cái muốn hung mãnh rất nhiều. Tề Nhân không khỏi có một ít lo lắng, sư phụ ta không có hóa kiếp đại trận tương trợ, không có sao chứ? Cái kia ba cái đều là có Tề Lạc chính phản ngũ hành hóa kiếp đại trận tương trợ, lúc này mới bình yên độ kiếp. Mộ Dung Thanh không có đại trận tương trợ, thiên kiếp uy lực muốn lớn hơn một chút, có thể hay không vượt qua, thật đúng là khó mà nói. Tề Lạc trong lòng cũng không nắm chắc, chỉ có thể an ủi Tề Nhân, nàng lại có cái kia lực lượng, hẳn là liền có chỗ cậy vào đi. Bốn cái cho Mộ Dung Thanh hộ pháp nguyên anh tu sĩ cũng phát hiện điểm này, lông mày đều nhíu lại. Bọn họ chạy tới cho Mộ Dung Thanh hộ pháp, bản thân chẳng khác nào là một loại xếp hàng, tham dự tiến vào chấp pháp điện trưởng lao chi tranh. Mặc kệ là xuất phát từ dạng gì nguyên nhân, cũng không thể cải biến chuyện này bản chất. Bọn hắn đương nhiên cũng liền hy vọng Mộ Dung Thanh có thể độ kiếp thành công, cứ như vậy bọn hắn xếp hàng mới có thể cho bọn hắn mang đến thu hoạch, mà không phải mang đến phiền phức. Hiện tại thiên kiếp hung mãnh, Mộ Dung Thanh có thể hay không vượt qua, thật đúng là một vấn đề. Mộ Dung Thanh trên không xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy linh khí, rất lớn một vùng linh khí đều bị hấp xả đi qua. Không chỉ là ở đây những người kia cảm ứng được, rất nhanh một chút đệ tử nội môn cũng cảm ứng được. Có một ít tu sĩ bay tới tìm hiểu tình hình. Cách mấy chục dặm, liền bị ngăn cản, cáo chi hiện tại là Mộ Dung Thanh đang trùng kích nguyên anh cảnh giới, khuyên bọn họ trở về. Rất nhanh, nội môn rất nhiều đệ tử đều biết tin tức này. Chấp pháp điện đệ tử thân truyền, hình đường đường chủ Mộ Dung Thanh, ngay tại trùng kích nguyên anh cảnh giới. Tin tức truyền tới, có người vui vẻ, có người buồn sầu. Có chấp pháp điện đệ tử biết tin tức này đằng sau, ngay lập tức đi tìm Hạ Sùng Nhạc, muốn bẩm báo tin tức này. Nhưng được cho biết, Hạ trưởng lão đã bị trưởng môn xin mời đi tổ sư điện. Đến tổ sư điện, yêu cầu gặp Hạ Sùng Nhạc, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhưng là bị ngăn lại, trưởng môn nói, thật lâu không cùng Hạ trưởng lão đánh cờ, hôm nay muốn cùng hắn đánh cờ một ván, thắng bại chưa phân trước đó, bất luận kẻ nào cũng không thấy. Đệ tử kia ngửi được âm nhu khí tức, nhưng lại bất lực, chỉ có thể ở nơi đó tiếp tục chờ. Chương 310, đạo thành chương 310, đạo thành thiên kiếp càng ngày càng hung mãnh, Mộ Dung Thanh khí cơ cũng càng ngày càng cường đại. Thiên kiếp bắt đầu không bao lâu, nàng khí cơ cũng đã vượt qua đã tiến vào nguyên anh cảnh giới mấy năm trưởng lô. Nhưng khí cơ còn tại đi lên tăng lên, mà thiên kiếp uy năng cũng đi theo khí cơ của nàng dương lên mà gia tăng. Kiếp vân bao trùm tòa sơn cốc kia, bên trong sấm sét vang dội, truyền đến làm cho người sợ hãi khí tức. Một đạo lại một đạo thiểm điện bổ vào Mộ Dung Thanh trên thân, ở trên người nàng lưu lại thật sâu vết thương. Một bên khép lại, một bên lại tăng thêm mới vết thương. Mỗi một đạo thiểm điện năng lượng ẩn chứa đều có thể đối với nguyên anh tu sĩ sinh ra rất lớn tổn thương. Vừa mới bắt đầu phong kiếp cùng hỏa kiếp tiến đến lúc, Mộ Dung Thanh còn có thể thông dong ứng phó, chỉ là chịu một chút bị thương ngoài da, không có thương tổn đến căn bản. Mà cái kia nho nhỏ một chút bị thương ngoài da, tại năng lượng khổng lồ kia rót vào tình huống trong cơ thể bên dưới, rất nhanh liền khép lại. Thế nhưng là lôi kiếp đến đằng sau, rất nhanh liền ở trên người nàng lưu lại một đạo thương rất nặng ấn. Mặc dù khép lại đến cũng nhanh, nhưng vết thương mới tới càng nhanh. Chỉ chốc lát sau thời gian, liền đã vết thương chồng chất. Mấy chục dặm bên ngoài, Tề Nhân cảm ứng đến một màn này, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, nguyên anh tiên kiếp, khủng bố như vậy sao? Vậy làm sao có thể vượt qua nha? Ngươi không cần lo lắng Tề Lạc ca đuổi nàng, sư phụ ngươi là tu luyện công pháp không giống mới, cho nên tiên kiếp muốn đặc biệt lợi hại một chút, sư phụ ta bọn hắn độ kiếp, đều không có động tính lớn như vậy. Mà lại, ngươi thời điểm độ kiếp, ta có thể giúp ngươi bố trí xuống chính phản ngũ hành hóa kiếp đại trận, vậy thì càng không cần lo lắng. Không khuyên một chút, nói không chừng một màn này liền sẽ trở thành tâm ma của nàng, không để cho nàng dám đi trùng kích nguyên anh cảnh giới. Bách Dược Tông có một ít có thể trùng kích nguyên anh cảnh giới nhưng lại không dám đi trùng kích, cũng là bởi vì nhìn qua người khác độ kiếp, cảm giác mình không có năng lực kia an toàn vượt qua, cho nên không dám đi trùng kích cảnh giới, thà rằng tại kim đan cảnh giới chết giả. Vậy ngươi cảm thấy sư phụ ta nàng có thể an toàn vượt qua sao? Thế nhân nhân hỏi. Mặc dù hai sư đồ tình cảm rất bình thường, giống như không có gì tình cảm, nhưng dù sao cũng là sư phụ của mình, không có thụ nghiệp tri ân, nhưng có dịu dắt tri ân, nàng vẫn có một ít lo lắng. Hẳn là có thể đi. Tề Lạc Đạo. Nói thật, trong lòng của hắn cũng không phải rất có đáy. Thiên lôi một đạo tiếp một đạo đánh vào Mộ Dung Thanh trên thân, thật nhiều lần đều thương tới tạp phủ. Nếu là một người bình thường, làm bị thương tình trạng kia, đã sớm mất mạng. Nàng lại một lần bị đánh xuyên tạp phủ, lại một lần khép lại. Một đợt kia lôi kiếp, kéo dài gần nửa canh giờ, lúc này mới ngừng. Ngừng đằng sau, tại mọi người cảm ứng bên trong Mộ Dung Thanh, đã so như một khối hình người than cốc. Bên ngoài cùng than cốc không sai biệt lắm, có một đạo lại một đạo kinh khủng vết thương, bên trong có huyết thủy chảy ra. Nhìn không giống như là một người sống, nhưng là lại ẩn chứa kinh khủng sinh cơ. Huyết thủy đình chỉ chảy ra, vết thương tại khép lại, bên ngoài than cốc bình thường huyết nhục cũng từng khối chốc ra, lộ ra tân sinh ra thịt. Một cỗ cường đại khí cơ phát ra. Đây là đã vượt qua sao? Thế nhân nhân mặt lộ vui mừng, hỏi Tề Lạc. Nàng biết qua nguyên anh tiên kiếp, nguy hiểm nhất là lôi kiếp, đại bộ phận độ kiếp đều là chết bởi dưới lôi kiếp. Hiện tại lôi kiếp đã dừng lại, Mộ Dung Thanh vết thương đang nhanh chóng khép lại, sinh cơ mạnh mẽ, khí cơ cũng càng phát cường đại. Dưới cái nhìn của nàng, đây cũng là đã an toàn độ kiếp rồi. Tề Lạc lắc đầu, không có, còn có một vòng lôi kiếp đâu. Tề Nhân Nhân chưa nghe nói qua nguyên anh thiên kiếp bên trong lôi kiếp còn sẽ có hai vòng, đang muốn phản bác, nhưng là phát hiện lôi kiếp mặc dù đình chỉ, nhưng là bao phủ tại trên không của sơn cốc kiếp vân không có tán đi, Mộ Dung Thanh trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí cũng không có biến mất, quy mô còn tại tăng lớn, càng xoay càng gấp, máy lên đẩy trời phong vân, để kiếp vân quy mô càng lúc càng lớn. Lúc này phong kiếp ngừng, hỏa kiếp ngừng, lôi kiếp cũng ngừng, phía dưới Mộ Dung Thanh khí cơ càng ngày càng cường đại, trên thân mọc ra hoàn toàn mới huyết đủ, vết thương đều toàn bộ khép lại. Nhìn qua, mọi chuyện đều tốt. Thế nhưng là cái kia càng ngày càng dày kiếp vân, tản mát ra một cỗ để cho người ta bất an khí tức. Tề Nhân Nhân đứng tại hơn 30 dặm bên ngoài, đều cảm thấy tim đập nhanh. Rất nhanh kiếp vân đã khuyết tán đến trước mặt bọn họ. Tề Lạc tranh thủ thời gian lôi kéo Tề Nhân Nhân lại sau này lui hơn 10 dặm. Nếu ngươi không đi, bị kiếp vân bao trùm, bọn hắn liền sẽ đi theo trở thành trong kiếp người, sẽ tiếp nhận thiên kiếp không khác biệt công kích, vậy lại hỏng chuyện. Hắn còn có thể cảm ứng được Mộ Dung Thanh tình huống bên kia, nhưng là kim đan sơ kỳ Tề Nhân Nhân đã không cảm ứng được. Làm sao còn sẽ có một lần lôi kiếp? Tề Nhân Nhân hỏi Tề Lạc. Công pháp tu luyện nguyên nhân, đưa tới thiên địa âm dương nhị khí nghiêm trọng mất cân bằng, cho nên mới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Ngươi không có tu luyện môn công pháp này, cho nên ngươi không cần lo lắng. Tề Lạc đạo. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ Âu Dương Kỳ, nàng tu luyện cũng là huyền âm chân kinh, đến lúc đó đối mặt cũng là thiên kiếp như vậy, nên như thế nào ứng đối mới tốt. Chính phản ngũ hành hóa kiếp đại trận lấy ngũ hành chi lực triệt tiêu thiên kiếp chi lực, có hiệu quả rõ ràng. Ứng phó bình thường thiên kiếp rất nhẹ nhàng. Nhưng cái này âm dương nhị khí nghiêm trọng mất cân bằng đưa tới kiếp số, cũng không thuộc về tại nguyên anh thiên kiếp, đại trận có hữu hiệu hay không, hắn cũng không biết. Chân mày cao lại, kiếp vân càng ngày càng dày, loại kia kinh khủng để cho người ta cảm giác bất an càng phát nghiêm trọng. Mộ Dung Thanh khí chàng cũng càng ngày càng cường đại. Nàng chỗ tế đàn, vị trí tòa kia đại trận đã bị thiên kiếp phá hủy, biến thành một đống phế tích. Nàng tại trong phế tích đứng lên, từng khối huyết nhục than cốc từ trên thân rơi xuống, lộ ra tân sinh ra thịt. Bị hỏa kiếp thiêu hủy rơi lông mày, tóc các loại cũng tại sinh trưởng bên trong. Một bộ đồ mới gắn vào trên người nàng, linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào trong cơ thể của nàng, chuyển đổi thành pháp lực. Lúc này nàng khí cơ đã vượt qua lệ thần thông, có thể so với nguyên anh trùng kỳ nhiều năm dương mặc nhiên. Trong lòng mọi người đều là sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nàng như thành công vượt qua kiếp này, tương lai bất khả hạn lượng. Trong môn phái, chỉ sợ lại không người có thể chế nàng. Nhưng là, có thể hay không vượt qua một kiếp này, ở đây mấy cái nguyên anh tu sĩ cũng không có thể xác định. Hiện tại Mộ Dung Thanh rất cường đại. Nhưng là, hiện tại thiên kiếp cũng rất cường đại. Khí tức kinh khủng kia, là bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua. Không biết sẽ dựng dụng ra một cái như thế nào kinh khủng thiên kiếp đến. Đừng bảo là mới vừa tiến vào nguyên anh cảnh giới tu sĩ, liền xem như nguyên anh trùng kỳ dương mặc nhiên, cũng không có lòng tin có thể an toàn vượt qua. Trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Hiện tại đệ tử, một cái so một cái yêu nghiệt, chẳng lẽ tu tiên giới đại tranh chi thế tiến đến sao? Qua không bao lâu, linh khí đình chỉ tràn vào. Gió ngừng thổi, mây cũng không động đậy nữa. Chói mắt ánh sáng hiện lên. Đám người cảm ứng bên trong, trong kiếp vân một đạo ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng tiềm điện xuất hiện, đánh về phía dưới Mộ Dung Thanh. Lúc này Mộ Dung Thanh đưa tay hướng lên, duỗi ra hai ngón tay, đón lấy đạo tiềm điện kia, quát to một tiếng, chư âm chi khí, nghe ta quản lý chung, tán. To lớn tiềm điện đánh vào trên ngón tay của nàng một khắc này, uy năng kinh khủng trong lúc bất chợt liền tán loạn. Ngay cả đầu ngón tay của nàng đều không có làm bị thương. Chương 311, quản lý chung chư âm chương 311, quản lý chung chư âm quản lý chung chư âm chi khí, vậy mà khủng bố như vậy. Tề Lạc nhìn xem Mộ Dung Thanh tiêu mất lôi kiếp một chỉ kia, rất là chấn kinh. Hắn cũng nhìn qua huyền âm chân kinh, tự nhiên có thể nhìn ra được, một chỉ này dùng chính là quản lý chung chư âm chi khí thần thông. Cái này đã siêu việt thuật pháp, có thể xưng là thần thông. Lôi điện vốn chính là do âm dương nhị khí giao cảm mà sinh, nàng khống chế được trong đó âm khí, sử dụng thần thông đem nó tiêu tán, chỉ có dương khí bên trong điện, tự nhiên cũng không còn tồn tại, đi theo tán loạn. Môn thần thông này, đối với các công kích chưa chắc có hiệu, nhưng là đối với lôi điện công kích nhưng lại có kỳ hiệu. Một chỉ điểm ra, đạo ẩn kia ngậm lấy khủng bố năng lượng tiềm điện liền tan thành mây khói. Bốn cái hộ pháp nguyên anh tu sĩ không biết nguyên lý, nhận rung động càng lớn. Hóa giải đạo tiềm điện kia đằng sau, Mộ Dung Thanh lại ấn một cái pháp quyết, quát to một tiếng, cướp tiêu. Huyền âm chân thân đã thành, lại tiến vào nguyên anh cảnh giới, có thể quản lý trung thần thức phạm vi bao trùm bên trong tất cả âm khí. Kiếp vân kia cũng tại thần thức của nàng phạm vi bao trùm bên trong. Thần thông vừa ra, chư âm nhất phục. Không có chư âm chi khí gia nhập, thiên kiếp cũng không có biện pháp tiếp tục tồn tại. Chỉ là trong nháy mắt, đầy trời kiếp vân liền hóa thành mông mông sương mù, gió thổi qua liền tứ tán mở. Gió thu tản mát, Mộ Dung Thanh đứng tại trong một vùng phế tích, đã tiến nhập nguyên anh cảnh giới. Mặc dù từ huyền âm chân kinh bên trên nhìn qua huyền âm chân thân thành tựu đằng sau liền có thể quản lý trung chư âm chi khí, nhưng đến tột cùng quản lý trung chư âm chi khí là một cái dạng gì khí tượng, Tề Lạc cũng không biết. Hiện tại xem như thấy được 6 chữ này tại trong hiện thực bộ dáng. Trong lòng cảm khái, môn công pháp này rất lợi hại nha. Lại có một chút may mắn ta để tiểu kỳ tu luyện môn công pháp này. Nàng trời sinh chính là huyền âm chi thể, tu luyện môn công pháp này muốn thiếu rơi rất nhiều gặp chắc trở, so Mộ Dung Thanh càng thích hợp, về sau thành tựu nói không chừng cũng sẽ cao hơn. Tề Nhân Nhân một mặt mở bức, nhìn xem Tề Lạc, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cái kia nhìn xem rất khủng bố thiên kiếp, làm sao đột nhiên liền tán loạn nữa nha. Lần này, xem như độ kiếp thành công đi, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng vậy, đã độ kiếp thành công, Tề Lạc vừa cười vừa nói, chúc mừng ngươi nha, sư phụ ngươi tiến vào nguyên anh cảnh giới, trở thành trưởng lão hội một thành viên, ngươi cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Ừ, cùng vui, cùng vui. Tề Nhân Nhân làm bộ đáp trả, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta kẻ làm đồ đệ này cùng với nàng quan hệ còn không bằng ngươi người ngoài này cùng với nàng quan hệ tốt. Nàng biết mình vốn là không có tư cách trở thành Mộ Dung Thanh đồ đệ, phía sau thu hoạch được tư cách dạng này, cũng bất quá là Mộ Dung Thanh xem ở Tề Lạc trên mặt mũi. Hai sư đồ nói thật cũng liền như vậy. Bất quá ý nghĩ như vậy tối đa cũng chính là bí mật thời điểm cùng Tề Lạc nói một câu, Mộ Dung Thanh còn ở nơi này, đó là tuyệt đối không dám nói. Bất kể nói thế nào, Mộ Dung Thanh đều là sư phụ nàng, hiện tại tiến vào nguyên anh cảnh giới, nàng hay là cao hứng, ngay sau đó liền theo Tề Lạc cùng đi hướng Mộ Dung Thanh chúc mừng. Bốn cái được mời tới hộ pháp nguyên anh tu sĩ cũng đều bay đi, cho Mộ Dung Thanh chúc mừng. Gặp được nàng một chỉ định thiên cấp thần thông, bốn người bọn họ liền không có cách nào coi nàng là một cái mới vào nguyên anh thái điểu đến đối đãi, mà là nhiều rất nhiều tôn trọng. Hiện tại giảng sức chiến đấu, cũng không tốt nói ai lợi hại hơn. Nói đến tương lai, vậy thì càng khó mà nói. Rất rõ ràng, tu luyện huyền âm chân kinh Mộ Dung Thanh càng có tiềm lực. Mộ Dung Thanh cũng lần nữa hướng bọn họ nói tạ ơn. Không có bọn hắn hộ pháp, nàng lần này độ kiếp, thật đúng là không nhất định có thể an toàn vượt qua. Mặc dù Hạ Sùng Nhạc bị trưởng môn lôi ở, nhưng là chấp pháp điện còn có không ít Hạ Sùng Nhạc thân tín, trong đó có một ít kim đan tu sĩ, đối với nàng độ kiếp có thể mang đến to lớn uy hiếp. Nàng ứng đối thiên kiếp đã rất khó khăn, căn bản cũng không có năng lực đi ứng phó bên ngoài sân người đánh lén, một kiện đơn giản pháp bảo khả năng đều có thể muốn nàng tính mệnh. Bốn cái hộ pháp người, ngăn cản bao nhiêu muốn đi qua vây xem kim đan tu sĩ nàng cũng là biết đến, nếu như không có bốn người bọn họ nguyên anh tu sĩ ở nơi đó hộ pháp, dựa vào Tề Lạc cùng Tề Nhân Nhân, tuyệt đối là ngăn không được nhiều người như vậy. Đối với nàng mà nói, đó chính là nguy hiểm to lớn. Cảm tạ bọn hắn, là hẳn là. Trong chuyện này, nàng là thiếu nhân tình của bọn hắn, mà lại rất nhanh lại phải thiếu bọn hắn mới nhân tình. Dù là nàng bình thường liền không thích giao tế, lúc này cũng phải ôn tồn cùng bọn hắn giao lưu, đem cái này quan hệ cho duy trì. Cảm tạ cái kia bốn cái nguyên anh tu sĩ, bất quá không có cảm tạ Tề Lạc. Thân phận địa vị của nàng còn tại đó, thuộc về Tề Lạc trưởng bối, đương nhiên không tốt chỉnh trọng việc hướng Tề Lạc ngỏ ý cảm ơn. Ngưng âm đại trận tại hung manh dưới thiên kiếp, đã hóa thành kiếp cho, một chút vật có giá trị đều không có lưu lại. Điều này cũng làm cho Tề Lạc có một ít may mắn không có sử dụng hắn chính phản ngũ hành hóa kiếp đại trận, bằng không thì cũng gặp phải lấy hủy hoại vận mệnh, ngay cả thu về cơ hội cũng không có. Vậy được vốn là lớn. Bọn hắn trở lại môn phái thời điểm, Hạ Sùng Nhạc còn tại cùng trưởng môn Tôn Bất Lao đánh cờ. Nói chính là đánh cờ một ván, nhưng bây giờ một ván cờ còn không có bên dưới xong, đương nhiên không tiện rời đi. Hạ Sùng Nhạc còn tưởng rằng Tôn Bất Lao đem hắn kêu đến, là muốn mượn đánh cờ gõ hắn, hướng hắn thuyết giáo, Lao gia hỏa thích nhất làm chuyện như vậy. Nhưng lúc này đây có một ít ngoài ý muốn, Tôn Bất Lao cũng không có cùng hắn giảng đại đạo lý, chính là thuần túy đánh cờ, giống như thật là vì đánh cờ mà mời hắn tới một dạng, đem hắn đều cho làm mơ hồ. Sau đó hắn phát hiện, trưởng môn thật là giả. Tài đánh cờ đã không lớn bằng lúc trước, mỗi rơi một con đều muốn suy nghĩ thật lâu. Trước kia cũng không phải dạng này. Ra, đã sớm nên lui ra tới làm hắn thái thượng trưởng lão, nhưng không muốn tham luyến quyền lực, chậm chạp không chịu lui ra đến, để cho người ta xem thường. Trong lòng của hắn nghĩ đến, trong môn phái thân phận địa vị ở trên hắn, chỉ có hai người, một cái là trưởng môn, một cái là chuyển pháp điện vương trưởng lão, cái kia hai cái đều là hắn xem thường, tuổi rất cao, có thể lui xuống, hết lần này tới lần khác không lùi, không cho người trẻ tuổi cơ hội. Mặc dù hắn không có khả năng xem như người trẻ tuổi, nhưng là so hai cái này muốn trẻ tuổi 100-200 tuổi, cho nên có tư cách khinh bỉ bọn hắn. Chính rơi xuống, đột nhiên nghe được một tiếng trung hưởng, sửng sốt một chút, tiếp lấy lại là một tiếng trung hưởng. Thần sắc hắn thay đổi, tiếng trung hết thảy vang lên 9 tiếng, sau đó mới dừng lại. Tổ sư điện tiếng trung vang 9 lần, vang vọng nội môn, chỉ vì tuyên cáo một việc, môn phái lại có một tên mới nguyên anh tu sĩ xuất hiện. Tại Tôn Bất Lão mời hắn đánh cờ trong khoảng thời gian này, môn phái nhiều một cái mới nguyên anh tu sĩ. Hắn nghĩ tới điểm này, sắc mặt liền rất khó coi. Trên tay cầm lấy một quân cờ, đã không có lạc tử tâm tư. Hít một hơi thật sâu, hỏi Tôn Bất Lão, trưởng môn, mới vừa rồi là ta đổ đệ kia Mộ Dung Thanh tấn giai nguyên anh sao? Chương 312, chấp pháp trưởng lão chi tranh. Chương 312, chấp pháp trưởng lão chi tranh. Mộ Dung Thanh sau khi độ kiếp, Tề Lạc cũng liền về tới Tiềm Long Cốc làm chính mình sống, cho Lang Nha bí cảnh chuẩn bị tụ linh trận cùng các hạng nguyên bộ đại trận. Đây không phải một kiện chuyện dễ dàng, một mình hắn còn làm không qua đến, phái một chút nhiệm vụ cho phi điệp căn cứ nghiên cứu luyện khí sư bọn họ. Thậm chí còn xin cầu sư phụ Cửu Chính giúp hắn luyện chế một chút tứ giai đại trận vật liệu bố trận, có nhiều thứ hắn biết như thế nào luyện chế, nhưng là thần thức pháp lực đều không đủ, không có cách nào đi làm, chỉ có thể cầu trợ ở Cửu Chính. Chấp pháp điện nội bộ quyền lực tranh đấu, hắn không có tham dự vào, hắn đều không có tiến vào trưởng lão hội, muốn tham dự cũng không có cách nào tham dự. Trong khoảng thời gian này hắn thậm chí đều không có đi qua chấp pháp phòng, liền sợ tới gần máu sẽ tung tóe đến trên người mình đến. Bất quá từ Cửu Chính cùng ngẫu nhiên tới Tề Nhân Nhân nơi đó, đại khái hiểu rõ một chút bên kia quyền lực đấu tranh quá trình. Mộ Dung Thanh tiến vào nguyên anh cảnh giới đằng sau, đi chương trình, trở thành trưởng lão hội thành viên. Bất quá tại trưởng lão hội thượng thủ trước hướng Hạ Sùng Nhạc nổi lên, không phải Mộ Dung Thanh, mà là một vị ở bên trong môn phái không có bất kỳ cái gì chức vụ trưởng lão, Bạch trưởng lão. Vị này Bạch trưởng lão chính là lúc trước Tề Lạc bọn hắn đi tạo hóa bí cảnh, phụ trách hộ tống một cái kia, ở bên trong môn phái trừ trưởng lão hội có một cái ghế, không còn khác chức vụ. Hắn trước kia chính là chấp pháp phong, cùng Hạ Sùng Nhạc là cùng một đời người, cạnh tranh thất bại, phía sau chuyển ra chấp pháp phong, ở tại Phong Lôi ngọn núi. Tại trưởng lão hội bên trên, hắn liền liệt kê Hạ Sùng Nhạc trong khoảng thời gian này hành động, còn liệt kê Dịch Hằng khi còn sống phạm vào việc ác, yêu cầu Hạ Sùng Nhạc lập tức từ chấp pháp trưởng lão vị trí bên trên lui xuống đi, nếu như không đồng ý, liền muốn phát động trưởng lão hội bỏ phiếu cưỡng ép miễn rơi hắn trưởng lão vị trí. Chỉ cần trưởng lão hội đồng ý miễn hắn chức trưởng lão số lượng đạt tới 2/3, liền có thể bãi miễn chức vụ của hắn. Hạ Sùng Nhạc đương nhiên không đồng ý, cảm thấy mình tại theo lẽ công bằng phán án, xứng đáng chấp pháp trưởng lão chức vụ này, sẽ không lui ra đến. Sau đó Trưởng Nô cũng lên tiếng, biểu đạt đối với Hạ Sùng Nhạc trong khoảng thời gian này hành động bất mãn. Hắn tại Tàng Kinh Điện toàn kinh đường cái này Thanh Thủy Nha môn làm việc, muốn tham đều không có phương pháp có thể tham, cái mông sạch sẽ rất, không sợ có cái gì chân đau bị chấp pháp điện người bắt lấy, cho nên có can đảm nổi lên. Bạch trưởng lão cùng hắn cũng kém không nhiều một dạng tình huống, ngay cả nghiêm chỉnh chức vụ đều không có, càng không biện pháp đi tham. Trừ Ngô tại trưởng lão hội bên trên đột nhiên đối với chấp pháp trưởng lão nổi lên, đem hắn sư phụ Tàng Kinh Điện trưởng lão dọa cho gần chết, sợ cho Tàng Kinh Điện dẫn tới bất chắc chi họa, lúc đó một tiếng cũng không dám lên tiếng. Sau đó chính là Cựu Chính cũng lên tiếng, biểu thị chính mình trong khoảng thời gian này xác thực nghe được một chút đối với Hạ trưởng lão không tốt bình luận, đồ đệ của hắn Tề Lạc cũng bị chấp pháp điện điều tra, lúc đó cảm xúc liền có một ít không ổn định, chính mình dùng thời gian thật dài mới đem hắn làm yên lòng. Dạng này làm quyết đại, làm cho tất cả mọi người không an lòng, đây không phải một hiện tượng tốt. Hắn cũng không nói đến để Hạ Sùng Nhạc lui ra trưởng lão vị trí lời nói đến, nhưng hắn đề nghị Hạ trưởng lão tỉnh lại một chút, lập tức kết thúc đối với Dịch Hằng cái chết điều tra, hướng những cái kia vô tội liên lụy người nói xin lỗi, đồng thời muốn nghiêm tra chấp pháp điện đệ tử đang điều tra Dịch Hằng cái chết trong quá trình có hay không lạm dụng chức quyền hành vi. Bạch trưởng lão cùng Trừ Ngô phát biểu lúc, Hạ Sùng Nhạc còn không có quá coi ra gì, nhưng là Cựu Chính phát biểu đằng sau, Hạ Sùng Nhạc là mắt trần có thể thấy luôn cuống, đạo lý rất đơn giản, Cựu Chính là thiên cơ điện người, mà bây giờ thiên cơ điện tại trưởng lão hội hết thảy có 4 cái ghế, nếu như Cựu Chính lần này phát biểu, đại biểu cho chính là thiên cơ điện ý chí, đó chính là 4 tấm muốn bại miễn hàn phiếu. Đối với Cựu Chính phát biểu, hắn ôn tồn giải thích một phen, đồng thời biểu đạt đối điều tra Tề Lạc một chuyện ấy nấy, biểu thị chính mình lúc đó căn bản cũng không cảm kích, là người phía dưới tự tác chủ trương, sau đó hắn gặp qua hỏi việc này, nhất định phải cho Cựu Chính một hợp lý trả lời chắc chắn. Sau đó truyền pháp trưởng lão Vương trưởng lão nói chuyện, biểu thị Hạ Sùng Nhạc trong khoảng thời gian này tại nội môn huyên náo mưa gió, xác thực rất không đối, hy vọng hắn hướng mọi người nói xin lỗi, dừng lại đối với Dịch Hằng một án điều tra, phóng thích những cái kia bị liên lụy người vô tội, nên nói xin lỗi xin lỗi, nên bồi thường bồi thường. Nói một đống Hạ Sùng Nhạc không phải, sau đó phong cách vẽ nhất chuyện, lại khẳng định hắn những năm gần đây đối với môn phái làm ra công hiến, nói tóm lại hay là công lớn hơn tội, không có khả năng giáng một gậy chết tươi, muốn cho hắn một cái sửa lại sai lầm cơ hội. Sau đó đạt được Tàng Bảo Điện trưởng lão cùng Trường Xuân Điện trưởng lão duy trì. Cái này hai điện lá chất béo phong phú nhất hai điện, có cái gì nhược điểm tại chấp pháp điện trong tay rất bình thường, bọn hắn duy trì Hạ Sùng Nhạc, không có chút nào kỳ quái. Mà Hạ Sùng Nhạc cũng tại trưởng lão hội bên trên kiểm điểm chính mình trong khoảng thời gian này hành động, thừa nhận người phía dưới tồn tại thô bạo chấp pháp vấn đề, cũng có khuyết đại xu thế, hắn biểu thị chính mình phải bị quản lý trách nhiệm, về sau nhất định phải đối với chấp pháp điện những nhân viên kia chặt chẽ quan thúc, tránh cho bọn hắn tái phạm tương tự sai lầm. Đồng thời cũng hứa hẹn, đình chỉ đối với Dịch Hằng án điều tra, phóng thích tất cả tại áp nhân viên, đồng thời hướng bọn hắn biểu đạt cái nấy của mình. Lần thứ nhất trưởng lão hội đối với Hạ Sùng Nhạc thảo luận cứ như vậy không giải quyết được gì, đều không có đi đến bỏ phiếu bài miễn một bước kia. Bất quá liên quan tới Dịch Hằng án điều tra cũng kết thúc, một chút bị giam lên người phong ra, một chút bị cưỡng chế không có khả năng rời đi môn phái người cũng giải trừ lệnh cấm, có ít người còn chiếm được bồi thường, nhưng cũng có một chút bị giam đi vào người không tiếp tục đi ra, bởi vì đã không tồn tại ở thế giới này. Lần này trưởng lão hội đằng sau, tại phía xa Vô Định Sơn đóng giữ tiêu giao cho môn phái tới tin, biểu thị mình tại Vô Định Sơn đóng giữ đã có hơn 100 năm, hy vọng môn phái có thể mặt khác phái một người tới thay thế nàng, nàng muốn về môn phái nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mà truyền pháp điện Vương trưởng lão cùng Mộ Dung Thanh gặp mặt một lần, nói chuyện thật lâu. Lần này gặp mặt đằng sau, Tề Nhân Nhân đệ tử tinh anh thân phận minh bài cuối cùng đã tới trên tay của nàng. Tại cửa hải cuối cùng thẻ mấy năm, nàng đệ tử tinh anh thân phận cuối cùng là xác định. Mà Tề Lạc nơi này lại nhiều một đơn nghiệp vụ, cho Vương trưởng lao cái nào đó đệ tử cung cấp chính phản ngũ hành hóa kiếp đại trận phục vụ. Trả thù lao hay là 50 triệu linh thạch, bất quá tu sĩ kia chỉ xuất 10 triệu linh thạch, mà khác 40 triệu do Mộ Dung Thanh gánh chịu, nàng không có nhiều như vậy linh thạch, nhưng nàng trước tiên có thể tìm Tề Lạc mượn, sau đó lại thanh toán cho hắn. Mà đoạn thời gian này, Mộ Dung Thanh còn đi bái phỏng nhiều vị trưởng lão, bao gồm Trường Xuân Điện trưởng lão cùng Tàng Bảo Điện trưởng lão. Cuối cùng, còn cùng sư phụ nàng Hạ Sùng Nhạc thật tốt nói chuyện nửa ngày. Sư đồ hai người nói xong đằng sau, Hạ Sùng Nhạc lại đi tổ sư điện, cùng Tôn Bất Lão người trưởng môn này nói chuyện nửa ngày. Hơn một tháng sau, môn phái lại tổ chức một lần trưởng lão hội. Tại lần này trưởng lão hội bên trên, Hạ Sùng Nhạc khắc sâu kiểm điểm chính mình đoạn thời gian trước đối với chấp pháp điện phương diện quản lý không đủ, biểu thị mình đã không thích hợp chức vụ này, hy vọng trưởng lão hội có thể cho phép hắn từ đi chức vụ này. Ngoài ra, hắn đề cử do hắn đắc ý nhất đồ đệ Mộ Dung Thanh bỏ ra đảm nhiệm mới chấp pháp trưởng lão. Chương 313, ngươi xứng đáng ta sao? Chương 313, ngươi xứng đáng ta sao? Trưởng lão hội phê chuẩn Hạ Sùng Nhạc từ chức tình cầu, sau đó dựa theo chương trình, làm chấp pháp điện đệ tử thân truyền Mộ Dung Thanh trở thành chấp pháp điện trưởng lão mới. Lần này chấp pháp điện trưởng lão chi tranh, lấy Mộ Dung Thanh thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất mà kết thúc. Nhưng là, Hạ Sùng Nhạc cũng từ Mộ Dung Thanh cùng Tôn Bất Lão nơi đó đạt được xong việc sau sẽ không bị thanh toán hứa hẹn, không có đi lên bãi miễn chương trình, xem như tương đối thể diện từ chấp pháp trưởng lão vị trí bên trên lui xuống tới, có thể tiếp tục đợi tại trưởng lão hội, trở thành môn phái một tên thái thượng trưởng lão, thưởng thụ 1 tháng 60.000 linh thạch cung phụng. Tôn Bất Lão thu được chỉ định chấp pháp điện đệ tử thân truyền cơ hội. Vương trưởng lão cho mình đồ đệ tranh thủ một lần sử dụng chính phản ngũ hành hóa kiếp đại trận tư cách, cũng coi là tiêu mất bởi vì thẻ tề nhân đệ tử tinh anh thân phận chuyện này cùng Mộ Dung Thanh sinh ra không thoải mái. Tang Bảo Điện cùng Trường Xuân Điện trưởng lão cũng từ Mộ Dung Thanh bên này thu được không truy cứu bọn hắn trách nhiệm hứa hẹn. Tranh quyền sự tình cuối cùng được lấy hòa bình kết thúc, cũng làm cho Tề Lạc kiến thức một chút những người nắm quyền thân thủ mềm mại, lãnh hội một chút cái gì gọi là thỏa hiệp nghệ thuật. Về phần những cái kia nhận dịch hàng án liên lụy người vô tội thống khổ, lúc này liền không có người sẽ để ý không có đem Hạ Sùng Nhạc đưa vào địa lao, để Tề Lạc cảm thấy có một ít tiếc nuối. Bất quá, có thể đem hắn từ chấp pháp trưởng lão vị trí bên trên kéo xuống, đã coi như là một cái không sai kết cục. Tề Nhân còn thăng lên một chút chức vụ, trở thành hình đường một cái chủ quản. Lần này chấp pháp trưởng lão chi tranh, dính đến không chỉ là trưởng lão cái này một cái chức vụ. Mộ Dung Thanh trở thành chấp pháp trưởng lão đằng sau, miễn trừ chấp pháp điện to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái người quản sự chức vụ, những cái kia đều là Hạ Sùng Nhạc thân tín, nàng tự nhiên không thể để cho bọn hắn tiếp tục đợi tại trên vị trí này. Chống đi hơn 100 cái vị trí, nàng an bài một bộ phận thân tín của mình, Tề Nhân cũng dính lấy cái này ánh sáng, trở thành một cái chủ quản, thuộc về Bách Dược Tông trung tầng nhân viên quản lý. Bất quá, lấy nàng hiện tại đệ tử tinh anh thân phận, đảm nhiệm như thế cái chức vụ, không hề có một chút vấn đề. Còn có một số chống ra chức vụ, để lại cho mới đệ tử thân truyền, để hắn đến sắp xếp người. Cái kia mới đệ tử thân truyền, là trưởng môn Tôn Bất Lao chỉ định, bất quá không phải Tôn Bất Lao đồ đệ, mà là Bạch trưởng lao đồ đệ, trưởng môn lại thế nào lợi hại, cũng không thể đem đồ đệ của mình an bài đến các điện, nào sẽ dẫn tới quyền lực không công bằng. Bạch trưởng lao vốn là xuất từ chấp pháp phong, để đồ đệ của hắn trở thành chấp pháp điện đệ tử thân truyền, chấp pháp điện tương lai người nối nghiệp, trên đạo lý hay là nói còn nghe được. Bất quá, chống ra cái kia hơn 100 cái chức vụ, Mộ Dung Thanh chính mình an bài đại khái 2/3, chỉ còn lại có 1/3 cho cái kia hình đường đường chủ. Lại thêm trước đó nàng liền đã nuôi dưỡng không ít thuộc về mình thân tín, cho nên cái này chấp pháp điện trên cơ bản là bị nàng nắm giữ. Về phần cái kia đệ tử thân truyền, mặc dù trên danh nghĩa là chấp pháp điện người nối nghiệp, tương lai trưởng lão, nhưng cuối cùng có thể hay không lên làm trưởng lão này, rất không nhất định. Trừ phi Mộ Dung Thanh rời đi thế giới này, mà hắn khi đó cũng đã tiến vào nguyên anh cảnh giới, không phải vậy, tuyệt đối không thể. Bởi vì, tuổi của hắn so Mộ Dung Thanh còn muốn lớn hơn 100-200 tuổi, dưới tình huống bình thường, là không thể nào tiếp lớp này. Điểm này Tôn trưởng môn cùng Bạch trưởng lão tự nhiên đều hiểu, bọn hắn muốn, chính là hình đường đường chủ quyền lực mà thôi. Mộ Dung Thanh cũng là biết đối phương uy hiếp không được chính mình, lúc này mới đồng ý không phải tất cả đệ tử thân truyền đều có thể chịu đạt được tiếp nhận trưởng lão ngày đó. Nàng trong âm thầm liền đối với Tề Lạc nói qua, đệ tử thân truyền vị trí này người không nên gấp gáp, người kia ngồi không vững, sớm muộn đều sẽ đến Tề Nhân trên tay. Hiện tại chỉ là bán trưởng môn một cái nhân tình, đợi đến trưởng môn phái vị, ta liền sẽ đem cái này vị trí giao cho Tề Nhân. Đây cũng là đối với Tề Lạc hứa hẹn, đối với hắn tại trưởng lão chi tranh bên trong cho mình những trợ giúp kia hồi báo. Không có Tề Lạc hỗ trợ thu thập những vật kia, nàng ngưng tụ không được huyền âm chân thân. Không có Tề Lạc nhân tình, nàng không chiếm được tiên cơ điện cùng Trừ Ngô duy trì, cũng không cách nào cùng Vương trưởng lão hòa hảo, vậy liền không có khả năng làm cho Hạ Sùng Nhạc thoái vị, chí ít còn phải tại hình đường đường chủ trên vị trí này làm mấy trăm năm. Cung cấp lớn như vậy trợ giúp, nên cảm tạ vẫn là phải cảm tạ. Tề Lạc cũng không phải người bình thường, qua sông đoạn cầu chi phí quá lớn, nàng đảm đương không nổi. Tại nàng lên làm chấp pháp trưởng lão đằng sau, Tề Lạc đi tìm nàng, hai người mật đàm nửa ngày. Nàng liền rất rõ ràng đối với Tề Lạc nói, thiếu ngươi linh thạch, ta khẳng định sẽ trả lại ngươi. Mặc dù bây giờ ta không có nhiều như vậy linh thạch, nhưng là, ta có thể cam đoan với ngươi, trong 100 năm, ta khẳng định sẽ đem thiếu ngươi những linh thạch kia cho con xong. Như vậy, xin hỏi, ngươi là thiếu ta bao nhiêu linh thạch đâu? Tề Lạc hỏi. Đến cùng thiếu bao nhiêu, vậy phải xem Mộ Dung Thanh nhận bao nhiêu. Chuẩn bị cho ta ngưng âm đại trận vật liệu, tính ngươi 100 triệu linh thạch. Vương trưởng lão đồ đệ nơi đó, tính ngươi 40 triệu linh thạch, tổng cộng là 140 triệu linh thạch, có phải hay không? Mộ Dung Thanh đạo. Tề Lạc gật gật đầu, không sai, là số này. Có thể tính như vậy, hắn đương nhiên hài lòng. Chỉ dựa vào trưởng lão cung phụng, 100 năm thời gian bên trong, Mộ Dung Thanh là không trả nổi như thế một khoản tiền lớn. Bất quá, đường đường một cái chấp pháp trưởng lão, làm sao có thể chỉ dựa vào cung phụng sinh hoạt? Màu xám thu nhập không thể thiếu. 100 năm thời gian, hoàn lại 140 triệu linh thạch, không có vấn đề quá lớn. Chuyện này vậy cứ thế quyết định. Sau đó còn nói đến một chuyện khác. Mộ Dung Thanh để Tề Lạc giúp nàng sưu tập vật liệu thời điểm hứa hẹn qua, có thể đáp ứng hắn một cái yêu cầu. Hiện tại, nàng để Tề Lạc nói ra là một cái dạng gì yêu cầu? Âu Dương Hạc ngươi còn nhớ rõ sao? Tề Lạc hỏi. Mộ Dung Thanh sắc mặt lập tức liền thay đổi, theo dõi hắn, ngươi nâng lên hắn là có ý gì? Ngươi muốn làm gì? Lời hứa của ngươi còn tính hay không? Tề Lạc hỏi. Hắn cũng không nói đến chính mình cụ thể yêu cầu là cái gì, trước tiên phải hiểu một chút thái độ của nàng. Mộ Dung Thanh hít một hơi thật sâu, nói chắc chắn. Tề Lạc nói ta biết hắn đưa ngươi tất cả thân nhân đều giết, mặc kệ là bởi vì cái gì dạng nguyên nhân, hắn làm như vậy đều là không đúng. Bất quá cái này không trọng yếu, bởi vì hắn đã chết. Ngươi xác định hắn chết sao? Mộ Dung Thanh nhìn xem Tề Lạc. Ta có thể xác định, hắn là tao ngộ một đám tán tu vây công, bị thương nặng mà chết. Tề Lạc đạo. Vậy ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Mộ Dung Thanh hỏi hắn. Không có chờ Tề Lạc trả lời, còn nói thêm, là cùng nữ nhi của hắn có liên quan sao? Tề Lạc nhẹ gật đầu, đúng vậy, nữ nhi của hắn Âu Dương Kỳ, cũng chính là ngươi muốn tìm cái kia huyền âm chi thể, bị ta chứa chấp. Mộ Dung Thanh căm tức nhìn hắn, cười lạnh nói, Tề Lạc, ngươi rất tốt ta. Ta tự hỏi đối với ngươi cũng không tệ, cho ngươi nhiều như vậy chiếu cố, ngươi lại tại biết rõ nàng chính là ta thành đạo chi cơ tình huống dưới, đem nàng cho giấu đi. Ngươi xứng đáng ta sao? Chương 314, Sát Tâm chương 314, Sát Tâm chấp pháp điện chuyên thuộc về trưởng lão gian kia công sở, cửa đóng lấy, người bên ngoài thần thức thấu không vào đi. Bên trong liền hai người, một cái là một mặt vẻ ác lạnh Mộ Dung Thanh, một cái là như lâm đại địch Tề Lạc. Mộ Dung Thanh nhìn chằm chằm Tề Lạc, hai cánh tay nắm chặt, trong mắt sát ý đều nhanh phải hóa thành thực chất. Tề Lạc trên thân đã cuốn quanh một đầu bạch kim bàn long, đó là hắn hộ thân pháp bảo bản long bảo trạng, lúc này đã bị Mộ Dung Thanh phát ra sát khí cho kích phát, che lại thân thể của hắn. Tề Lạc cảm nhận được Mộ Dung Thanh sát ý, trong lòng tính toán chính mình biện pháp thoát thân. Mặc dù hắn chỉ là kim đan đại viên mãn, thế nhưng là có bản long bảo trạng món này pháp bảo thượng phẩm bảo hộ, Mộ Dung Thanh cũng không có khả năng trong nháy mắt liền miểu sát hắn. Vậy liền cho hắn chạy trốn cơ hội. Hắn có thể sử dụng ẩn thân phù đào tẩu, còn có thể sử dụng tạo hóa bí cảnh bên trong lấy được viên kia chỉ có thể sử dụng một lần phá không phù đào tẩu. Ngoài ra, còn có một cái biện pháp, đó chính là điều động Bách Dược Tông đại trận hộ sơn chi lực, đem Mộ Dung Thanh trấn áp nơi này, sau đó chạy thoát. Vừa nghĩ tới còn có mấy loại lựa chọn, hắn mới hơi an tâm một chút. Thậm chí còn suy nghĩ một chút xuất hiện cực đoan tình huống, chính mình phải làm ra loại nào lựa chọn. Cho môn phái đại trận hộ sơn lưu hậu cửa sự tình, tốt nhất đừng bạo lộ ra, cái kia không chỉ là hắn vấn đề, truy cứu tới, hữu chính cái này trận pháp đường đường chủ cũng khó khăn trốn trách nhiệm. Phá không phù là đồ tốt, nhưng là chỉ có thể dùng một lần, hay là không nên tùy tiện lãng phí hết. Sử dụng ẩn thân phù nhất có lợi, nhiều nhất vài phút thời gian, liền có thể chạy trốn tới sư phụ nơi nào đây, không tin Mộ Dung Thanh có can đảm kia ngay trước sư phụ hắn mặt tới giết hắn. Trong tay át chủ bài nhiều chính là tốt, cho dù là đối mặt Mộ Dung Thanh dạng này nguyên anh cường giả, cũng không phải hoàn toàn không có sinh lộ. Hạ quyết tâm đằng sau, lúc này mới đối Mộ Dung Thanh nói ra, "Mộ Dung trưởng lão, ta thu lưu nàng thời điểm, còn không biết ngươi, chưa nói tới đúng hay không nổi ngươi. Nhưng phía sau ngươi biết ta." Mộ Dung Thanh đạo, "Ngươi muốn cùng Khai Thiên Minh làm ăn, ta cho ngươi mở cánh cửa tiện lợi, ngươi tại môn phái bán trúc cơ đan, ta cũng làm không biết, đi bí cảnh ta còn dạy ngươi nhiều đồ như vậy, sau khi ra ngoài ta thậm chí đem ngươi nữ nhân đều thu làm đồ đệ. Có thể ngươi là thế nào hồi báo ta? Biết rất rõ ràng ta ngưng tụ huyền âm chân thân cần nàng, biết rất rõ ràng ta hao tốn nhiều người như vậy lực đi tìm nàng, ngươi lại đem nàng giấu đi, chậm trễ ta thành đạo cơ hội. Nàng là người, là một cái người sống sờ sờ, mà không phải một vị thuốc, ai cũng không có tư cách coi nàng là làm thuốc đến dùng." Tề Lạc đạo, "Ngươi tại tạo hóa bí cảnh, khi người khi dược dụng còn thiếu sao?" Mộ Dung Thanh cười lạnh, "Bây giờ tại trước mặt ta bày ra cái này một bộ giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, ngươi không cảm thấy buồn cười sao?" Tề Lạc lắc đầu, "Tại trong bí cảnh, ta giết đều là kẻ muốn giết ta, thế nhưng là ngươi coi làm thuốc đến bồi dưỡng, là một cái vô tội tiểu nữ hài." "Nàng vô tội?" Mộ Dung Thanh nghiến răng nghiến lợi, "Cha nàng đem ta Mộ Dung bộ tộc diệt tộc, mấy trăm nhân của mệnh đều chết ở trên tay hắn, trong này có bao nhiêu người vô tội, ngươi làm sao lại không nhìn thấy? Ngươi làm sao lại chỉ có thể nhìn thấy nàng một người vô tội? Cha nàng chết Tề Lạc đạo, mà lại, nếu không phải ngươi đem nàng khi thuốc đến bồi dưỡng, để nàng từ mấy tuổi lên liền chịu đủ ốm đau tra tấn, cha nàng cũng sẽ không làm loại kia phát dồ sự tình. Nàng trời sinh huyền âm chi thể, ta không đem nàng khi thuốc đến bồi dưỡng, nàng cũng sống không quá 18 tuổi, ta làm như vậy, cũng không có giảm bất tính mạng của nàng, chỉ là để nàng trước khi chết giúp ta thành đạo, ngươi nói cho ta biết, cùng với nàng cha so ra, chúng ta ai càng thương thiên hại lý, ai càng phát dồ?" Mộ Dung Thanh hỏi. Tề Lạc trầm mặc một hồi, đàng hoàng nói ra, "Vậy hiển nhiên là cha nàng." Sự thực là như thế chuyện gì thực, nhưng hắn lại đồng thời cảm thấy, Âu Dương Hạc vì nữ nhi làm loại kia việc điên cuồng, bao nhiêu còn có một số nhân tính, Mộ Dung Thanh vì mình tu vi đi làm chuyện như vậy, vậy liền thật là không có nhân tính rồi. Luận đến tính phá hư, đương nhiên là Âu Dương Hạc càng thêm tội không thể tha thứ, so Mộ Dung Thanh làm như vậy nghiêm trọng mấy trăm lần. Nhưng trên tình cảm hắn càng thiên hướng về Âu Dương Hạc một chút. Mộ Dung Thanh phẫn nộ, "Đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn che chở nàng? Nàng đến tột cùng cho người chỗ tốt gì? Nàng là nàng, cha nàng là cha nàng Tề Lạc đạo, cha nàng tội không thể tha, nhưng là cha nàng chết. Nàng là một cái vô tội hiền lành tiểu cô nương, nàng không nên chết, càng không nên bị người khi thuốc bình thường ăn hết. Mộ Dung Thanh cười lạnh, ngươi thật đúng là thiệt lương. Vì một cái cùng chính mình không có liên hệ chút nào nữ nhân, đến cùng ta là địch. Ta vô ý đối địch với ngươi, ta cũng giúp ngươi rất nhiều tề lạc ý đồ lấy cùng với nàng giảng đạo lý, khác liền không nói, ngươi ngưng tụ huyền âm chân thân những vật kia đều là ta bỏ ra nhiều tiền mua được, ngươi có thể lên làm chấp pháp trưởng lão, cũng có ta cống hiến. Ngươi hứa hẹn qua đáp ứng ta một cái yêu cầu, mặc kệ có bao nhiêu quá phận, ngươi không có khả năng đổi ý. Ngươi lúc kia liền cho ta đào một cái hố, ở chỗ này chờ thật là ta. Mộ Dung Thanh tâm tức nhìn hắn. Tề Lạc cũng không có giải thích, chỉ nói là, ngươi bây giờ là chấp pháp trưởng lão, không thể nói mà không tín. Nếu như ta nhất định nói không giữ lời đâu. Mộ Dung Thanh cười lạnh. Vậy ngươi liền sẽ trở thành một cái người nói không giữ lời, chí ít tại ta chỗ này uy tín phá sản Tề Lạc đạo, về sau ngươi chấp pháp điện sẽ mất đi thiên cơ điện duy trì, ngươi cũng thiếu ta cái này dùng thuận buồm xuôi gió giúp ngươi làm công việc bẩn thỉu người. Đây là cùng Mộ Dung Thanh phân tích lợi và hại, cùng với nàng giảng đạo đức, giảng thiện ác, đó là giảng không thông, hay là giảng lợi ích tốt một chút. Mộ Dung Thanh nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, lạnh lùng nói, ta hiện tại vừa muốn đem ngươi thiên đào bạc quả. Tề Lạc lắc đầu, rất lãnh tĩnh nói ra, không thể nào, Mộ Dung trưởng lão, ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng là cũng xin ngươi tin tưởng ta, ngươi giết ta không được, ta chí ít có 30 loại phương pháp có thể từ trước mặt ngươi đào tẩu. Mặc dù hắn chỉ muốn đến 3 cái có thể đào tẩu phương pháp, nhưng là nhiều năm báo sổ sách giả đã thành thói quen, để hắn tại lựa chọn phương pháp bên trên cũng trực tiếp tăng thêm một số không. Mộ Dung Thanh nhìn xem hắn, không nói gì, cũng không biết đang tính toán lấy một chút cái gì. Tề Lạc lại nói, mà lại hiện tại ngươi cũng đã ngưng tụ huyền âm chân thân, chỉ là đã chậm tầm 10 năm mà thôi, người tu đạo tầm 10 năm thời gian, bất quá con ngon đúng ra, không cần thiết bởi vì cái này phát lớn như vậy lửa, ngươi giết ta, cũng sẵn không trở về 10 năm kia thời gian, còn không bằng chúng ta bắt tay hợp tác, về sau đôi bên cùng có lợi. Mộ Dung Thanh cười lạnh, vậy ta Mộ Dung ra mấy trăm cái nhân mạng lại thế nào tính? Người chết không có khả năng phục sinh, mà lại, kẻ cầm đầu đã chết, mọi người phải hướng nhìn đằng trước. Tề Lạc ca đuổi nàng, huống chi, ngươi chăm chú suy nghĩ một chút, tiểu cô nương kia thể nội chạy cũng có các ngươi Mộ Dung ra máu, nàng xem như ngươi trên thế giới này duy nhất một người thân, nếu là giết nàng, ngươi liền không có thân nhân. Chương 315, cậu vật chương 315, cậu vật ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Tại sao muốn dạng này che chở nàng? Mộ Dung Thanh trầm mặt thật lâu, mới mở miệng nói chuyện. Tề Lạc ca ngay nói thật, ngay từ đầu chúng ta không có quan hệ gì, ta chính là tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình, cảm thấy tiểu hài tử kia thật đáng thương, muốn cứu nàng một mạng. Về sau thôi, liền thu nàng làm đồ đệ. Hiện tại cùng nàng quan hệ là quan hệ thầy trò. Ngươi dạy nàng tu luyện. Mộ Dung Thanh ánh mắt phát lạnh. Đúng vậy, giáo ta nàng tu luyện Tề Lạc đạo, thân thể của nàng trạng thái, ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, 18 tuổi trước đó không có tiến vào trúc cơ cảnh giới, vậy liền sẽ chết mất, ta muốn cứu nàng, nhất định phải đến dạy nàng tu luyện. 18 tuổi trước đó liền tiến vào đến trúc cơ cảnh giới, thật đúng là một cái tu luyện hạt giống tốt. Mộ Dung Thanh thanh âm lạnh như băng xương. Đúng vậy, rất có thiên phú tu luyện, ngươi vị hậu bối kia là ta đã thấy nhất có thiên phú tu luyện người. Tề Lạc đạo, đem Âu Dương Kỳ xưng là Mộ Dung Thanh hậu bối, đương nhiên là hy vọng gọi lên nàng đối với tiểu cô nương thân tình. Ngươi nói ngươi nhớ kỹ huyền âm chân kinh nội dung, nàng lại là huyền âm chi thân, ngươi dạy nàng tu luyện hẳn là huyền âm chân kinh đi. Mộ Dung Thanh lại hỏi. Tề Lạc giơ ngón tay cái lên, đập ngửa của nàng cái rắm, không hổ là bản phái người thông minh nhất, Mộ Dung trưởng lão vừa đoán liền trúng, đúng là dạy huyền âm chân kinh, ta cảm thấy nàng thích hợp nhất tu luyện môn công pháp này. Ấn Mộ Dung Thanh gật đầu, để nàng học tốt môn công pháp này, đến lúc đó lại đến giết ta, cái này liền cứ gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Đoạn văn này từ trong miệng nàng phun ra, mỗi một chữ đều là lạnh như băng, không có chút nào nhiệt độ. Tề Lạc giật nảy cả mình, mới phát hiện Mộ Dung Thanh điểm nộ khí lại tích lũy đến một cái độ cao mới. Quấn quanh ở trên người hắn đầu kia bạch kim bàn long đã bị đánh bắt đầu du tẩu. Vội vàng giải thích, không không không, Mộ Dung trưởng lão ngươi hiểu lầm, tiểu kỳ là một cái đặc biệt cô gái thiện lương, nàng tuyệt không có khả năng hướng ngươi báo thù. Ta cầm nàng làm thuốc, cha mẹ của nàng cũng coi là vì vậy mà chết, nàng về sau tu luyện thành sẽ không hướng ta báo thù. Ngươi dỗ dành ta đây. Mộ Dung Thanh cười lạnh. Tề Lạc thở dài một cái, Mộ Dung trưởng lão, ta biết ngươi không tin, nhưng ta vẫn là muốn nói, nàng thật là một cái rất hiền lành nữ hài tử. Liên quan tới Mộ Dung gia bị diệt môn sự tình, trong nội tâm nàng có cũng không phải cứu hận, mà là rất sâu bức dứt cảm giác, thậm chí một lần ấy náy đến cho là mình không xứng sống sót. Nếu như không phải đứa nhỏ này thiện lương như vậy, ta cũng sẽ không bước lên phong hiểm lớn như vậy cứu nàng, càng sẽ không thu nàng làm đồ sau đó. Hắn hướng Mộ Dung Thanh nói về hắn cùng Âu Dương Kỳ một chút chuyện cũ. Rằng những chuyện kia chỉ là vì hướng Mộ Dung Thanh nói rõ một việc, không cần lo lắng Âu Dương Kỳ về sau sẽ hướng nàng báo thù. Tại hắn giảng thuật trong quá trình, Mộ Dung Thanh hai mắt hàm sát, thẳng tắp theo dõi hắn, để hắn có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Giảng hơn nửa canh giờ, cứ đi rất nhiều ví dụ, cuối cùng nói, nàng chính là như vậy một người thiện lương, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nàng về sau sẽ hướng ngươi báo thù. Chờ hắn sau khi nói xong, Mộ Dung Thanh hừ lạnh một tiếng, hướng ta báo thù, ta cũng không sợ. Tề Lạc đội vàng nói, đó là đương nhiên. Mộ Dung trưởng lão vô địch thiên hạ chuyện này, ta cho là nên thuộc về tu chân giới thường thức. Lúc này, hắn mới phát hiện Mộ Dung Thanh sát ý giống như đã không có nặng như vậy. Từ Bạch Kim Bản Long không có tiếp tục du động có thể nhìn ra được, nhưng sát ý khẳng định vẫn là có, từ Bạch Kim Bản Long còn không có biến mất cũng có thể nhìn ra được. Nên nuốt mông ngựa thời điểm hay là đến nuốt mông ngựa? Mộ Dung Thanh hít một hơi thật sâu, nói yêu cầu của ngươi là cái gì? Ngươi có thể nói ra. Vương Tha Âu Dương Kỳ, cái kia ngươi trên thế giới này duy nhất một người thân. Tề Lạc nói nghiêm túc. Có thể Mộ Dung Thanh cắn răng nghiến lợi nói ra, ta làm ra qua hứa hẹn, ta nhận. Ta cùng với nàng lần đoán, kể từ hôm nay, xóa bỏ. Tề Lạc thở dài một hơi, trên mặt tươi cười, ta liền biết Mộ Dung trưởng lão là một cái nói lời giữ lời người. Nhưng là, ngươi cho ta đập bẫy, ta cũng nhớ kỹ. Mộ Dung Thanh đạo. Tề Lạc cười khổ một tiếng, không cần thiết, Mộ Dung trưởng lão, oan gia nên giải không nên kết, mọi người đấu đến đấu đi, không cần thiết. Mộ Dung Thanh ha ha một tiếng, ta lúc đầu có thể sớm 10 năm ngưng tụ huyền âm chân thân, ngươi để cho ta trễ thời gian 10 năm, còn nhiều thiếu ngươi 100 triệu linh thạch, hiện tại ngươi nói với ta không cần thiết. Nhẹ nhàng như vậy sao? 100 triệu linh thạch ta không muốn. Tề Lạc nhịn đau đạo, coi như là ta nhận lỗi, chỉ cần Mộ Dung trưởng lão có thể buông xuống cửu hận, món nợ này ta không muốn. Mộ Dung Thanh cười lạnh, thật hào phóng, 100 triệu linh thạch, nói không cần là không cần. Tề Lạc vội vàng nói, đây là ta hẳn là cho ra bồi thường, vốn là không nên muốn. Mộ Dung Thanh không nói chuyện, nhìn hắn chằm chằm, thấy trong lòng của hắn run rẩy. Một lát sau, mới lên tiếng, miễn đi 100 triệu nợ nần, ta vẫn là hận ý khó tiêu. Tề Lạc mồ hôi, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Mộ Dung Thanh méo méo xương ngón tay, phát ra thanh âm ca ca, nói đem ngươi cái kia hộ thân pháp bảo rút đi, để cho ta đánh ngươi một chầu, chuyện này coi như thành toàn xong. Tề Lạc cũng không dám lấy sinh mệnh của mình đến mạo hiểm, nói cái này không được, rút lui không được. Vậy được, ngươi bây giờ liền lăn đi Mộ Dung Thanh đạo, rời đi cánh cửa này, về sau chúng ta chính là cựu nhân. Ta có thể buông tha tiểu nha đầu kia, nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tề Lạc do dự một hồi, hay là không đi, nói để cho ngươi đánh một trận cũng có thể, nhưng là ngươi muốn lấy đạo tâm làm thể, không thể sử dụng pháp lực, chỉ có thể lấy nục thân lực lượng đánh ta, vậy ta liền đem hộ thân pháp bảo rút lui, để cho ngươi bất giận. Mộ Dung Thanh giờ phút này là cực hận hắn, nhưng là cũng biết, người này không có khả năng giết, giết đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt gì, nhưng không hề làm gì, sẽ chỉ càng nghĩ càng giận, để suy nghĩ không thông suốt. Nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là lấy đạo tâm làm thể, phát một cái thế độc, chỉ lấy nục thân lực lượng đánh cho hắn một trận. Tề Lạc lúc này mới rút đi bàn long bảo trạng, bỏ vào trong nhận chứa đồ, dạng này liền sẽ không bị động kích phát. Mới rút đi bảo trạng, Mộ Dung Thanh liền đánh tới, một quyền đánh tới mặt của hắn. Tại hắn còn đến không kịp phản ứng thời điểm, xét đầu gối lại là trùng điệp một cái tất kích. Bản năng muốn hoàn thủ, nhưng bỗng lúc đích, lại nhịn được, tính toán, để con cọp cái này phát tiết một chút cũng tốt, dù sao cũng không có nhiều đau nhức. Tu luyện cự linh pháp tướng thần thông, lại phục dụng thần lực đan, hắn hiện tại nhục thân cường đại đến rất, so thế giới này tất cả nguyên anh tu sĩ nhục thân đều cường đại hơn, căn bản không cần lo lắng sẽ bị đả thương. Thế là liền đứng ở nơi đó mặc nàng ẩu đả. Mất một lúc, liền chịu không biết mấy trăm bên dưới. Đấm móc, bên dưới đấm móc, trái đấm thẳng, phải đấm thẳng, hồi toàn cước, quét đường chân, binh binh bảng bảng chính là một trận mãnh liệt đánh. Trong lúc bất chợt, Mộ Dung Thanh thu tay lại, đứng ở một bên, căm tức nhìn hắn, ngươi có thể lăn. Tề Lạc thở dài một hơi, vậy ta liền cáo tử. Thối lui ra khỏi căn này công sở. Trong lòng suy nghĩ, còn tốt, nàng cũng không có đánh đa trọng, cũng không có đánh cho bao lâu, đưa ra yêu cầu này, hẳn là chỉ là cho ta một cái hạ bậc thang. Rời khỏi cửa thời điểm, không cẩn thận, nhìn thấy Mộ Dung Thanh trong mắt ngấn lệ lấp lóe, cảm thấy sững sờ, đây cũng là vì cái gì? Ta làm chuyện này để nàng rất thương tâm sao? Không dám hỏi, cũng không dám suy nghĩ nhiều, mau chóng rời đi. Sau khi hắn rời đi, Mộ Dung Thanh trong mắt nước mắt liền rơi ra, cắn răng nghiến lợi mắng một câu, cẩu vật. Hai cánh tay từ trong tay áo vươn ra, đốt ngón tay chỗ đều đã máu me đầm địa. Một trận này đánh tới bời, không có đem Tề Lạc đánh đau nhức, đem chính mình hai cánh tay cho đánh nứt xương. Hít một hơi lãnh khí, đau đến nước mắt chảy ròng, lại mắng một câu, quá cứng xương cốt chó. Chương 316, nam nhân nên có chủ kiến của mình. Chương 316, nam nhân nên có chủ kiến của mình. Đem Âu Dương Kỳ cùng Mộ Dung Thanh nhân đoàn kết, đối với Tề Lạc tới nói, cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự. Hắn những năm này tương đương lo lắng Âu Dương Kỳ hành tàng bị Mộ Dung Thanh phát hiện, nào sẽ cho Âu Dương Kỳ mang đến họa sát thân. Đồ đệ duy nhất, thế giới này cái thứ nhất để hắn sinh ra ràng buộc người, hắn đương nhiên không hy vọng nàng gặp bất hạnh. Hiện tại có thể đạt được Mộ Dung Thanh hứa hẹn, buông tha Âu Dương Kỳ, về sau cũng không cần đến như thế chôn chôn tránh tránh sinh sống. Liền xem như trở lại Vân Châu, cũng không phải không thể. Hắn không phải như vậy tin tưởng Mộ Dung Thanh nhân phẩm, mà là cảm thấy Mộ Dung Thanh vi phạm cam kết đại giới có chút cao, như thế một cái thiết thực người, tại đã ngưng tụ huyền âm chân thân tình huống dưới, không cần thiết vì đã qua sự tỉnh tới tội hắn cùng sau lưng của hắn thiên cơ điện, dạng này không có bất kỳ chỗ tốt gì. Nàng cái kia chấp pháp trưởng lão vị trí, cũng không phải như vậy ổn định, thì như, hiện tại nhàn rỗi bạch trưởng lão, cũng không phải không có tư cách tới lấy thay nàng. Thiết thực như nàng, hẳn là sẽ không lựa chọn lôi chuyện cũ. Đương nhiên, chuyện này cũng làm cho hắn cùng Mộ Dung Thanh hợp tác sinh ra rất lớn vết rách. Trở lại Tiềm Long Cốc sau, một đoạn thời gian rất dài, hắn không có đi chấp pháp phòng, Mộ Dung Thanh cũng không có để cho người ta chuyển triệu hắn đi qua. Thế nhân nhân ngược lại là tới qua Tiềm Long Cốc mấy lần, có một lần liền hỏi hắn, ngươi có phải hay không làm sự tình gì đắc tội sư phụ ta? Hai ngày trước ta ở trước mặt nàng nâng lên ngươi, nàng giống như rất không cao hứng dáng vẻ. Tề Lạc không có chút nào cảm thấy kỳ quái, muốn cùng với nàng giải thích, nhưng lại phát hiện không có gì tốt giải thích, liền thuận miệng nói bậy, là như vậy, nàng lên làm chấp pháp trưởng lão đằng sau, muốn cho ta mưu phản thiên cơ điện, bái nàng vi sư, tại chấp pháp điện cho nàng làm việc, ta không có đồng ý, cho nên nàng liền không vui. Vậy ngươi xác thực không nên đồng ý Tề nhân nhân đạo, sao có thể như vậy chứ? Đào chân tường cũng không phải dạng này đạo nha. Nói đúng là thôi, ta không làm được loại người vong ân phụ nghĩa kia. Tề Lạc đạo, ta ủng hộ ngươi, chúng ta không thể làm loại người này. Tề nhân nhân đạo, Tề Lạc, nàng còn nói, ta nếu là đồng ý, liền làm chủ để dưới tay nàng xinh đẹp nhất đồ đệ cho ta làm đạo lữ. Tề Nhân Nhân mặt đỏ lên, thầm nghĩ, nàng xinh đẹp nhất đồ đệ, nói đúng vậy chính là ta sao? Đột nhiên lại cảm thấy, Tề Lạc cải biến một chút nghề nghiệp quy hoạch cũng không phải không thể. Liên hội vàng hỏi, vậy sao ngươi trả lời? Quả quyết cự tuyệt. Tề Lạc đại nghĩa lâm nhiên nói ra, ta là loại kia có thể bị sắc đẹp cho dụ hoặc người sao? Kỳ thật Tề Nhân Nhân đỏ mặt nói ra, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, chấp pháp điện so thiên cơ điện có tiền đồ hơn, mà lại cùng tồn tại một môn phái, cũng không thể nói cái gì phản bội không phản bội, đều là tại cho môn phái kiến thiết góp một viên gạch. Không có đến tình trạng kia có đúng không? Tề Lạc rơi vào trầm tư. Đây chỉ là ta một cái không thành thục đề nghị. Tề Nhân Nhân đỏ mặt thấp vừa nói. Sư phụ ngươi nâng lên vị sư tỷ kia, trước sau lồi lõm. Tề Lạc chật chật có tiếng. Ân. Tề Nhân Nhân nghi hoặc nhìn hắn. Có việc. Tề Lạc về nhìn nàng. Tề Nhân Nhân suy tư một hồi, rất nghiêm túc đối với hắn nói, ta cảm thấy ngươi đã là một cái thành thục người, không nên tiếp thu người khác không thành thục đề nghị. Nhưng là ngươi cái kia không thành thục đề nghị, nghĩ lại cũng có mấy phần đạo lý. Tề Lạc vừa cười vừa nói. Tề Lạc. Tề Nhân Nhân rất không cao hứng, là một cái nam nhân, ngươi liền không thể kiên trì nguyên tắc của mình sao? Người khác nói hai câu, ngươi liền thay đổi chủ ý, lại nói hai câu, ngươi lại thay đổi chủ ý, ngươi này sẽ để cho ta xem thường ngươi. Tề Lạc lại làm ra vẻ làm dạng suy tư thật lâu, mới lên tiếng, vậy được đi, không tiếp nhận sư phụ ngươi chiêu ăn, không đi chấp pháp điện. Tề Nhân Nhân thở dài một hơi, lại tán dương hắn, như vậy mới thú vị thôi, nam nhân nên có chủ kiến của mình. Cùng Mộ Dung Thanh bên kia không có liên hệ, ngược lại là cho Tề Lạc bớt đi một số việc, để hắn có thời gian đem tinh lực dùng tại chính mình sự tình bên trên. Chính là luyện chế các loại vật liệu bố trận. Hải Đường bí cảnh bên kia có nhu cầu, nhưng là thời gian kỳ hạn tương đối dài, Tề Lạc có thể xác định tại cái kia ngày đến trước đó mình có thể đem bộ kia cỡ lớn tứ giai hợp lại đại trận làm thỏa. Tại tiên đề này bên dưới, rút ra một chút thời gian đến cho chính mình làm chút việc tư, cũng không có vấn đề gì. Lang Nha cảnh bên kia, hắn cũng muốn làm một cái hợp lại hình tứ giai pháp trận. Mặc dù là tứ giai, nhưng là cũng không chuẩn bị làm một cái cỡ lớn trận pháp, sẽ không giống Hải Đường bí cảnh bên kia yêu cầu bao trùm vài chục tòa núi lớn, cần bao trùm diện tích liền 2-3 tòa 1-200 trượng cao núi, chỉnh thể diện tích lớn khái chỉ có Hải Đường bí cảnh nơi đó 40 điểm một trong. Tư nhân đạo phủ không cần lớn như vậy diện tích. Cùng là tứ giai pháp trận, diện tích che phủ tích không giống với, bày trận chi phí cũng liền không giống với. Cần thời gian tự nhiên cũng không có nhiều như vậy. Một bộ này phức hợp trận pháp, hắn chuẩn bị một tòa tứ giai tụ linh trận, hấp xả linh khí phạm vi cùng Bách Dược Tông không sai biệt lắm. Trừ Lang Nha cảnh linh khí, còn có bốn bề một mảng lớn núi tuyết linh khí cũng đang hút kéo phạm vi bên trong. Ngoài ra, còn có một tòa tứ giai sát trận, một tòa tứ giai pháp trận phòng ngự, một tòa tứ giai xông vào trận địa. Tổng cộng là 4 tòa tứ giai pháp trận. Ngoài ra còn có vài chục tòa nhị giai, tam giai trận pháp. Chỉnh thể năng lực phòng ngự tự nhiên không có hắn cho Hải Đường bí cảnh thiết kế bộ kia đại trận cường đại, nhưng là tại hắn chủ trì phía dưới, đối phó vị trí tứ giai đại yêu công kích cũng không phải là vấn đề quá lớn. Một tòa tư nhân động phủ không cần thiết bên dưới lớn như vậy chi phí đến làm phòng ngự, coi như thật bố trí ra Hải Đường bí cảnh đại trận như vậy, hắn cũng căn bản không có nhiều người như vậy đến giúp lấy hắn vận chuyển, cho nên chỉ có thể hướng nhỏ bên trong thiết kế tìm kiếm một cái thích hợp nhất chính mình phương án. Thời gian mấy tháng chỉ là vận dụng một bộ phận nhân lực vật lực đem hắn cần những vật kia đều cho chuẩn bị xong. Thời hạn nửa năm cũng sắp đến, hắn từ phi điệp căn cứ nghiên cứu bên kia đem muốn bán ra linh khí đều mang lên, còn cầm mười mấy món dùng yêu đan luyện chế pháp bảo, liền lại một lần rời đi môn phái. Đầu tiên đi đương nhiên hay là Vạn Tiên Phượng, trước tiên phải hiểu một chút hiện tại giá thị trường, lại cùng Bạch Vân Ký làm giao dịch, bán ra một ít gì đó, cũng mua sắm một ít gì đó. Bạch Vân Ký trưởng quỹ cũng biết hắn từ minh chủ nơi đó thu được Lang Nha bí cảnh ban thưởng, rất là hâm mộ, nói, liên minh từ sáng lập đến nay, liền chưa từng có ai từng thu được như thế phần thưởng phong phú, tiền bối ngươi có thể thu được dạng này ban thưởng, có thể thấy được minh chủ đối với ngươi thưởng thức, tiền đồ vô hạn nha. Thái độ đối với hắn càng phát cung kính. Lần này, Tề Lạc xuất ra mấy món gia nhập yêu đan luyện chế pháp bảo hỏi giá, đây là hắn lần thứ nhất cầm pháp bảo tới làm giao dịch, trưởng quỹ vừa mừng vừa sợ, lúc đó liền cho hắn báo ra một cái 400,000 linh thạch một kệ giá, đem cái kia mấy món hạ phẩm pháp bảo đều nhận lấy tới. Hạ phẩm pháp bảo bình thường không đáng cái giá tiền này, nhưng là, tại Khai Thiên Minh đại đa số kim đan tu sĩ sử dụng hay là linh khí tình huống dưới, nó liền đáng giá cái giá này. Chương 317, truy tung giả chương 317, truy tung giả yêu đan hiện tại giá cả đã xuống đến 30,000 linh thạch một viên, tăng thêm một chút tài liệu khác, rất nhẹ nhàng liền có thể luyện chế ra một kiện uy lực không tệ hạ phẩm pháp bảo, vật liệu chi phí có thể khống chế tại 50,000 linh thạch trong vòng. Pháp bảo như thế, có thể bán được 400,000 linh thạch, lợi nhuận có thể nói là tương đương khả quan. Mặc dù là pháp bảo, nhưng là vật liệu chi phí cùng nhân công chi phí cũng không có Thái Ức Phi Điệp cao như vậy, đối mặt thị trường cũng không có lớn như vậy, giá cả tự nhiên cũng muốn thấp một chút. Cái giá tiền này, Tề Lạc tương đương hài lòng. Thừa dịp hiện tại Khai Thiên Minh còn không có đủ luyện chế pháp bảo năng lực, nhiều bán một chút. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ bọn hắn có được luyện chế pháp bảo năng lực, lại muốn bán cái giá tiền này, đó là tuyệt đối không thể. Ít nhất phải ngã một nửa. Lấy hắn giúp Khai Thiên Minh huấn luyện cái kia 100 người luyện khí ban trình độ đến xem, nhiều nhất 20 năm, Khai Thiên Minh liền sẽ có được chính mình luyện chế pháp bảo năng lực. Khi đó pháp bảo sinh ý liền sẽ rất khó làm. Tề Lạc đã nghĩ kỹ, sau khi trở về, để Phi Điệp căn cứ nghiên cứu chỉ có 2 cái tam giai luyện khí sư dùng nhiều một chút thời gian luyện chế pháp bảo. Đương nhiên, hắn cũng phải thu nhiều một chút yêu đan. Bây giờ còn đang khai phát Hải Đường bí cảnh giai đoạn, yêu đan sản xuất tương đối cao, một lần thu cái chừng 100 mai đều không phải là bao lớn vấn đề. Mang đến mười mấy món pháp bảo, giao dịch đi ra mấy món, còn có mấy món tại trong nhận chứa đồ, chuẩn bị đưa đến Hải Đường bí cảnh đi tiêu thụ. Cùng Bạch Vân Ký làm xong sinh ý đằng sau, hắn liền đi Âu Dương Kỳ chỗ ở Lục Liễu quận. Còn chưa tới quận thành, liền đã cảm ứng được một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ hướng về phía bên mình bay tới. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng liền cái kia thân hình, hắn có thể phân biệt ra là Âu Dương Kỳ đến đây. Âu Dương Kỳ thần thức phạm vi so với hắn càng rộng lớn hơn, tại hắn còn chưa phát hiện nàng thời điểm, liền đã bị nàng phát hiện. Có thể nhanh như vậy phát hiện hắn, đại khái cũng là cảm thấy hắn hẳn là muốn đi qua, sở dĩ phải lưu ý thêm, dưới tình huống bình thường, tu sĩ cũng sẽ không quá chú ý thần thức phạm vi bao trùm bên trong động tĩnh, nào sẽ rất mệt mỏi. Tề Lạc có thể thông qua thần thức cảm ứng được nàng giờ phút này trong lòng vui vẻ, có thể cảm ứng được nàng nhịp tim tần suất. Chỉ là, hai người cách còn có hơn 10 dặm thời điểm, Tề Lạc liền cảm ứng được Âu Dương Kỳ thân thể cứng một chút, loại kia cảm giác hưng phấn cũng không có. Toàn bộ thân thể đều căng thẳng, như lâm đại địch. Đã xảy ra chuyện gì? Tề Lạc trong lòng cảnh giác. Hắn biết Âu Dương Kỳ thần thức cường đại hơn mình, có biểu hiện như vậy, đại khái là phát hiện cái gì. Đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng, không phải là Mộ Dung Thanh nữ nhân điên kia theo tới rồi đi. Mặc dù lúc trước hắn cảm thấy, Mộ Dung Thanh sát suất lớn sẽ không ra trở mặt, vi phạm lời hứa của mình đối với Âu Dương Kỳ ra tay. Nhưng cũng không phải là hắn tin tưởng nữ nhân này phẩm đức cao bao nhiêu, mà là cảm thấy nàng sẽ chọn càng phù hợp chính mình lợi ích con đường kia. Có thể vạn nhất nữ nhân điên này mang diệt tộc mối hận, không để ý lợi ích đâu. Nghĩ tới chỗ này, phía sau mồ hôi lạnh toát ra. Hai người vốn là đối mặt mà bay, lúc này, Tề Lạc từ không trung chậm lại, rơi vào một tòa vắng vẻ trong sân gốc. Nơi này cách quận thành còn có hơn 10 dặm, ở vào một mảnh gò núi bên trong, phụ cận 2-3 dặm đều không có người ở rất nhanh. Âu Dương Kỳ liền bay đến bên cạnh hắn, cách mấy trăm mét, liền kêu một tiếng sư phụ. Tề Lạc hướng nàng lộ ra mỉm cười. Âu Dương Kỳ hạ xuống đằng sau, con mắt nhìn về phía hắn hậu phương, thấp giọng hỏi: "Sư phụ, phía sau ngươi ngoài trăm dặm giống như có một cái nguyên anh tiền bối đi theo, đó là ngươi bằng hữu sao?" Tề Lạc lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Ta không biết, có lẽ chỉ là đi ngang qua đi." Nói như thế, trong tay đã nhiều mấy cái trận bàn, ném ra ngoài, dùng pháp lực đem bọn nó đưa đến khác biệt vị trí. Mấy cái trận bàn mới vừa rơi xuống đất, tay hắn theo một cái pháp quyết, nói một tiếng biến phương viên vài dặm cũng thay đổi bộ dáng. Sơn cốc không thấy, bên cạnh vài tòa núi nhỏ cũng không thấy, biến thành một tòa phương viên mấy dặm hồ nước, hồ trung ương có đảo, trên hồ còn có thuyền nhỏ, có chim bay. Đây là một tòa nhị giai huyễn trận, huyễn hóa ra tới là hồ nước phong cảnh. Không chỉ là trong mắt thấy là như vậy, liền tại thần thức cảm ứng bên trong cũng là như thế. Đương nhiên, tại Tề Lạc cái này người bày trận trong mắt, hết thảy hay là như trước. Âu Dương Kỳ phát hiện vị trí hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, không khỏi giật mình, khẩn trương hơn: "Sư phụ, đó là địch nhân sao?" Tề Lạc nói: "Không biết là bạn là địch, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn." Vừa nói, một bên xuất ra cái này đến cái khác trận bàn bắt đầu bố trí. Vừa mới bắt đầu bày là một tòa nhị giai huyễn trận. Hiện tại hắn muốn bày là một tòa tứ giai xông vào trận địa cùng một tòa tứ giai sát trận. Vốn là cho Lang Nha bí cảnh chuẩn bị, hiện tại có cường địch ở bên, vậy liền vừa vặn lấy ra dùng. Đem hai tòa này trận bố trí xong, liền xem như Mộ Dung Thanh tới, cũng không nhất định bại bởi nàng. Nàng nếu là không giảng võ đức, vi phạm hứa hẹn, muốn đối với Âu Dương Kỳ ra tay, vậy hắn không thể nói trước cũng muốn không nói võ đức, để cái này tân tân chấp pháp trưởng lao thân tử đạo tiêu. Chỉ cần hai tòa này pháp trận bố trí xong, hắn liền đứng ở thế bất bại. Nếu là ngay cả một cái mới vào nguyên anh cảnh giới tu sĩ đều không giải quyết được, vậy hắn bộ trận pháp này lại thế nào khả năng tại Lang Nha bí cảnh bảo vệ hắn bình an? Trước bố trí xuống một tòa nhị giai huyễn trận, chỉ là tại đối phương thần thức giám sát phía dưới giấu giếm chính mình bộ dạng, giấu giếm chính mình hành động, thuận tiện hắn an toàn đem cái kia hai bộ tứ giai pháp trận bố trí xong. Hai bộ pháp trận mới bày đến một nửa, hắn liền cảm ứng được một cái nguyên anh tu sĩ tồn tại. Một cái nguyên anh nữ tu hướng về bên này bay tới. Cảm ứng được nữ tu kia hình thể, Tề Lạc liền biết, đây là Mộ Dung Thanh đến đây. Gặp qua nhiều lần như vậy mặt, đã rất quen thuộc. Vứt bỏ huyễn tưởng, chuẩn bị chiến đấu đi trong lòng của hắn nghĩ đến. Phòng đoán đạt được xác định, lúc này hắn ngược lại sau khi ổn định tâm thần. Một bên mang theo Âu Dương Kỳ nắm chặt thời gian bày trận, vừa nghĩ, hôm nay là nàng bức ta, cũng không nên trách tâm ta ngoan thủ độc. Mộ Dung Thanh bội bạc, truy sát đến đây, vậy liền không thể để cho nàng còn sống. Nữ nhân như vậy sống sót, hắn cùng Âu Dương Kỳ đều phải chết. Hắn nhưng không có hy sinh chính mình thành toàn người khác ý nghĩ, chỉ là trong lòng vẫn là có một ít tiếc nuối, cứ như vậy, hắn liền không trở về được môn phái đi. Mộ Dung Thanh là Bách Dược Tông chấp pháp trưởng lão, có hồn đăng cung phụng tại tổ sư điện, giết nàng, trên thân khẳng định sẽ lưu lại hồn ấn, vậy tuyệt đối không về được môn phái. Môn phái có một ít người đối tốt với hắn, mà lại, tại môn phái cũng có được lợi ích của hắn. Nhưng không có cách nào, hôm nay chính là người chết ta sống chi cục, hắn thậm chí cũng không có cách nào đem Mộ Dung Thanh lấy tới yêu cảnh giá họa tại yêu thú. Tề Lạc, ngươi phát hiện ta có đúng không? Tại Tề Lạc thần thức cảm ứng bên trong, cái kia nguyên anh nữ tu phát ra tiếng, chính là Mộ Dung Thanh thanh âm. Hắn không có trả lời, Mộ Dung Thanh thần thức bị huyễn trận che đậy, trả lời hắn cũng nghe không đến. Tiếp tục bày trận. Ngươi đừng lẩn trốn nữa, ta muốn giết ngươi, ngươi trốn ở trong huyễn trận cũng vô dụng. Mộ Dung Thanh tiếp tục nói. Ra đi, ta không có ý khác, chỉ muốn nói với nàng mấy câu, nói xong ta liền đi. Chương 318, giảng co chương 318, giảng co sư phụ, đó là ai nha? Cảm ứng đến huyễn trận bên ngoài Mộ Dung Thanh cường đại khí cơ, Âu Dương Kỳ run lẩy bẩy. Tề Lạc lúc đầu muốn nói cho nàng người tới là ai, nhưng là nghĩ đến Tuyết Cơ phu nhân đối với nàng hơi chú ý, nếu là sử dụng hoặc tâm thuận hỏi nàng cái gì, cho moi ra nói đến, vậy liền tiền phức lớn hơn rồi. Chỉ có thể nói đến tương đối mơ hồ, là một cái tu tiên môn phái đại nhân vật, đối với chúng ta khai thiên minh tu sĩ có ý. Âu Dương Kỳ, nàng sẽ đối với chúng ta động thủ sao? Đừng sợ, Tề Lạc Ca nổi nàng, động thủ chúng ta cũng không sợ. Hắn không có như vậy tin tưởng Mộ Dung Thanh hứa hẹn, không phải hoàn toàn không tin, nhưng là hắn không dám đi cược. Không có trả lời Mộ Dung Thanh, tiếp tục bày trận. Đợi đến đem hai tòa đại trận đều bố trí xong đằng sau, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Mộ Dung Thanh đã bay đến huyễn trận bầu trời, nghiêm nghị nói ra, Tề Lạc, ngươi không cần không biết điều. Ta hiện tại hảo hảo nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe ta, chọc giận ta, hậu quả chính ngươi gánh chịu. Mau đem ngươi huyễn trận kia cho ta rút lui. Nhị giai huyễn trận cố nhiên có thể che đậy nguyên anh tu sĩ thần thức, nhưng tuyệt đối ngăn cản không nổi nguyên anh tu sĩ công kích. Đừng bảo là nguyên anh tu sĩ, một cái kim đan tu sĩ đều có thể rất nhẹ nhàng hủy đi cái này một tòa nhị giai huyễn trận. Tại nàng đưa ra cảnh cáo đằng sau, trên mặt hồ hiện lên một trận gợn sóng, sau đó hồ nước biến mất không thấy gì nữa, hoàn cảnh lại khôi phục được bộ dáng lúc trước. Tề Lạc mang theo Âu Dương Kỳ xuất hiện, hai người tay dắt tại cùng một chỗ. Âu Dương Kỳ tại Mộ Dung Thanh uy áp bên dưới run lẩy bẩy, nắm thật chặt Tề Lạc tay không thả, e ngại nhìn xem không trung Mộ Dung Thanh. Một đầu bạch kim bàn long vòng quanh hai người thân thể du động. Pháp bảo thượng phẩm bàn long bảo trạc phòng ngự công năng bị Tề Lạc kích phát. Hai tòa tứ giai pháp trận đã bố trí xong, hắn đối đầu Mộ Dung Thanh cũng không sợ hãi. Cũng không có kích phát đại trận, nhưng đã bố trí xong, hắn tùy thời đều có thể kích phát. Có bàn long bảo trạc tại thân, không cần lo lắng không kịp kích phát đại trận. Hắn liền đứng tại một đỉnh núi nhỏ bên trên, nhìn xem Mộ Dung Thanh, ngươi dạng này theo dõi ta, đến cùng có dụng ý gì? Ta nói, có mấy câu phải hỏi một chút tiểu nha đầu này. Mộ Dung Thanh nói, đáp xuống cái kia trên đỉnh núi, cách hai người cũng liền vài thước khoảng cách. Âu Dương Kỳ lại là sợ sệt, lại là nghi hoặc, không biết cái này nguyên anh nữ tu lời này là có ý gì. Hai cánh tay đều nắm lấy sư phụ một cánh tay, hơn nửa người trốn ở Tề Lạc sau lưng, chỉ lộ ra một cái đầu nhìn xem Mộ Dung Thanh, run lẩy bẩy. Đại cảnh giới áp chế, quá làm cho người ta hít thở không thông, tại đối phương mang theo địch ý tình huống dưới. Mộ Dung Thanh nhìn xem nàng, nhíu chặt mày, một mặt không vui, nghiêm nghị nói, đều kim đang cảnh giới, lá gan còn nhỏ như vậy làm gì? Đứng ra một chút, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Âu Dương Kỳ trốn ở Tề Lạc sau lưng, không chịu đứng ra. Người cũng nguyên anh cảnh giới, tại một đứa bé trước mặt đùa nghịch cái gì bị phong. Tề Lạc nhịn không được nói ra. Mộ Dung Thanh cười lạnh, tiểu hài tử, thế gian này có hơn 30 tuổi tiểu hài tử sao? Bởi vì tấn giai tốc độ quá nhanh, Âu Dương Kỳ nhìn còn giống như là 15-16 tuổi tiểu cô nương, nhưng số tuổi thật sự đã ngoài 30. Từ ngoại hình nhìn lại, còn giống như không có lớn lên, nhưng là từ tuổi thật đến xem, xác thực không thích hợp lại xưng là tiểu hài tử. Tề Lạc có cảm giác như vậy, hay là bởi vì hắn lần thứ nhất nhìn thấy Âu Dương Kỳ thời điểm, nàng chính là một cái vô cùng đáng thương tiểu cô nương. Mặc dù thời gian đã qua vài chục năm, nhưng cảm giác này hay là tồn tại ở trong lòng của hắn. Trong lòng của hắn, tiểu cô nương này một mực chính là một đứa bé. Mộ Dung Thanh châm chọc để Âu Dương Kỳ mặt đỏ lên, cảm thấy mình không có khả năng quá sợ sệt, cho sư phụ mất thể diện, liền lơm lớp lo sợ từ Tề Lạc đứng phía sau đi ra. Bất quá, thân thể hay là tại bàn long bảo trạc bảo vệ dưới, mang theo thanh âm rung động hỏi, ngươi, ngươi là ai? Muốn gặp ta làm cái gì? Ta là ai? Sư phụ ngươi không có nói cho ngươi sao? Mộ Dung Thanh có một ít ngoài ý muốn. Ngươi không cần quá mức Tề Lạc cảnh cáo Mộ Dung Thanh. Đồ đệ của ta là Khai Thiên Minh Phó Minh Chủ, Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ Tuyết Cơ Phu Nhân rất thường thức người, các nàng thường xuyên kề đầu gối mà nói, quan hệ tương đương chuyện tốt. Ngươi nếu là dám tổn thương nàng, Tuyết Cơ Phu Nhân nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Mộ Dung Thanh a một tiếng, cười lạnh nói, nguyên lai là có núi dựa. Lại rất khinh bỉ nói ra, liền cái này sợ hãi rụt rè dáng vẻ, các ngươi Phó Minh Chủ coi trọng nàng điểm nào? Không ngại mất mặt sao? Thốt ra lời này, Âu Dương Kỳ sắc mặt càng đỏ, giống như chính mình thật rất thất bại. Tề Lạc không cao hứng, đây là hắn dạy dỗ đồ đệ, là niềm kiêu ngạo của hắn, làm sao có thể để cho người ta xem thường đâu. Cười lạnh nói, ta đồ đệ này, chừng 30 tuổi liền kết đan thành công, hay là một tên tam giai luyện đan sư, điểm nào sẽ cho người trước mắt? Không biết các hạ tại nàng cái tuổi này thời điểm, lại có cái gì thành tựu, mạnh hơn nàng đi nơi nào? Mộ Dung Thanh tuổi tác này thời điểm, vừa tiến vào nội môn không bao lâu, còn không có thu hoạch được đi tạo hóa bí cảnh làm bia đỡ đạn cơ hội, không có nên đón nàng quật khởi thời đại, chỉ là nội môn một cái rất đệ tử bình thường. Tề Lạc lời này, bị tổn thương đến tự tôn của nàng. Nàng căm tức nhìn Tề Lạc, ngươi không phải là muốn tìm chết đúng không? Tề Lạc cười lạnh một tiếng, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ngươi nhất định có thể giết ta đây? Mộ Dung Thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi có như vậy một kiện pháp bảo phòng thân liền có thể từ trong tay của ta đào thoát, ta có thể nói cho ngươi, ngươi món pháp bảo này ở dưới tay ta nhiều nhất chỉ có thể chèo chống nửa khắc thời gian. Âu Dương Kỳ càng sợ hơn, lại nuốt ở Tề Lạc sau lưng, đong đưa một cái tay của hắn, thấp giọng nói, sư phụ, đừng nói nữa, để nàng mắng ta là được. Một cái nguyên anh tu sĩ nói có năng lực lấy một cái kim đan tu sĩ tính mệnh, nàng đương nhiên tin tưởng. Tề Lạc nghiêng đầu hướng nàng cười cười, nói không cần sợ, nàng không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Sau đó đối với Mộ Dung Thanh nói ra, là cái gì để cho ngươi cảm thấy, ta đường đường một cái trận pháp sư, chỉ có thể dựa vào một kiện hộ thân pháp bảo đây này. Hôm nay ta đem lời thả nơi này, ngươi dám làm tổn thương nàng, ta tất sát ngươi. Có đúng không? Mộ Dung Thanh sắc mặt lạnh xuống. Vùng thiên địa này, lập tức tràn đầy túc sát chi khí. Đúng vậy. Tề Lạc không chút nào yếu thế. Khẽ đảo trường, trong tay đã nhiều một cây dài hơn thước lệnh kỳ. Cờ xí bung lên, thiên địa cảnh tượng biến đổi. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên liền bị mây đen bao trùm, trong mây đen mơ hồ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp lưới. Trên mặt đất tuôn ra vô số dây leo màu xanh, điên cuồng sinh trưởng, cũng dệt thành từng tấm lưới. Đây là tứ giai pháp trận, thiên la địa vong trận, phương châm chính một cái cố định. liền xem như nguyên anh tu sĩ tiến đến, muốn phá trận mà ra, không có 10 ngày nửa tháng, cũng là không có khả năng. Mộ Dung Thanh sắc mặt thay đổi, tứ giai pháp trận, ngươi lại có dạng này năng lực. Chương 319, Vạn Kiếm Chu Yêu trận. Chương 319, Vạn Kiếm Chu Yêu trận. Tại Mộ Dung Thanh nhận biết bên trong, Tề Lạc chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, mặc dù sức chiến đấu viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng cũng phải có một cái hạn độ. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, một cái kim đan sơ kỳ lại có thể bố trí xuống một tòa tứ giai đại trận. Bình thường tới nói, kim đan tu sĩ trên trận pháp hạn chính là tam giai. Nhưng bây giờ Tề Lạc lại ở trước mặt nàng kích phát một tòa tứ giai đại trận. Thật sự là phá vỡ nhận biết. Theo nàng biết, Bách Dược Tông một cái tứ giai trận pháp sư đều không có. Toàn bộ tu tiên giới, tứ giai trận pháp sư chung vào một chỗ cũng không cao hơn 10 cái. Hắn một cái kim đan sơ kỳ, đây là làm sao làm được? Mà lại, tại toàn bộ Bách Dược Tông đều không có năng lực chế tạo ra một tòa mới tứ giai pháp trận tình huống dưới, gia hỏa này lại mang theo trong người một tòa tứ giai pháp trận, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lúc này nàng thậm chí thăng ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là giết hắn, ta liền thành môn phái tội nhân tiên cổ. Lúc này, nàng vẫn cảm thấy chính mình là có năng lực đánh giết Tề Lạc, cần suy tính, chỉ là muốn hay không giết hắn mà thôi. Tòa trận pháp này có thể vây khốn nàng, nhưng chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng vẫn là có thể phá trận mà ra. Không có trận pháp che chở, Tề Lạc ở trước mặt nàng, thuộc về một đầu ngón tay liền có thể dễ dàng nghiền chết loại kia. Tề Lạc cười lạnh, thứ giai pháp trận thì như thế nào? Chỉ cần cho ta đầy đủ vật liệu, ngũ giai pháp trận cũng không nói chơi. Ngươi đừng tưởng rằng dựa vào cái này một tòa tứ giai xông vào trận địa liền có thể giết được ta, ta muốn phá trận, không có ngươi nghĩ khó như vậy. Mộ Dung Thanh đạo, như ngươi loại này bình thường người, đối với thiên tài chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Ta nói có thể giết ngươi, chính là có thể giết ngươi. Tề Lạc nói, trong tay lại nhiều một cây lệnh kỳ, hướng bung lên, trên trời trong mây đen, trên đất trong dây leo, xuất hiện vô số đem sắc bén bảo kiếm, mỗi một thanh kiếm đều tản mát ra khí tức tử vong. Đây là hắn bố trí một tòa tứ giai pháp trận, Vạn Kiếm Chu Yêu trận. Vốn là một tòa đối phó tứ giai đại yêu trận pháp, nhưng là dùng để đối phó nguyên anh tu sĩ, cũng không có vấn đề gì. Vô số bảo kiếm, tuyệt đại bộ phận đều là hư ảnh, chỉ có 4 thanh là thật. Nhưng là đang bị nhốt ở trong trận người thần thức cảm ứng bên trong, mỗi một chiếc đều là thật, đều gồm có to lớn lực phá hoại. Mà lại, hư thực ở giữa chuyển đổi, cũng có thể do người chủ trì điều khiển. Rõ ràng là hư ảnh, chém tới trên thân liền có thể biến thành thực chất. Như thế một tòa tứ giai pháp trận, do một cái nguyên anh tu sĩ đến điều khiển, có thể đồng thời ứng phó 4 tên nguyên anh tu sĩ, hoặc là 4 đầu tứ giai đại yêu, đồng thời đem trấn sát. Tề Lạc không có như thế thần thức pháp lực, nhưng là đối phó một cái mới vào nguyên anh cảnh giới Mộ Dung Thanh, cũng không có vấn đề quá lớn. Tòa sát trận này một khi kích phát, vùng thiên địa này đều xung doanh tốc sát chi khí. Mộ Dung Thanh sắc mặt trắng nhợt, lộ ra vẻ bối rối. Đột nhiên phát hiện, Tề Lạc cũng không có nói ngoa. Dựa vào hai tòa này tứ giai pháp trận, hắn thật có trấn sát chính mình chi năng. Hắn tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến mức để nàng đều không tiếp thu được. Xưa nay tự nhận là chính mình vô địch cùng cảnh giới, không nghĩ tới bây giờ lại bị thấp chính mình một cái đại cảnh giới hậu bối đè chế. Để nàng sinh ra một loại rất sâu cảm giác xấu hổ, còn có cảm giác bất lực, đây là dạng gì yêu nghiệt nha? Hắn là thế nào làm được? Cùng thiên tài như vậy so ra, chính mình thật là chẳng phải là cái gì. Hít một hơi thật sâu, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, nhìn xem Tề Lạc, ngươi thật muốn đối với ta hạ sát thủ sao? Là ngươi không muốn buông tha ta, vạn dặm xa xôi, theo dõi đến đây. Tề Lạc đạo. Mộ Dung Thanh cả giận nói, ta đã nói rồi, ta chỉ là muốn gặp một lần tiểu nha đầu này, nói với nàng mấy câu. Ta như muốn giết ngươi, có thể cho ngươi bảy trận thời gian sao? Lời này cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nàng nếu là vừa lên đến liền hạ sát thủ, Tề Lạc thật đúng là không nhất định có đầy đủ thời gian đến bảy trận. Nhưng làm sao biết ngươi không phải muốn tại trước mặt ta giễu võ dương oai một phen lại đến giết ta đây? Tề Lạc trong lòng suy nghĩ. Ở trong mắt hắn, Mộ Dung Thanh hình tượng thật không tốt, chính là một cái nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, cái này cũng có thể chứng minh nhân vật phản diện lời nói liền tương đối nhiều, không bức bức vài câu, có lỗi với nhân vật phản diện thân phận. Ân, có chút cứng nhắc ấn tượng. Trước đó Mộ Dung Thanh có hay không sát ý hắn không biết, nhưng là hắn biết, chính mình kích phát hai tòa này tứ giai pháp trận đằng sau, nàng đã không có sát ý nếu như có thể lựa chọn, hắn đương nhiên cũng không muốn đem Mộ Dung Thanh giết đi. Nhưng là không hiện ra một chút lực lượng của mình, song phương liền không có biện pháp bình đẳng giao lưu. Tại đối phương cảm thấy tùy thời đều có thể tiêu diệt ngươi tình huống dưới, là không thể nào cùng ngươi bình đẳng giao lưu. Hiện tại, hiện ra cơ thể của mình, hắn cảm thấy có thể ôn hòa nhã nhặn cùng Mộ Dung Thanh giảng đạo lý. Chủ yếu là, lúc này Mộ Dung Thanh cũng nhất định phải ôn hòa nhã nhặn cùng hắn giảng đạo lý. Đối với Mộ Dung Thanh nói ra, ngươi muốn gặp nàng không phải là không thể được, muốn nói với nàng mấy câu cũng không phải không thể, nhưng là đầu tiên ngươi đến nói cho ta biết ngươi tố cầu, tại ta hỏi thăm nàng có nguyện ý hay không gặp ngươi đằng sau, lại đến xác định các ngươi muốn hay không gặp mặt, từ lúc nào gặp mặt, mà không phải giống như bây giờ lén lút theo dõi ta. Ta không cho rằng đây là một loại thích hợp phương thức, ta có đầy đủ lý do hoài nghi dụng tâm của ngươi. Mộ Dung Thanh hừ một tiếng, không nói gì. Nàng xác thực chỉ là muốn nhìn một chút Âu Dương Kỳ hiện tại là thế nào, cái tình huống ở nơi nào, tu vi ra sao, không có nghĩ qua muốn giết nàng. Nàng đối với gia tộc tình cảm kỳ thật cũng không có bao sâu, đối với Âu Dương Kỳ hận ý cũng không có đa trọng, thậm chí còn không bằng nàng đối với Tề Lạc hướng mình giấu giếm đây hết thảy hận ý nặng. Không có bất kỳ cái gì hậu quả, nàng không để ý giết Âu Dương Kỳ chút cơn giận. Nhưng bây giờ tình huống rất rõ ràng, Tề Lạc rất để ý tiểu cô nương này, giết nàng, hai người liền không có bất luận cái gì khả năng hợp tác, thậm chí sẽ trở thành tử địch. Cái kia chi phí quá cao, hậu quả kia là nàng không chịu được nổi, cho nên nàng cũng không có ý nghĩ như vậy. Nàng đương nhiên cũng biết vụ trộm theo dõi tới, tính chất rất không giống mới, sẽ có vẻ rất không còn khí số lượng, thậm chí sẽ cho người hoài nghi dụng tâm của nàng. Nhưng lúc đó ý nghĩ là len len tới, chỉ cần cách khoảng cách xa một chút, Tề Lạc liền sẽ không cảm thấy được. Bốn bỏ năm lên, vậy thì đồng nghĩa với chính mình không có làm qua theo dõi sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới, cách thượng bách lý lộ khoảng cách đều bị phát hiện. Nhìn thấy Tề Lạc kích phát huyễn trận đằng sau, nàng liền biết chính mình bộ dạng bị phát hiện. Lúc này lại rút đi, cái kia càng lộ ra không phóng khoáng, chỉ có thể kiên trì hiện thân. Vào lúc đó, nàng vẫn cảm thấy ưu thế tại phía bên mình, không cần quá lo lắng đối phương cảm thụ. Không nghĩ tới, Tề Lạc vậy mà ngắn như vậy thời gian bố trí hai tòa tứ giai đại trận, đem nàng vây ở chỗ này, sau đó lấy ở trên cao nhìn xuống chi thế đến chất vấn nàng. Không có thực lực thời điểm, chiếm cứ đạo đức bãi đất không có bất kỳ cái gì dùng, sẽ chỉ là một chuyện cười. Các loại thực lực chiếm thượng phong, cái kia đạo đức bãi đất chính là thật cao. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết làm sao phản bác, chỉ có thể thụ lấy Tề Lạc chỉ trích. Nàng không phải biết sai, nàng chỉ là biết mình thua. Chương 320, đạo tâm làm thể chương 320, đạo tâm làm thể thiên la địa vong trong trận, mây đen càng ép càng thấp, đằng mạn càng dài càng cao. Một chút đằng mạn đã cuốn lấy đứng tại đỉnh núi Mộ Dung Thanh, từ chân của nàng một đường sinh trưởng, cuốn lấy nàng eo, cuốn lấy nàng ngực, cuốn lấy cánh tay nàng, mãi cho đến từ cổ trở xuống toàn bộ bị đằng mạn cuốn lấy. Lấy nàng chi năng, không phải không tránh thoát được, mà là không dám tránh thoát. Bởi vì ngày hôm đó la địa vong bên trong, còn có hơn vạn thanh bảo kiếm, mỗi một chiếc đều phóng xuất ra khí tức kinh khủng, chỉ hướng nàng. Cho nàng cảm giác, chỉ cần nàng dám loạn động, lập tức liền gặp phải một cái phấn thân toái cốt hạ tràng. Nàng mặt ngoài trấn định, trong lòng kỳ thật vẫn là hốt hoảng. Một cái làm không tốt, khả năng liền muốn táng thân nơi này. Tề Lạc cũng có một chút đau đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn giết người. Nhất là không muốn giết Mộ Dung Thanh, này sẽ mang đến cho hắn phiền toái cực lớn, để hắn đời này đều không thể trở lại Bách Dược Tông. Không về được Bách Dược Tông, không có phi điệp căn cứ nghiên cứu cái kia hơn 100 cái luyện khí sư trợ giúp, hắn liền không khả năng hoàn thành khai thiên minh một bút kia tứ giai đại trận hộ sơn đơn đặt hàng, cũng liền không kiếm được nhiều như vậy linh thạch, làm không được bước thứ tư như thế. Không có khả năng đúng hạn hoàn thành đơn đặt hàng, hắn tại khai thiên minh bên kia tín dự cũng sẽ phá sản. Ảnh hưởng đến chính là hắn tiền đồ. Có thể hòa bình giải quyết, đương nhiên vẫn là hòa bình giải quyết tốt. Hắn hiện tại cần chính là Mộ Dung Thanh một cái cam đoan sẽ không đối với Âu Dương Kỳ cùng hắn ra tay. Chắc cứ Mộ Dung Thanh vài câu, gặp nàng không có phản bác, biết cái này kiêu ngạo nữ nhân hiện tại là thật sợ. Cái này có thể nói đạo lý. Trầm giọng nói, Tiểu Kỳ là một cái hài tử rất hiền lành, cũng là đồ đệ duy nhất của ta, là ta trên thế giới này người quan tâm nhất, ai muốn gây bất lợi cho nàng, vậy chính là ta địch nhân, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Ai cũng không có khả năng ngoại lệ, bao quát ngươi. Ngươi hiểu chưa? Lời này nói là cho Mộ Dung Thanh nghe, lại làm cho phía sau hắn Âu Dương Kỳ cực kỳ cảm động, vành mắt đều đỏ. Hai cánh tay thật chặt nắm chặt Tề Lạc một cánh tay, cảm thụ được thân thể của hắn chuyển tới nhiệt độ. Sư phụ đối với ta thật tốt, trong nội tâm nàng nghĩ đến, ta cũng nhất định phải thật tốt hồi báo hắn. Loại này bị người để ý lấy cảm giác, thật quá hạnh phúc. Đối với nàng cái này cô nhi tới nói, càng là như vậy. Ta minh bạch Mộ Dung Thanh đạo, nhưng là ta không có nghĩ qua muốn giết nàng. Ngươi dạng này lén lút theo dõi hành vi, đã để ta không có pháp tướng tin ngươi. Tề Lạc đạo, ngươi muốn ta như thế nào làm mới có thể tin tưởng? Mộ Dung Thanh hỏi. Lấy đạo tâm làm thể, lập thệ về sau cũng sẽ không tổn thương Tiểu Kỳ, cũng sẽ không sai xử bất luận kẻ nào tổn thương nàng, nếu không, tâm ma sinh rồi, vũ lôi manh đỉnh, vạn kiếp bất phục. Ngươi có thể làm được sao? Tề Lạc hỏi. Tu tiên giả đối với loại lời thề này hay là rất xem trọng, vi phạm với lời thề sẽ không lập tức gặp được phản vệ, nhưng lúc tu luyện liền sẽ rất dễ dàng sinh sôi tâm ma, thậm chí dẫn tới thiên kiếp. Lần trước Tề Lạc cũng làm cho Mộ Dung Thanh lấy đạo tâm làm thể, chỉ bất quá khi đó yêu cầu là nàng không thể sử dụng pháp lực công kích mình, không để cho nàng thể không còn đối phó Âu Dương Kỳ, bởi vì lúc kia nàng đã hứa hẹn sẽ không tổn thương Âu Dương Kỳ, còn đuổi theo để nàng thể, tựa hồ có chút không tin tưởng lắm nàng cái này chấp pháp trưởng lão tín dự, có chút đắc tội với người. Nhưng bây giờ theo dõi sự tình đều phát sinh, hắn cũng không dám lấy thêm Âu Dương Kỳ sinh mệnh đến cược Mộ Dung Thanh tín dự, cho nên liền để nàng lấy đạo tâm làm thể. Mộ Dung Thanh cảm giác bị rất lớn vũ nhục, căm tức nhìn hắn, ta đều đã làm ra qua hứa hẹn, chẳng lẽ trong lòng của ngươi, lời hứa của ta như vậy không đáng tiền sao? Tề Lạc nói lúc đầu ta tin tưởng lời hứa của ngươi, nhưng là tại ngươi làm ra theo dõi chuyện này đằng sau, ta không có pháp tướng tin ngươi hứa hẹn. Để cho ta tin tưởng ngươi, xin mời thề đi. Mộ Dung Thanh chừng hắn nửa ngày, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, đi, ta có thể dựa theo yêu cầu của ngươi thề. Còn có một cái yêu cầu. Tề Lạc lại nói. Mộ Dung Thanh hai nắm đấm đều nắm chặt, cố nén lửa giận, nói, còn phải lấy đạo tâm làm thề, về sau không được truy cứu trách nhiệm của ta, mặc kệ nguyên nhân gì, cũng không thể truy cứu trách nhiệm của ta. Tề Lạc đạo. Mộ Dung Thanh cười lạnh một tiếng, nghĩ đến thật chủ đáo. Cái kia có muốn hay không ta tái phát một cái thề, về sau còn không thể đối phó ngươi thích nhất nữ nhân Tề Nhân Nhân nha. Tề Lạc cảm giác sau lưng Âu Dương Kỳ nắm chặt chính mình cái kia hai cánh tay đều gấp một chút. Trừng mắt liếc Mộ Dung Thanh, cũng lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy có thể, vậy liền tăng thêm đầu này đi. Cảm giác tiểu cô nương nắm chặt hai cái tay của mình chặt hơn. Thế là, Mộ Dung Thanh lợi dụng đạo tâm làm thể, lập xuống lời thề, về sau không có khả năng đối phó Âu Dương Kỳ, không có khả năng đối phó Tề Lạc, không có khả năng đối phó Tề Nhân Nhân. Ba cái lời thề phát xong đằng sau, hỏi lại Tề Lạc, thề cũng phát xong, ngươi nên đem lại trận này triệt bỏ đi. Tề Lạc do dự một chút, nói ta cảm thấy ngươi còn hẳn là cho ta cùng Tiểu Kỳ nói lời xin lỗi. Mộ Dung Thanh giận dữ, vậy ngươi giết ta đi. Để nàng hướng hai cái hậu bối xin lỗi, so giết nàng càng làm cho nàng khó chịu. Trong lòng đã bắt đầu đang tính toán làm như thế nào liều mạng. Ngồi chờ chết, vậy cũng không phải phong cách của nàng. Là cá chết hay là lưới rách, làm sao cũng phải thử một lần. Dù là nàng cũng cảm thấy ưu thế cũng không tại phía bên mình, nhưng cũng không thể chờ chết. Tề Lạc cũng không có khả năng thật giết nàng, gặp nàng thái độ kia, liền không tiếp tục tiến một bước dự định, nói tính toán, ta có đức hiếu sinh, không xin lỗi liền không xin lỗi, chuyện này cứ định như vậy đi. Nói, cờ lệnh trong tay vung lên, thiên la địa vong trận triệt tiêu. Mây đen tản ra, lại gặp trời xanh mây trắng. Trên trời thu nạp đã biến mất không thấy. Trên đất đằng mạn cũng đi theo biến mất không thấy, bao quát quấn quanh ở mộ dung thanh trên người. Chỉ có cái kia hơn bạn đem tản mát ra khí tức khủng bố bảo kiếm còn treo ở không trung. Tất cả mũi kiếm đều chỉ hướng mộ dung thanh. Chỉ là cái này một tòa sát trận, Tề Lạc cũng không có bao nhiêu nắm chắc vây được mộ dung thanh, nàng chỉ cần chạy ra đại trận vây quanh, ai sống ai chết còn chưa nhất định. Một thanh khắc lệnh kỳ lại là vung lên, vạn kiếm chu yêu trận cũng triệt bỏ. Bất quá, bảo vệ hắn cùng Âu Dương Kỳ pháp bảo thượng phẩm bàn long bảo trạc cũng không có triệt tiêu. Mộ Dung Thanh căm tức nhìn hắn, nội tâm lại tuôn ra cảm giác bất lực thật sâu, tên tiểu bối này, trên tay át chủ bài nhiều lắm, nàng căn bản là không làm gì được hắn. Ngươi có thể đi. Tề Lạc đạo. Đối mặt với Mộ Dung Thanh, hắn cũng có được áp lực không nhỏ. Tự mình một người còn chưa tính, coi như nàng vi phạm lời thề muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn cũng có thủ đoạn thoát thân. Thế nhưng là, mang theo một cái Âu Dương Kỳ, sẽ không có dễ dàng như vậy. Giết cũng giết không xong, chỉ có thể hy vọng nàng nhanh một chút rời đi. Mộ Dung Thanh không có lập tức rời đi, thật sâu ít mấy hơi, đối với trốn ở phía sau hắn Âu Dương Kỳ vẫy vẫy tay, tới, để cho ta nhìn xem ngươi. Âu Dương Kỳ do dự không dám đi qua. Tề Lạc thở dài một hơi, nghiêng đầu nói với nàng, đi qua đi, không cần sợ, ta ở đây. Chương 321, Tề Nhân Nhân là ai? Chương 321, Tề Nhân Nhân là ai? Âu Dương Kỳ từ Tề Lạc sau lưng đi ra, nhưng vẫn là sợ hãi rụt rè không dám tới gần Mộ Dung Thanh. Mộ Dung Thanh rất là nổi nóng, nói ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nàng nói như vậy, Âu Dương Kỳ thì càng không dám tới gần. Tề Lạc nhịn không được nói ra, ngươi liền không thể đối với tiểu hài tử ôn nhu một chút sao? Hung ác như thế làm gì? Bị cười một chút không tốt sao? Mộ Dung Thanh hừ lạnh một tiếng, sẽ không. Người ta không dám tới, nàng dứt khoát liền đi đi qua. Trước khi đi mấy bước, bắt lấy Âu Dương Kỳ một bàn tay. Âu Dương Kỳ cả người đang run rẩy, cúi đầu xuống không dám nhìn tới nàng. Cũng trách không được tiểu cô nương sợ sệt, Mộ Dung Thanh mới xuất hiện thời điểm, thế nhưng là không có chút nào hữu hảo, giống như muốn giết người một dạng. Cái kia địch ý rõ ràng. Nàng mặc dù là kim đan tu sĩ, có thể một cái kim đan sơ kỳ, tại nguyên anh tu sĩ trước mặt, thực lực sai biệt so một đứa bé cùng một cái cường tráng đại hán trên lệnh còn muốn lớn, hoàn toàn không có lực phản kích. Nỗi sợ hãi này bên trong, còn có Tề Lạc sớm mấy năm từng dặn dò nàng, bên ngoài rất hung hiểm, có rất nhiều yếu hại người của nàng, không nên tùy tiện cùng người bên ngoài tiếp xúc. Cái này cũng sâu hơn nội tâm của nàng sợ hãi. Một bàn tay bị Mộ Dung Thanh nắm, không dám phản kháng, ngay cả cùng với nàng đối mặt cũng không dám. Mộ Dung Thanh một mặt không kiên nhẫn, trách cứ, đều kim đan cảnh giới, lá gan làm sao còn nhỏ như vậy? Ngươi dạng này về sau có thể có cái gì tiền đồ? Nàng về sau lại so với ngươi có tiền đồ. Tề Lạc đạo, ngươi im miệng. Mộ Dung Thanh cả giận nói. Âu Dương Kỳ thân thể run rẩy dữ dội hơn. Mộ Dung Thanh cảm thụ được sợ hãi của nàng, trong đầu không hiểu liền toát ra Tề Lạc nói qua một câu, nàng là ngươi trên thế giới này duy nhất một người thân. Cái này sợ sệt đến run rẩy tiểu cô nương, là diệt gia tộc của nàng cả nhà cựu nhân nữ nhi. Nhưng trong thân thể cũng xác thực có một nửa Mộ Dung gia huyết mạch. Mộ Dung gia hiện tại cũng chỉ có hai người các nàng. Tề Lạc câu nói kia, trong mấy tháng này thỉnh thoảng liền xuất hiện tại trong đầu của nàng. Cũng là nàng nhịn không được muốn theo dõi Tề Lạc tới nguyên nhân. Biết loại hành vi này không tốt đẹp lắm, nhưng chính là muốn nhìn một chút, mình tại nơi này cái thế giới thân nhân duy nhất, lại là cái bộ dạng gì. Nhưng điểm này là nàng làm sao cũng sẽ không thừa nhận. Nàng có con đường của nàng muốn đi, không thể có nhiều như vậy ràng buộc, càng thêm không thể để cho người biết nàng lòng có ràng buộc. Có ràng buộc người, liền không bay lên được. Mà nàng muốn bay cao hơn, càng xa. Trước đây thật lâu, nàng gặp qua Âu Dương Kỳ mấy lần, nhưng lúc kia Âu Dương Kỳ hay là một cái mới mấy tuổi tiểu hải tử, cùng hiện tại rất khác nhau. Có một ít lạ lẫm, lại có một chút quen thuộc. Nắm tay của nàng bắt đầu cảm giác được, chính là tiểu cô nương này sợ hãi của nội tâm. Nhưng là nghĩ đến Tề Lạc câu nói kia, không hiểu lại nhiều một chút cảm giác kỳ quái. Đó chính là huyết nhục tương liên cảm giác sao? Trong nội tâm nàng nghĩ đến. Nhìn xem tiểu cô nương buông xuống đi xuống cái đầu nhỏ, trong ánh mắt nhiều từng tia chính nàng đều không phát hiện được ôn nhu. Nói một câu, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Nhưng ngữ khí ngạnh sinh sinh, lạnh như băng, cũng không thể đưa đến an ủi hiệu quả. Tề Lạc nhịn không được nhếch miệng. Bất quá không có tiếp tục phát biểu kích thích Mộ Dung Thanh, mặc dù hắn rất muốn trào phúng vài câu, nhưng là hắn biết, nữ nhân này tính tình không tốt, làm phát bực là một kiện chuyện rất đáng sợ. Đặc biệt là, Âu Dương Kỳ còn tại trong tay nàng thời điểm. Không gặp Âu Dương Kỳ trước đó, Mộ Dung Thanh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Nhưng là bây giờ dắt tay của đối phương, những lời kia đều ngăn ở cổ họng không ra được, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hỏi cái gì. Giống như, cái gì đều không thích hợp hỏi. Nàng nhớ kỹ Tề Lạc nói qua một việc, tiểu cô nương này đạt được Khai Thiên Minh Phó Minh Chủ coi trọng, còn thường xuyên cùng với nàng nói chuyện phiếm. Mà cái kia Khai Thiên Minh Phó Minh Chủ lại sẽ hoặc tâm chi thuật. Vậy liền mang ý nghĩa, tất cả có thể bại lộ thân phận của mình lời nói, cũng không thể cùng tiểu cô nương này giảng. Luôn nắm lấy tay của người ta không thả, cảm giác cũng rất kỳ quái. Cuối cùng, cũng chỉ có thể buông tay nàng ra, nói không sao, về sư phụ ngươi sau lưng đi thôi. Lúc này, ngữ khí đã bình hòa rất nhiều. Tay mới vừa buông ra, Âu Dương Kỳ liền tranh thủ thời gian núp ở Tề Lạc sau lưng, hai cánh tay lại nắm lấy hắn một cánh tay. Nhìn ra được, tại trong mắt của nàng, Tề Lạc bên người mới là chỗ an toàn nhất. Mộ Dung Thanh mím môi một cái, nói với nàng, ngươi có thể nhớ kỹ bộ dáng của ta, nếu là đối với ta có thù hận gì, vậy liền cố gắng tu luyện, đến có bản sự kia thời điểm, lại tới tìm ta báo thù, ta tiếp lấy. Âu Dương Kỳ lắc đầu, thấp giọng nói, ta không biết, ta không có vấn đề. Mộ Dung Thanh ngạo, lại nhìn Tề Lạc một chút, ta đánh giá thấp ngươi, ngươi so ta tưởng tượng lợi hại hơn. Tề Lạc cười khan một tiếng, quá khen. Mộ Dung Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Sau khi nói xong, ống tay áo phất một cái, liền hóa thành một đạo quang ảnh màu đen bay mất. Trong chốc lát, cũng đã biến mất tại Tề Lạc thần thức phạm vi bên trong. Tề Lạc không hề động. Lại một lát sau, hỏi bên người Âu Dương Kỳ, nàng đi thật sao? Đi. Âu Dương Kỳ đạo. Tề Lạc lúc này mới thở dài một hơi, bắt đầu thu về ba tòa pháp trận trận bàn. Một bên thu về, còn vừa cục thì thầm, nữ nhân này thật là vô duyên vô cớ tìm tới cửa, để cho người ta không được sống yên ổn. Sư phụ, nàng là ai vậy? Âu Dương Kỳ hỏi. Một nhà tu tiên môn phái trưởng lão. Tề Lạc mơ hồ nói ra. Các ngươi là thế nào nhận biết? Có thù hận gì sao? Âu Dương Kỳ lại hỏi. Là có một ít xung đột, bất quá cũng không phải vấn đề rất lớn, ngươi nhìn, hiện tại cũng giải quyết. Tề Lạc cười nói. Âu Dương Kỳ a một tiếng. Nàng ý thức được sư phụ cũng không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi. Thế nhưng là còn có một vấn đề ngăn ở trong lòng, chắn cho nàng rất khó chịu. Muốn hỏi, lại cảm thấy chính mình giống như không nên đến hỏi. Thế nhưng là không hỏi, lại rất khó chịu. Y mắng đi theo Tề Lạc sau lưng, nhìn xem hắn thu về trận bàn. Qua thật lâu, rốt cục vẫn là nhịn không được, thấp giọng hỏi một câu, "Sư phụ, Tề Nhân Nhân là ai?" Tề Nhân Nhân Tề Lạc do dự một chút, "Đạo, là muội muội ta." Cũng không có lựa gạt tiểu cô nương. Hắn luyện khí đại viên mãn đằng sau, liền bị Tề gia gia chủ, cũng chính là Tề Nhân Nhân phụ thân thu làm nghĩa tử, tính như vậy đứng lên, Tề Nhân Nhân đúng là muội muội của hắn. Âu Dương Kỳ vô hạn chấn kinh, ngơ ngác nhìn hắn, "A, muội muội cũng có thể ưa thích sao?" Tề Lạc cũng khiếp sợ nhìn xem nàng, "Tiểu Kỳ, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Vì cái gì không thể ưa thích nhà? Chẳng lẽ một cái làm ca ca không thích muội muội của mình, còn muốn chán ghét muội muội của mình sao?" Trong lòng suy nghĩ, đứa nhỏ này trưởng thành, trong đầu đều có nhi đồng không nên nội dung. Âu Dương Kỳ a một tiếng, đỏ mặt nói ra, "Khi, đương nhiên là có thể ưa thích." Không hiểu thở dài một hơi. Chương 322, Tụ Linh đại trận. Chương 322, Tụ Linh đại trận. Mộ Dung Thanh sông tới chỉ là một khúc nhạc đệm, cũng không có xáo trộn Tề Lạc kế hoạch. Cùng Âu Dương Kỳ gặp mặt đằng sau, hai người liền cùng đi Lang Nha cảnh. Tại Lang Nha cảnh trên không bay một vòng, đã không nhìn thấy một người tu sĩ. Khai Thiên Minh hiệu suất vẫn là có thể, nói rút khỏi liền rút khỏi. Trên đường đi ngược lại là phát hiện 20-30 con yêu thú, lấy nhất giai chiếm đa số, chỉ có vài đầu nhị giai yêu thú. Không phải tẩu thú, tất cả đều là phi cầm. Gặp được, thiện tay cho tiêu diệt hết. Những yêu thú kia không có bao nhiêu giá trị, nhưng là Tề Lạc cũng không muốn để những yêu thú kia ở chỗ này sinh tồn được, làm thành một cái hoàn chỉnh chuỗi sinh thái, dẫn tới đại yêu sẽ không tốt. Đến lần trước lựa chọn kỹ càng địa điểm, vài tòa kề cùng một chỗ cũng không thu hút núi nhỏ, liền bắt đầu bố trí tụ linh trận. Một tòa tứ giai tụ linh trận cùng Bách Dược Tông tụ linh trận một cái cấp bậc, cũng xứng chụp vào linh thạch sinh sản hệ thống. Tòa đại trận này một bố trí đi ra, mảnh này thiên địa linh khí liền sẽ bên này tụ lại tới. Bố hảo cái này một tòa tụ linh đại trận đằng sau, Tề Lạc lại bắt đầu bố trí bảo hộ tòa này tụ linh đại trận phòng ngự đại trận, còn có tại Mộ Dung Thanh trước mặt biểu hiện ra qua Thiên La Địa Vong trận cùng Vạn Kiếm Chu yêu trận. Sau đó, lại bố trí nhiều tòa nhị giai, tam giai trận pháp, đem địa hình nơi này đều cải biến. Liền xem như có môn phái tu sĩ tới, phát hiện cái này vốn nên có mỏng manh linh khí địa phương không có linh khí tồn tại, cũng rất khó phát hiện hấp xả linh khí tụ linh trận đến cùng ở nơi nào. Trừ phi ngay từ đầu liền biết cụ thể địa điểm. Muốn tìm ra tòa này tụ linh trận chỗ, trừ phi đánh tan, đem tòa bí cảnh này lật một cái út sấp, phá mất hắn bảy vấn trận, không phải vậy đều khó mà tìm ra. Tìm được về sau, muốn đột phá ba tòa tứ giai đại trận phòng hộ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một hai cái nguyên anh tu sĩ muốn công phá, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Những đại trận kia vận chuyển đều cần năng lượng duy trì, dưới tình huống bình thường, cần linh thạch đến cung cấp năng lượng duy trì, mà lại cần tiêu hao linh thạch rất nhiều. Nhưng có như thế một tòa tụ linh trận, cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Tụ linh trận hấp xả tới nhiều như vậy linh khí, phân ra một phần rất nhỏ, liền có thể cho cái kia to to nhỏ nhỏ vài chục tòa pháp trận đến cung cấp năng lượng ủng hộ. Tại Âu Dương Kỳ hiệp trợ bên dưới, đem những này pháp trận đều bố trí tốt, hết thảy cũng không có tiêu hết nửa ngày thời gian. Trước đó liền cùng Âu Dương Kỳ nói xong, về sau nàng liền ở lại đây, cho nên Tề Lạc cũng cho Âu Dương Kỳ luyện chế ra có thể tùy ý xuất nhập đại trận phù bài, đồng thời dạy nàng nên như thế nào điều khiển những đại trận này. Bố trí bộ kia phức hợp trận pháp, chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian. Cho Âu Dương Kỳ dạy những vật này, lại bỏ ra hắn mấy ngày thời gian. Đây là Âu Dương Kỳ thiên tư thông minh, học đồ vật rất nhanh. Bằng không, thật không biết cần bao lâu. Âu Dương Kỳ pháp lực tu vi mặc dù không phải rất cao, nhưng là thần thức của nàng cường đại, là nguyên anh cấp bậc, do nàng đến thao túng đại trận, phát huy ra uy năng so Tề Lạc còn mạnh hơn ra như vậy một chút. Về sau nàng thủ tại chỗ này, cũng sẽ không cần lo lắng chỗ này sản nghiệp bị ngoại nhân cho cướp đi. Tụ linh đại trận sau khi bố trí xong, không đến nửa khắc, Âu Dương Kỳ liền có thể cảm giác được vùng này linh khí trở nên nồng nặc rất nhiều. Chuyện này đối với nàng tới nói, là một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Hải Đường bí cảnh có mỏng manh linh khí, Lang Nha bí cảnh cũng có, nhưng chỉ thích hợp luyện khí sơ kỳ tu sĩ tu luyện, cảm giác tồn tại rất yếu. Mà bây giờ, vùng này linh khí trở nên trúc cơ tu sĩ đều có thể tu luyện. Những cái kia tu tiên môn phái đều là cái dạng này sao? Nàng tự lẩm bẩm, khó trách những cái kia tu tiên môn phái đều cường đại như vậy. Không cần linh thạch, liền có thể tu luyện, lập tức thiếu đi thật là nhiều tài nguyên tu luyện. Tề Lạc cười nói với nàng, cái này linh khí mức độ đậm đặc, đã vượt qua những cái kia tu tiên môn phái ngoại môn, thẳng bước nội môn. Bách Dược Tông ngoại môn linh khí, liền không có nồng đậm như vậy. Chỉ là so nội môn còn kém một chút. Nhưng là, cũng không lâu lắm, nơi này nồng độ linh khí liền đã đạt đến Bách Dược Tông nội môn trình độ. Đừng bảo là trúc cơ tu sĩ có thể bình thường tu luyện, liền xem như kim đan tu sĩ cũng có thể bình thường tu luyện. Đến cái này nồng độ, liền không có tiếp tục tăng lên. Tụ linh đại trận là có thể điều tiết khống chế nồng độ linh khí. Hấp xả tới linh khí, đạt đến cái này nồng độ đằng sau, dư thừa liền tiến vào tụ linh trận trung ương linh thạch khu sản xuất vực. Đến khu vực kia, linh khí bắt đầu bù hóa, trở thành có thể nhìn thấy tồn tại. Sau đó hóa lỏng, hấp xả tới linh khí càng ngày càng nhiều, tụ linh trận trung ương, trong vùng khu vực rộng mở rộng, đều bị linh khí hóa thành xương trắng bao phủ. Xương trắng càng ngày càng dày, sau đó liền bắt đầu có giọt giọt linh dịch nhỏ giọt xuống, hội tụ đến trung ương nhất một ngụm linh tỉnh bên trong đi. Nơi đó có một bộ trận pháp trang bị, có thể đem linh dịch tiến hành khác biệt trình độ áp xúc, sinh sản ra khác biệt phẩm cấp linh thạch. Tụ linh đại trận bố trí tốt ngày đầu tiên, liền có thể nhìn thấy vụ hóa linh khí. Tại phiến khu vực kia tu luyện, cho dù là nguyên anh tu sĩ, đều có thể có rất nhanh tiến độ. Đại trận bố trí tốt ngày thứ 3, vụ hóa khu vực đã trở nên sương trắng mênh mông, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đại trận bố trí tốt ngày thứ 5, trên trăm trượng sâu linh tỉnh bên trong, liền hội tụ hơn phân nửa linh dịch. Linh thạch áp xúc cũng bắt đầu. Mấy canh giờ đằng sau, liền sản xuất ra nhóm đầu tiên linh thạch. Tề Lạc không có sử dụng linh thạch hạ phẩm dây chuyền sản xuất, chỉ có linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm. Linh thạch cực phẩm cũng không có, kỹ thuật kia yêu cầu tương đối cao, có một ít mấu chốt bộ kiện cần hóa thần tu sĩ mới có thể luyện chế ra đến, hiện tại thế giới này, không có người nào có năng lực như vậy. Nhóm đầu tiên linh thạch trung phẩm sau khi đi ra, Tề Lạc tương đương kích động. Bắt lấy trong đó một khối, cảm thụ được bên trong năng lượng ẩn chứa, là hợp cách linh thạch trung phẩm, cùng trên thị trường lưu thông mở rộng. Thành. Rốt cuộc thành. Cái này một tòa tụ linh trận trong mắt hắn, đó chính là một máy tiền, có thể liên tục không ngừng ấn ra tiền mặt đến. So Tấn Vân phân hội khai thác tòa kia mỏ linh thạch muốn đáng tiền được nhiều. Số lượng dự trữ lại phong phú mỏ linh thạch, cũng sẽ có đảo xong một ngày. Đến lúc đó liền không thể thờ giá trị. Có thể linh khí loại vật này, mỗi ngày âm dương nhị khí giao cảm liền sẽ sinh ra, có thể liên tục không ngừng sinh ra. 100 năm sau, 1 vạn năm sau, thậm chí 100 vạn năm sau, đều sẽ tiếp tục tồn tại. Giá trị kia to đến không cách nào tưởng tượng. Những cái kia tu tiên môn phái mấy triệu năm y nguyên tồn tại, dựa vào là chính là cái kia từng tòa tụ linh trận. Cái này một tòa tụ linh trận, hấp xả linh khí phạm vi cùng Bách Dược Tông tụ linh trận không sai biệt lắm. Nhưng là, mỗi ngày có thể sản xuất ra linh thạch, muốn so Bách Dược Tông nhiều rất nhiều. Bởi vì Bách Dược Tông có nhiều đệ tử như vậy cần linh khí, phân đi rất lớn một bộ phận. Mà lại, Bách Dược Tông đại trận hộ sơn là ngũ giai, cần linh khí cũng rất nhiều. Có thể còn dư lại áp xúc thành linh thạch, vẫn chưa tới cái này một tòa tụ linh trận 1/3. Dạng này tiếp tục cái mấy trăm hơn ngàn năm, chỉ dựa vào cái này một tòa tụ linh trận, cá nhân ta tài phú liền có thể siêu việt một nhà đại môn phái. Nghĩ đến điểm này, Tề Lạc tim đập thình thịch. Chương 323, tài sản to lớn. Chương 323, tài sản to lớn. Tề Lạc bày ra bộ kia hợp lại đại trận, cũng chính là vừa mới bắt đầu thời điểm tiêu hao một ít linh thạch. Các loại tụ linh đại trận đem cái kia một mảng lớn khu vực linh khí đều hấp xả tới đằng sau, liền không cần cung ứng linh thạch, có thể thông qua điều tiết khống chế phân một chút linh khí đi qua duy trì đại trận vận chuyển. Thường cách một đoạn thời gian, đại trận đều phải tiến hành sửa chữa, cái này liền không thể trông cậy vào Âu Dương Kỳ. Nàng có thể học được thao túng đại trận đã rất không dễ dàng, còn để nàng học được sửa chữa đại trận, độ khó có chút quá lớn. Cho dù là có thể học được, cũng muốn liên lụy đại lượng tinh lực, sẽ ảnh hưởng đến nàng tu luyện, không phải một chuyện tốt. Có thể lạc tại là có thể. Hắn mặc dù bệ bội nhiều việc, nhưng bận rộn nữa cũng có thể quất đến ra thời gian tới sửa để ý chính mình máy đi tiền. Cái này một tòa tụ linh trận sản lượng rất kinh người, ngày đầu tiên liền sinh sản ra mấy ngàn khối linh thạch trung phẩm. Tiếp qua 2 ngày, linh thạch thượng phẩm cũng bắt đầu sản xuất. Linh thạch thượng phẩm sinh sản quá trình hội trưởng một chút, đại khái 3 ngày thời gian có thể sản xuất 100 khối tả hữu linh thạch thượng phẩm. Mỗi ngày sản xuất linh thạch trung phẩm vượt qua 5000 khối. Bình quân đến mỗi một ngày, sản xuất ra linh thạch thì tương đương với hơn 80 vạn linh thạch hạ phẩm. Một năm giá trị sản lượng có thể qua 300 triệu linh thạch. So Tấn Vân phân hội tòa kia mỏ linh thạch sản lượng cao hơn. Mà lại, Tề Lạc tại mỏ linh thạch kia chia hoa hồng cũng không nhiều, liền một thành đều không có. Cái này một tòa tụ linh trận, mặc dù đại đầu cũng muốn lấy ra cho hai vị minh chủ, thế nhưng là phân đến trên tay hắn cũng có 3 thành. Riêng này một tòa tụ linh trận, một năm chia liền tiếp cận 100 triệu linh thạch. Điều này cũng làm cho hắn đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Coi như cái gì cũng không làm, trông coi cái này một tòa tụ linh trận, cầm cái kia 3 thành chia, tiếp qua mấy năm, hắn liền có thể hoàn thành bước thứ 4 như thế, tiến vào nguyên anh đại viên mãn, leo lên thế giới chi đỉnh. Sau đó cái gì cũng không cần làm, cố gắng nhịn cái khoảng 1000 năm, liền có thể hoàn thành bước thứ 5 hiến tế, trở thành hóa thần đại viên mãn, phi thăng tới linh giới. Nguyên anh tu sĩ thọ nguyên có thể đạt tới hơn 1000 năm, chịu cái hơn ngàn năm, hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi, ta cũng không có khả năng cái gì đều không làm, không có khả năng vẫn luôn chỉ cầm 3 thành chia. Tề Lạc thầm nghĩ, hiện tại hắn chỉ là kim đan đại viên mãn, thực lực thấp, cầm không nhiều lắm một chút chỗ tốt cho người ta, cái này một tòa tụ linh trận hắn là thủ không được. Nhưng tiếp qua thời gian mấy năm, chờ hắn hoàn thành bước thứ 4 hiến tế, trở thành nguyên anh đại viên mãn, đồng thời còn là một cái tứ giai trận pháp sư, ở thế giới này có thể nói không có địch thủ tồn tại. Cho đến lúc đó, hắn còn có tất yếu đem bảy thành chỗ tốt cho người khác sao? Nôn Phong cũng chỉ là một cái nguyên anh đại viên mãn, chưa hẳn liền không chấn áp được. Các loại tòa này tụ linh trận tất cả sản xuất đều thuộc về hắn, một năm 300 triệu linh thạch, đụng đủ 100 tỷ linh thạch, cũng bất quá là hơn 300 năm. Hoàn toàn chờ được. Tề Lạc đại khái tính toán một cái mình bây giờ có tài sản, còn có tương lai thu nhập, trong lòng có một cái đáy. Trong vòng 3 năm, ta liền có thể hoàn thành bước thứ tư như thế. 3 năm đằng sau, hắn cũng mới tuổi hơn 40, mà tu vi cảnh giới liền đã đạt đến nguyên anh đại viên mãn. Tốc độ như vậy, chí ít ở thế giới này có thể tin tu chân trong điện tịch, không người có thể kịp. Nghĩ đến điểm này, rất có một chút bành trướng. Tâm tình đều trở nên đã khá nhiều. Tụ linh trận liên tục không ngừng sinh sản ra linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm, để Âu Dương Kỳ đại thụ rung động, có một loại giống như nằm mơ không chân thật cảm giác. Nàng tán tu xuất thân, tự nhiên biết tài nguyên tu luyện có bao nhiêu kiếm cũng dễ. Chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ như thế nhẹ nhõm thu hoạch được linh thạch, hơn nữa còn là liên tục không ngừng linh thạch. Rốt cuộc cũng minh bạch, vì cái gì sư phụ sẽ đối với cái này một tòa tụ linh trận để bụng như vậy? Tại sao muốn để nàng chuyển tới? Một ngày liền có thể sinh sản ra hơn 100.000 linh thạch, vật như vậy, nói là một cái tụ bảo buồn đều không chút nào quá đáng. Vậy khẳng định phải có người trông coi. Các loại hết thảy đều sắp xếp cẩn thận sau, Tề Lạc muốn dẫn nàng đi hải đường bí cảnh, nàng đều có một ít do dự, sư phụ, dạng này có phải là không tốt hay không? Chúng ta đều đi, nơi này liền không có người trông coi. Không có việc gì, hơn nửa tháng mà thôi, không có vấn đề gì. Tề Lạc đạo, ta vẫn là có một ít không yên lòng, nếu không ngươi đi một mình đi, ta lưu tại nơi này. Âu Dương Kỳ đạo, như thế một món tài sản khổng lồ, không người trông giữ, thực sự không yên lòng đến. Mặc dù nàng rất muốn hầu ở sư phụ bên người, nhưng là nàng rõ ràng hơn nơi này đối với sư phụ tầm quan trọng, hay là muốn thủ tại chỗ này, giúp sư phụ xem trọng cái nhà này. Tề Lạc kỳ thật cũng không có yên tâm như vậy, do dự nói ra, thế nhưng là chúng ta cùng Phó Minh chủ nói qua, ngươi muốn cho liên minh bồi dưỡng luyện đan sư, nếu là không nếu đi qua, giống như cũng có chút không được tốt nếu không, cùng Phó Minh chủ nói một chút, ở chỗ này huấn luyện bọn hắn. Âu Dương Kỳ đạo, con nhỏ giọng bổ sung một chút, nơi này có linh khí, đối bọn hắn tu luyện cũng có chỗ tốt, hẳn là sẽ không phản đối. Muốn xảy ra tình huống gì, bọn hắn cũng có thể giúp đỡ phòng ngự. Tề Lạc nhưng thật ra là không nguyện ý cứ để tu sĩ tiến đến, này sẽ để hắn có một loại lãng phí linh khí cảm giác. Tiến đến tu sĩ không có khả năng không sử dụng nơi này linh khí, đó cũng đều là linh thạch nha. Nhưng là, hắn cũng biết, không có khả năng không có tu sĩ khác tiến đến, chí ít khai thiên minh sẽ để cho tu sĩ tiến đến giám sát mỗi ngày lớn bao nhiêu sản xuất, dạng này mới có thể cầm tới đầy đủ chia. Mà lại, Âu Dương Kỳ không có nói sai, đem lớp huấn luyện mở ở chỗ này, có một ít kim đan tu sĩ giúp đỡ vận chuyển đại trận, nơi này liền sẽ càng thêm vững chắc, có thể đem cái này một tòa tứ giai hợp lại pháp trận năng lực mở ra cực hạn, mấy cái nguyên anh tu sĩ tới đều có thể trấn sát. Nghĩ nghĩ, tu sĩ dùng hết linh khí cuối cùng có hạn, so sánh dưới, an toàn càng trọng yếu hơn. Thế là nói ra, vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi, ta đi cùng Phó Minh chủ nói một chút, đồng ý, lớp huấn luyện liền định ở chỗ này. Cứ như vậy, một mình hắn đi hải đường bí cảnh. Ở nơi đó không có mấy ngày, cùng Ô lão đại bọn hắn giao dịch đằng sau, qua 2 ngày, Tuyết Cơ phu nhân liền khống chế lấy cái kia một chiếc phi thuyền cỡ lớn tới bên này. Tề Lạc cùng với nàng báo cáo Lang Nha bí cảnh tình huống hiện tại, tụ linh trận vận chuyển, đồng thời bắt đầu sản xuất tình huống cũng đã nói, bao quát mỗi ngày sản lượng. Tuyết Cơ phu nhân nghe được có dạng này sản lượng, cũng nhận không nhỏ kinh ngạc, tụ linh trận như thế kiếm tiền sao? Không có như thế kiếm lời, tất cả tu tiên môn phái cũng sẽ không lũng đoạn trên đời này linh khí. Tề Lạc đạo, hắn đưa ra Âu Dương Kỳ đề nghị, đem lớp huấn luyện chuyển rời đến bên kia đi, dạng này liền tránh khỏi bọn họ chạy tới huấn luyện thời điểm, bên kia không người trông coi. Nếu là không cẩn thận bị tu tiên môn phái phát hiện, vậy liền không xong. Tuyết Cơ phu nhân rất tán thành, nói đề nghị này rất tốt. Nếu nàng muốn một mực canh giữ ở nơi đó, nếu như không để cho cái kia 100 luyện đan sư cũng thường ở tại nơi này đi theo nàng học tập, có thể làm cho bọn hắn học được nhiều thứ hơn, đồng thời cũng có thể chia sẻ một chút phòng thủ áp lực. Chương 324, Tề Lạc nghi hoặc chương 324, Tề Lạc nghi hoặc Tề Lạc vốn chỉ là muốn cho lớp huấn luyện ở nơi đó ngốc nửa tháng, liền cái này hắn đã có một loại thịt đau cảm giác. Không nghĩ tới Tuyết Cơ phu nhân còn muốn cho cái kia 100 cái luyện đan sư thường trú ở nơi đó. Những luyện đan sư kia tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ cảnh giới, bên trong còn có 1-2 chục cái kim đan tu sĩ. Mỗi ngày tu luyện, đến tiêu hao không ít linh khí. Những linh khí kia vốn là có thể biến thành từng khối linh hạch. Ngày kế tiêu hao không nhiều. Thế nhưng là, một năm xuống tới, đó chính là một bút rất lớn con số. Quanh năm suốt tháng tiêu hao, thì càng không cần nói. Nghĩ đến cái này, thực sự thì đau. Bất quá, Phó Minh chủ lời nói, hắn cũng không tốt phản đối, lại thịt đau cũng muốn chấp hành, không chấp hành lời nói, Phó Minh chủ khả năng liền sẽ suy nghĩ vì cái gì chính mình hoặc tâm thuật không dùng được. Đó là một cái vấn đề càng lớn hơn. Chỉ có thể hướng tốt bên trong muốn, còn tốt, chỉ là để cái kia 100 cái luyện đan sư ở lại nơi đó, không để cho mặt khác 300 cái học viên cũng ở lại nơi đó, không phải vậy càng thì đau. Ở lại nơi đó sẽ lãng phí linh khí, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, có thể hiệp trợ Âu Dương Kỳ giữ vững một phần kia cơ nghiệp. Ngoài ra, có nhiều người như vậy tại, Âu Dương Kỳ cũng sẽ không như vậy cô độc. Một người canh giữ ở tòa kia bí cảnh, hay là sẽ rất cô độc. Cho nên, cuối cùng vẫn là đồng ý Tuyết Cơ phu nhân yêu cầu, đi cái kia 100 tên luyện đan sư lưu tại Lang Nha bí cảnh. Trường Kỳ đi theo Âu Dương Kỳ học tập luyện đan. Thế là, Tuyết Cơ phu nhân lại khống chế lấy phi chu chở hắn cùng 400 học viên bay đi Lang Nha bí cảnh. đồng thời tại Tề Lạc dẫn đạo dưới tiến nhập trong đại trận. Phía ngoài linh khí đã bị tụ linh trận hấp xả đến không cách nào cảm giác tình trạng. Tiến vào trong đại trận đằng sau, linh khí lập tức liền trở nên nồng nặc lên. Tất cả mọi người chấn kinh, những người này cho tới bây giờ không có cảm nhận được cảm giác như vậy. Tuyết Cơ phu nhân đều ngốc tại nơi đó, cẩn thận trải nghiệm một chút loại kia linh khí dư thừa cảm giác, lẩm bẩm nói, đây chính là những cái kia tu tiên môn phái đệ tử vị trí hoàn cảnh tu luyện sao? Nồng đậm như vậy linh khí, khó trách bọn hắn sẽ cường đại như vậy. Có tốt như vậy điều kiện, là con heo đều sẽ tu tiên cái kia mấy trăm học viên, cũng đều là cảm thụ như vậy. Bọn hắn nếu là ở trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành, tu vi so hiện tại ít nhất phải cao hơn một cái đại cảnh giới. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối với môn phái hận ý lại sâu nhất trọng. Môn phái cướp đoạt chính là vốn nên thuộc về mọi người tài nguyên. Tuyết Cơ phu nhân mấy câu nói kia, để Tề Lạc có một ít nghi hoặc. Lúc trước hắn cùng Mộ Dung Thanh tán gẫu qua vị này Khai Thiên Minh phó minh chủ, hai người đều có khuynh hướng cho là đây là một cái cùng luôn phong một dạng từ trong môn phái mưu phản tới, nói không chừng bây giờ còn đang nào đó một môn phái có thân phận khác. Tán tu giới đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện nguyên anh tu sĩ, một cái là cũng không đủ tài nguyên bồi dưỡng, một cái khác là sẽ bị môn phái can thiệp. Khai Thiên Minh hiện tại có bồi dưỡng mình nguyên anh tu sĩ năng lực, cũng có thể ngăn cản môn phái can thiệp, nhưng là liên minh này thành lập cũng liền 20-30 năm, bồi dưỡng được một cái nguyên anh sơ kỳ còn có thể, tuyệt không có khả năng bồi dưỡng được một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ đến. Cho nên càng đều có thể hơn có thể là cái nào đó môn phái phản đồ. Khả năng vị kia bây giờ còn đang trong môn phái hưởng thụ lấy trưởng lão cấp đãi ngộ, danh xưng đang bế quan tu luyện, trên thực tế đã đổi một loại thân phận trở thành Khai Thiên Minh phó minh chủ. Nguyên anh tu sĩ một dạng cần tài nguyên tu luyện, một dạng đối với quyền lực có càng lớn khát vọng, cảm thấy mình ở bên trong môn phái không có đạt được đầy đủ tôn trọng, như phản môn phái, muốn thu hoạch được tốt hơn phát triển, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, Tuyết Cơ phu nhân biểu hiện bây giờ, lại làm cho hắn hoài nghi lên suy đoán như vậy. Ở bên trong môn phái trưởng thành tu sĩ, lại thế nào khả năng không có trải nghiệm qua linh khí dư thừa cảm giác đâu? Nhìn Tuyết Cơ phu nhân bộ dạng này, không phải tại giả mạo. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng thật là một kẻ tán tu? Chỉ là bởi vì sinh hoạt tại nhân tộc khu vực biên giới, khi độ kiếp tránh thoát tu tiên môn phái giám sát, cho nên mới có cơ hội trở thành nguyên anh tu sĩ. Nếu thật là dạng này, vậy nàng thiên phú tu luyện liền rất khủng bố. Tại linh khí như vậy mỏng manh địa phương, có thể tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, bỏ vào bất luận cái gì một nhà tu tiên môn phái, vậy cũng là hoành ép một đời tồn tại. Không chỉ là thiên phú khủng bố, vận khí cũng tốt đến không biên giới. Tề Lạc trong lòng suy nghĩ, khó trách Ngôn Phong để nàng tới làm phó minh chủ. Bọn hắn tiến vào, đã sớm kinh động đến Âu Dương Kỳ, bởi vì dẫn người vào trận chính là Tề Lạc, cho nên nàng cũng không có vận chuyển đại trận tiến hành chống cự, mà là tới đón. Nhìn thấy tới 400 học viên, biết mình đề nghị làm ra hiệu quả, về sau lớp huấn luyện liền sẽ ở chỗ này làm, trong lòng cũng là cao hứng. Nơi này nguyên bản là vài tòa thấp bé núi hoang, diện tích lớn khái liền 5-6 cây số vuông tả hữu, cái gì công trình kiến trúc đều không có. Nhưng là tại Tề Lạc rời đi mấy ngày thời gian bên trong, Âu Dương Kỳ đã tại trên một ngọn núi nhỏ mở ra một tòa độc phủ, ngay cả phòng ở đều dựng tốt, chỉnh xuất một tòa tiểu biệt tử, cách cục cùng với nàng tại Lục Liễu quận không sai biệt lắm. Từ Lục Liễu quận dọn nhà, nàng liền đem tòa viện kia cho tháo ra, bỏ vào trong nhận chứa đồ, một mực đưa đến bên này, sau đó lại dựng đứng lên. Núi giả hồ nước chờ chút, đều là lúc đầu cách cục. Có khu nhà nhỏ này, Tuyết Cơ phu nhân tới, cũng không trở thành không có chỗ đến chiêu đãi. Cái kia 400 học viên liền rơi không đến chỗ tốt như vậy, không có đi vào trong sân nhỏ, mà là chịu Tuyết Cơ phu nhân mệnh lệnh, ở chỗ này kiến tạo cuộc sống của bọn hắn nơi trốn. Dừng chân phòng ở, học tập nơi trốn. Những địa phương kia có thể động, những địa phương nào không có khả năng động, Tề Lạc cũng đều cho bọn hắn chỉ điểm. Tu sĩ đậy lại phòng ở đến, tốc độ hay là thật mau. 400 người tu sĩ đồng loạt động thủ, tốc độ kia thì càng nhanh. Không cần thời gian một ngày, ngay ở chỗ này chỉnh xuất nhiều cái công trình kiến trúc. Vắng vẻ đất hoang, lập tức biến thành một cái tương đối náo nhiệt thôn trang. Tại bọn hắn chế tạo khu vực sinh hoạt thời điểm, Tề Lạc liền ngồi cùng Tuyết Cơ phu nhân đi thăm tụ linh đại trận, mang nàng tới khu vực hạch tâm, cảm thụ một chút vụ hóa linh khí, còn mang nàng nhìn linh thạch sản xuất toàn bộ quá trình. Nhìn xem cái kia từng khối linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm được sản xuất đi ra, Tuyết Cơ phu nhân đều có một ít cầm giữ không được. Hỏi Tề Lạc một vấn đề, nếu như chúng ta Hải Đường bí cảnh làm một cái có thể bao trùm toàn bộ bí cảnh tụ linh trận, một ngày có thể sản xuất bao nhiêu linh thạch? Là nơi này hơn gấp 10 lần. Tề Lạc đạo, có nhiều như vậy sao? Tuyết Cơ phu nhân có một ít hoảng hốt. Chỉ nhiều không ít, Tề Lạc giải thích, Hải Đường bí cảnh vốn là so nơi này tốt đẹp mấy lần, xung quanh lại có rất lớn một vùng khu vực không có tu tiên môn phái tụ linh trận hấp xả linh khí. Hấp xả linh khí phạm vi đại suất nơi này không chỉ gấp 10 lần, cho nên sản xuất cũng có thể thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Đây không phải là một ngày có thể sản xuất 8,9 triệu linh thạch. Tuyết Cơ phu nhân hỏi. Tề Lạc gật đầu, đúng vậy, đem tụ linh đại trận mở ra cực hạn, một năm có thể sản xuất hơn 3 tỷ linh thạch. Cái số này nói ra, chính hắn đều sửng sốt một chút. Chương 325, Dã Tâm Sinh Sôi. Chương 325, Dã Tâm Sinh Sôi, một năm sản xuất hơn 3 tỷ linh thạch, đây là một cái có thể cho tất cả tu chân giả đều điên cuồng số lượng. Nhân tộc to to nhỏ nhỏ hơn 100 nhà tu tiên môn phái, tụ linh trận nơi bao bọc phạm vi đều có nghiêm khắc hạn chế, lớn cũng đơn giản là cùng Lang Nha bí cảnh cái này tụ linh trận phạm vi không sai biệt lắm. Không có nhà nào phạm vi bao trùm có thể đạt tới Hải Đường bí cảnh trên lý luận có thể có lớn như vậy. Hải Đường bí cảnh trên thực tế chính là tại yêu cảnh, không bị người tộc tu tiên môn phái ước thúc, phạm vi bao trùm đương nhiên có thể mở rộng rất nhiều. Thật muốn làm ra một cái như thế tụ linh trận, cái kia Khai Thiên Minh rồi giáo trình độ, sẽ siêu việt bất luận cái gì một môn phái, mà lại là đứt gãy thức siêu việt. Dù là không có khác tài nguyên, cái kia rồi giáo trình độ đều không có bất luận cái gì một môn phái có thể so sánh. Tuyết Cơ phu nhân nghe được cái số này, xuất thần nửa ngày. Tề Lạc cũng nghĩ đến, nếu như hắn có như vậy một cái tụ linh trận, thời gian mấy tháng liền có thể hoàn thành bước thứ tư hiến tế. 30 năm thời gian, liền có thể hoàn thành bước thứ năm hiến tế. Tim đập thình thịch. Cùng Tuyết Cơ phu nhân liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương động tâm. Ngươi nói, liên minh tại Hải Đường bí cảnh làm một tòa tụ linh đại trận, những tu sĩ kia thật sẽ rất phản đối sao? Tuyết Cơ phu nhân đột nhiên hỏi vấn đề này. Trước kia Tề Lạc liền đưa ra qua tại Hải Đường bí cảnh làm một tòa tụ linh đại trận, dạng này có thể tiết kiệm đi đại trận hộ sơn linh thạch tiêu hao, còn có thể tạo nên một cái linh khí dư thừa hoàn cảnh, để liên minh tu sĩ có thể tốt hơn tu luyện, mà lại hàng năm đều có đại lượng linh thạch sản xuất. Nhưng lúc kia bị nàng bắt bỏ, lý do là Khai Thiên Minh kêu đi ra khẩu hiệu chính là đánh vỡ tu tiên môn phái đối với linh khí lúc đoạn, cho tán tu một cái tốt hơn hoàn cảnh lớn lên. Nếu như mình cũng làm chuyện như vậy, liền lộ ra rất dối trá, lo lắng sẽ để người liên minh tâm tán loạn. Cho nên, phía sau Tề Lạc nói ra phương án chính là làm một cái tụ linh trận, nhưng là phòng khi cần, không gặp được tình huống khẩn cấp, liền đặt ở chỗ đó bất động. Nhưng là bây giờ, nhìn xem cái này một tòa tụ linh trận sản xuất từng khối linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm, Tuyết Cơ phu nhân cũng dao động. Nghe được một cái khoa trương số liệu, và tận mắt nhìn thấy từng khối linh thạch cứ như vậy sản xuất ra, mang tới trùng kích cảm giác hoàn toàn không giống. Cái này một tòa tụ linh trận sản xuất đã rất kinh người. Nếu như Hải Đường bí cảnh có thể làm được cái này gấp 10 lần, vậy thì càng thêm kinh người. Cho dù là hóa thần tu sĩ, đối với dạng này tài phú, cũng muốn thèm nhỏ nước dãi. Huống chi nàng vẫn chỉ là nguyên anh tu sĩ. Tề Lạc nghe được trong lời nói của nàng vung lòng chi ý, tranh thủ thời gian thêm một mùi lửa, nói ra, dưới tình huống bình thường, hấp xạ linh khí, để tán tu không có linh khí có thể dùng, đó là đương nhiên là không công bằng. Nhưng bây giờ là một cái tình huống đặc biệt, linh khí trong thiên địa bị những cái kia tu tiên môn phái chia cắt, chúng ta muốn đánh phá loại này bất công, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Muốn có đủ thực lực, nhất định phải đến có đầy đủ tài nguyên, linh khí cũng là một loại tài nguyên, là ủng hộ chúng ta xúc tích lực lượng đánh vỡ không công bằng trọng yếu tài nguyên, ta cảm thấy vì thực hiện mục đích này, tính tạm thời dùng tụ linh trận hấp xả linh khí, mọi người hẳn là có thể lý giải, đều là người trưởng thành, biết được phân tích lợi và hại, chúng ta làm như vậy cũng là vì để trên đời này tán tu nắm giữ một cái tốt đẹp hơn ngày mai, ta cảm thấy dạng này là có thể được. Hắn hy vọng Hải Đường bí cảnh tụ linh trận có thể phát huy tác dụng, mà không phải là một cái bài trí đặt ở chỗ đó. Đây chính là một món tài sản khổng lồ, không có khả năng không công lãng phí hết. Mặc dù trước mắt nhìn, một bút kia tài sản to lớn cùng hắn không có quan hệ gì, thuộc về Khai Thiên Minh tất cả. Nhưng là, Khai Thiên Minh chẳng lẽ lại không thể thuộc về hắn sao? Trước kia không có ý nghĩ như vậy, cảm thấy Khai Thiên Minh là một cái âm vốn, là sớm muộn muốn bị tu tiên môn phái cho diệt trừ, cùng bọn hắn làm ăn, kiếm chút linh thạch có thể, nhưng là không thể có qua sâu liên lụy. Nhưng là, minh bạch đến tòa kia tụ linh trận có thể mang tới to lớn tài phú đằng sau, bây giờ muốn pháp có một chút không giống với lúc trước. Hắn cảm thấy Khai Thiên Minh không nhất định liền không phải họ luôn, cũng có thể họ Tề. Trong vòng 3 năm, hắn liền có thể hoàn thành bước thứ tư hiến tế, khi đó chính là cùng Ngôn Phong một dạng nguyên anh đại viên mãn, mà hắn đồng thời còn là một cái tứ giai trận pháp sư. Xử lý Ngôn Phong thay vào đó, giống như cũng không phải không có khả năng. Cứ như vậy, cái kia tài phú lớn nhất liền về hắn tất cả, có thể cho hắn hoàn thành bước thứ năm hiến tế thời gian từ hơn ngàn năm rút ngắn đến mấy chục năm. Lớn như vậy dụ hoặc, ai có thể ngăn cản? Sớm ngày mở ra tụ linh trận, liền nhiều tích lũy một món linh thạch. Mặc dù những linh thạch này sẽ tạm thời tiến vào Ngôn Phong hầu bao, nhưng là cuối cùng vẫn sẽ tiến vào đến túi bên eo của hắn, cho hắn tu luyện trợ lực. Tuyết Cơ phu nhân bị hắn thuyết phục, càng lớn có thể là chính nàng đã tâm động, ngươi nói có đạo lý, chúng ta trước tiên có thể bắt đầu dùng tụ linh trận, lớn mạnh chính mình thực lực, các loại thực hiện mục tiêu đằng sau, lại hủy bỏ tất cả tụ linh trận, cho tán tu một cái công bằng hoàn cảnh tu luyện. Thực hiện mục tiêu đằng sau, có thể hay không phế bỏ tất cả tụ linh trận, một điểm kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại phải có một cái nói được lý do khởi động tụ linh trận. Thật đến thực hiện mục tiêu ngày đó, chỉ sợ liên minh tất cả thành viên cũng sẽ không đồng ý phế bỏ tất cả tụ linh trận, mà là tìm các loại lý do kéo dài hành động như vậy, để cho mình biến thành cùng hiện tại tu tiên môn phái một dạng giai tầng. Ta muốn cùng mình chủ nói một chút, nhìn hắn có thể hay không tiếp nhận đề nghị này. Tuyết Cơ phu nhân nói ra. Lại hỏi Tề Lạc, thành lập lớn như vậy một tòa tụ linh trận, ngươi có thể làm được đến sao? Không có vấn đề. Tề Lạc cho một lời khẳng định. Hắn nguyên lai thiết kế tụ linh trận, chỉ là bao trùm toàn bộ Hải Đường bí cảnh, cũng không có khuyết tán ra. Muốn khuyết tán ra, cần làm tiếp một chút tăng thêm, bất quá độ khó không phải rất lớn, chi phí gia tăng đến cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên, lời không thể nói như vậy. Hắn đối với Tuyết Cơ phu nhân nói ra, bất quá cứ như vậy, hậu cần chi phí liền muốn gia tăng, nhân công chi phí cũng sẽ đi theo gia tăng. Ngươi liệt kê một cái tờ đơn, ta giải quyết cho ngươi. Tuyết Cơ phu nhân đạo. Cùng tòa kia tụ linh trận mang tới ích lợi so ra, những cái kia chi phí có thể bỏ qua không tính. Đây cũng là lại cho Tề Lạc một cái báo hư sổ sách cơ hội. Đem chuyện này nói xong, Tuyết Cơ phu nhân liền vội vã rời đi. Tề Lạc suy đoán nàng hẳn là tìm Luân Phong nói chuyện này đi. Người khác không biết Luân Phong đến cùng ở nơi nào, có thể phó minh chủ này khẳng định biết đến. Nàng rời đi, Tề Lạc liền bắt đầu cho những học viên kia làm huấn luyện. Sinh ra khống chế Khai Thiên Minh suy nghĩ đằng sau, hắn đối với mấy cái này học viên cái nhìn cũng biến thành không giống với lúc trước. Trước kia cảm thấy sát suất lớn sẽ trở thành địch nhân, nhưng bây giờ lại cảm thấy những người này sau này sẽ là chính mình khống chế Khai Thiên Minh lực lượng trọng yếu, là thân tín, là môn đồ. Phải thật tốt đối bọn hắn, đem bọn hắn bồi dưỡng thành người một nhà. Quan niệm phát sinh cải biến đằng sau, dạy học thái độ đều trở nên không giống với lúc trước, đối bọn hắn cũng càng dụng tâm.